bên ngoài, tứ hoàng tử phương diện người 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 đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không thấy được bên này đại binh tiếp cận, khí thế hùng hổ sao? Các ngươi chơi đến như thế sung sướng là muốn làm loại nào? Mai quản gia. Dẫn đội trung niên hán tử kia một mặt nghiêm túc, còn xin quản gia bẩm báo, chúng ta phụng mệnh truy nã Đào Phạm, còn xin Vân công tử mở ra đại môn, chớ có làm trễ nải chúng ta tập hung. Đào Phạm. Hai chữ này, để tứ đại công tử cũng là chấn một cái. Lao đại nơi này tư tàng Đào Phạm. Đây là cái gì triển khai phương thức? Lao Mai nói, ừm, liên quan tới việc này ta sẽ cùng công tử báo cáo, còn xin chư vị đợi một chút, đừng sốt ruột. Bộp một tiếng, lại đem đại môn đóng lại. Người bên ngoài không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Vân Hầu phủ cùng Khác Hầu phủ cũng không đồng dạng, Vân Hầu phủ có Thượng Phương Bảo kiếm trấn trạch, nếu là tự tiện xông vào, thực có can đảm chặt ngươi, mà lại thật đem ngươi làm thịt, đó cũng là trắng làm thịt, tìm ai đều tìm không trở về cái công đạo này. Nhưng chuyện này, nhưng lại không thể không làm. Lão đại, ngài đây không phải đã thức dậy? Quả nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn. Đông Thiên Lánh rất thân thiết đụng lên đến, thân thể lớn tốt đi. Lão đại, Đông Thiên Lánh hôn đản này thật không biết nói chuyện, lôi kéo làm quen cũng không biết, lão đại lại đâu chỉ là tinh thần vô cùng phấn chấn. Rõ ràng chính là thần thái sang láng, thần hoàn khí túc, tựa như vừa chơi ba cái tiểu cô nương như vậy thần thanh khí sảng hạ băng xuyên. Ngươi liền biết tiểu cô nương. Lăn một bên. Lão đại ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp trai, có đôi khi cùng lão đại cùng một chỗ đứng đấy, ta cũng cảm giác mình hay là nữ tương đối tốt, như thế liền có thể cho lão đại làm tiểu thiếp, tránh khỏi nhìn thấy đụng không đến Thu Vân Sơn. Lão đại tốt nhất rồi. Xuân Văn Phong. Vân Dương nghe được vẻ mặt xanh xao, nơi nào có nửa điểm tinh thần vui mừng. Mấy người các ngươi trước chờ một chút. Nói đối với bên cạnh ngay tại chậm rãi đánh quyền hoạt động thân thể Lăng Tiêu Thúy, Lăng huynh, bên ngoài có đến bắt Đào Phạm, ngươi Đào Phạm. Này nhanh đi ra ngoài xử lý một chút đi. Lăng Tiêu Thúy tức sạm mặt lại, ngươi mới là Đào Phạm. Cả nhà ngươi đều Đào Phạm. Bất quá vị này tứ hoàng tử, cũng hình như là quá có chút không buông tha đi. Lăng Tiêu Thúy cho dù lại như thế nào tính tình thật, cho dù tốt tính tình, cũng bị Liêu Bác. Đông Thiên Lánh bốn người thì cùng nhau một trận ngạc nhiên. Người ta tại trong nhà người, nên thụ ngươi che chở. Ngươi không nói ra mặt giải quyết một cái sự tình, thế mà để người ta một cái Đào Phạm chính mình đi xử lý. Đông Thiên Lánh nhãn châu xoay động, tùy tiện mà nói, vị này. Ngạch, bằng hữu, nếu không, ta tới giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy chính một bụng một ngạn, thản nhiên nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Nói đi quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Tứ đại công tử lại là cùng nhau không vui. Đông Thiên Lánh bĩu môi, nói, lão đại, cái này ai vậy? Tại sao sâu như vậy? Xuân Văn Phong, nhìn giá đỡ rất lớn. Tự cho mình rất cao nha. Hạ Băng Xuyên, sách, có chút ý tứ. Thu Vân Sơn, ta nhìn ra hỏa này cũng không biết thế đạo hiểm ác, thiếu giao hấn, thiếu sửa chữa. Vân Dương ho khan hai tiếng, cũng không phản ứng, nói, tới tới tới, uống trà uống trà. Bốn cái gia hỏa muốn nghe ngóng Lăng Tiêu Túy nội tình, thái độ lại thế nào khác người Vân Dương cũng nhìn ra được bốn người chân chính tâm tư. Nhưng Vân Dương ghét nhất chính là, ở trước mặt mình chơi loại này tâm nhãn. Ngươi nếu là trực tiếp hỏi, ta hoặc là sẽ còn nói cho ngươi chân tướng. Nhưng tứ đại công tử như vậy cho bọn hắn chính mình đào hố chờ lấy Vân Dương đi chôn bọn hắn làm dáng, lại là Vân Dương không thích. Nếu là trước đó, Vân Dương sẽ thích. Nhưng trải qua trọng thương, tứ đại công tử không tiếc đại giới cứu chữa đằng sau, Vân Dương cũng có chút không thích loại phương thức này. Nơi này ta liền không giải thích a. Giờ phút này, cửa ra vào một trận rối loạn động tĩnh truyền đến. Sau đó, đi ra Lăng Tiêu Túy tựa hồ nói vài câu cái gì. Sau đó đối phương tựa hồ là không dung tha. Thế là, một cỗ kiểm chế khí thế đột nhiên bạo phát. Lăng Tiêu Tuy đối với dẫn đầu sĩ quan dùng truyền âm nhập mật phương thức chỉ nói một câu. Vị quan quân kia đột nhiên chính là trợn mắt há hốc mồm mà ngây ngẩn cả người. Sau đó Lăng Tiêu Tuy lại không nói nhảm, thẳng quay người đi trở về. Phía sau, càng có mấy người muốn xông lên truy nã trọng phạm, nhưng này vị dẫn đầu sĩ quan lại đột nhiên tựa như phát điên đồng dạng xông lên mấy cái to mồm đem mấy tên đập ngã trên mặt đất, gián tiếp lấy lại phát ra liên tiếp hiệu lệnh. Thu binh! Thu binh! Tranh thủ thời gian thu binh! Nhanh! Nhanh! Rút lui! Ngươi còn tại gọi ta để cho ngươi kêu để cho ngươi kêu để cho ngươi kêu đang khi nói chuyện, coi là thật nổi điên đồng dạng đem trợ thủ của mình vung lên roi ngựa đánh cho nửa chết nửa sống. Cho đến chỉnh quân toàn viên rút đi thời điểm, vị quan quân này một ngựa đi đầu, như là sau lưng có khắp núi lao hổ đang đuổi đồng dạng, cơ hồ chính là kẻ ra quần chạy trốn trở về. Nghe nói, một mực về tới tứ hoàng tử trong phủ thời điểm, vị quan quân này hay là một mặt hoảng sợ. Một đầu mồ hôi nước, khống chế không nổi ra bên ngoài bước lên. Đi theo Hùng Cụ Cụ đi. Sau đó mơ mơ hồ hồ trở về cả đám người, tự nhiên là tập thể không hiểu ra sao, tâm tình bất mãn tràn đầy ý chí, chỉ có vị quan quân này lại là trắng bệch lấy khuôn mặt, một câu cũng không chịu nhiều lời. Một mực đến nhìn thấy tứ hoàng tử bản nhân. Ta cho ngươi đi cầm Thất Lân thần tiên đâu? Làm sao tứ hoàng tử biểu lộ chất đầy kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về vị quan quân này, ý tứ rất rõ ràng, hỏi hắn. Chúng ta làm sao biết làm sao chuyện? Sĩ quan này toàn thân trên dưới như cũ tại không ức chế được run rẩy, được lên đi, tiến đến tứ hoàng tử bên hai, nhẹ nhàng nói một câu nói. Thanh âm rất nhỏ đến tất cả mọi người không có nghe được cụ thể nói chút gì. Sau đó mọi người liền cùng lúc nhìn thấy, nguyên bản một mặt hồng nhuận phơn phất thỏa thuê mãn nguyện cơ hồ có quân lâm thiên hạ tình thế tứ hoàng tử, tại nghe xong mấy chữ này đằng sau, thế mà đặt mông an vị trên mặt đất. Nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt, tức thì biến thành trắng bệch sắc. Trong cặp mắt, tràn đầy tất cả đều là sợ hãi, ngay cả chân tay đều run rẩy lên, thể giống như run rẩy. Vị trung niên hán tử kia, cũng chính là tứ hoàng tử cậu đại nhân, vẫn bất mãn tiến lên tố cáo, điện hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này thất lân thần tiên thế nhưng là quan hệ đến. Quan hệ đến cái rắm. Tứ hoàng tử đột nhiên bạo phát, nhảy dựng lên, đổ ập xuống liền đối với mình cậu đánh một trận, ngươi biết ngươi lần này chọc bao lớn phiền phức à? Ta là bị ngươi hại chết. Một hồi lâu sau, tứ hoàng tử điện hạ một trận phát tiết sau khi, vung ra bị hắn đánh thật hay giống như huyết hồ lâu cậu, mất hồn mất vía lẩm bẩm nói, hiện tại. Làm sao bây giờ? Lại là hoàn toàn mất đi chủ ý. Nghĩ đến chính mình thế mà cho Lăng Tiêu Túy mang theo đảo phạm danh tự, thế mà còn phái người đi bắt, tứ hoàng tử cũng cảm giác, trước mắt trời đã tối rồi. Bực này chuyện tức cười lại là mình làm ra tới. Lăng Tiêu Túy là đảo phạm. Vấn đề này nếu là truyền ra ngoài, chính mình vị hoàng tử này thanh danh, thật đúng là muốn vĩnh rủ xuống bất hủ. Vĩnh viễn biến thành toàn bộ thiên hạ ở giữa vĩnh viễn trò cười. Điện hạ. Vị kia dẫn đội tướng quân tiến lên một bước, thấp giọng nói, vì kế hoạch hôm nay. Cái này chịu nhận lỗi chính là thuộc nhất định phải, bằng không, hậu hoạn vô tận a. Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy thê lương, vô lực nói ra, cái này, có thể làm sao cho phải. Đông Thiên lãnh bọn người một chén nước trà còn chưa cửa vào, liền thấy từ nơi cửa, vị kia đảo phạm thế mà đã thản nhiên trở về. Giải quyết. Vân Dương hỏi, khẩu khí rất tùy ý. Đối phương chẳng qua là lệ thuộc vào tứ hoàng tử 500 cấm vệ, điểm ấy chỉ là số lượng có thể đối với Lăng Tiêu Túy tạo thành khốn nhiễu gì. Cho nên hắn toàn không lo lắng. Giải quyết. Lăng Tiêu Túy cũng rất đạm mạc, hai đầu lông mày còn có chút bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười. Bực này buồn cười sự tình, chính mình thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Uống trà, xin mời. Vân Dương cười ha ha, cùng Lăng huynh khó được tụ lại, hôm nay duyên phận, cũng không biết sau này có thể hay không trọng tụ, mấy ngày nay nhất định phải đều vui mừng. IT, cầu nguyện phiếu, đặt mua, phiếu đề cử. Canh hai gõ chữ bên trong. Hôm qua hàng tồn toàn bộ đều cho các ngươi, hôm nay hơi có chút hối hận ỉn gở tờ. Chương 136, tứ đại tìm đường chết. Lăng Tiêu Túy cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này, nếu là ngươi không chết, có thể xông được ra địa vong thiên la kia, tin tưởng lúc đó, chúng ta cuối cùng còn sẽ có gặp lại một ngày. Vân Dương gật gật đầu, nhận được các ngôn, giang hồ gặp lại. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân Dương trong lòng rất rõ ràng. Lăng Tiêu Túy lần này thật là bán chính mình một ơn huệ lớn bằng trời. Sau ngày hôm nay, Lăng Tiêu Túy từng tại Vân Phủ làm khách, cùng mình trò chuyện với nhau thật vui sự tình, tất nhiên sẽ trắng trợn lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, chẳng khác nào là trên người mình tăng thêm tầng một hộ thân phủ. Cử động lần này mặc dù có lợi có hại, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, chỉ cần mình thân phận chân chính chưa từng bại lộ, đó chính là lợi nhiều hơn hại. Sau đó hôm nay một chuyện đằng sau, Lăng Tiêu Túy tất nhiên sẽ tức thời rời đi, mà chỉ cần hắn từ chính mình trong Vân Phủ này đi ra ngoài, còn muốn gặp hắn một lần, coi là thật muốn so còn khó hơn lên trời. Thu Vân Sơn ở một bên, lẩm bẩm, trợn trắng mắt, càng xem lão nhân này càng cảm thấy không vừa mắt, treo con mắt hỏi, vị này. Ân, Lăng huynh đúng không? Xin hỏi tôn tính đại danh. Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn, Phong Hạ Băng Xuyên ba người cũng đều là liếc mắt nhìn qua. Gia hỏa nhìn có chút ngây thơ này có vẻ như tuổi tác cũng không nhỏ, không phải là sống được ngốc hả? Tại sao dám như thế làm bộ làm tịch? Ai nhìn thấy chúng ta tứ đại gia tộc công tử đi ra, không được cung cung kính kính. Cho dù là trong lòng có cái gì, trên mặt tối thiểu khách khí thái độ cũng là muốn có. Dù cho là vị kia trong cung mễ trưởng quỹ, quyền nghiêng triều chính, không phải cũng làm theo muốn khách khí không dám lỗ mãng sao? Mặc dù cái kia long hổ cao còn không có đưa tới khụ khụ, nhưng gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Thái độ đối với chúng ta, cái kia đều không phải là không kiêu ngạo không tự ti, mà là hoàn toàn không xem ở trong mắt. Thái độ này quả thực là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhịn. Mắt thấy Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương lời nói ẩn ẩn có chuyện đường chi ý, không khỏi ra mặt sủa bậy. Lăng Tiêu Túy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thu Vân Sơn bọn bốn người, không để lại dấu vết nghiêng qua Vân Dương một chút. Vân Dương cúi đầu phẩm trà, giả bộ như không thấy bộ dáng. Lăng Tiêu Túy nụ cười nhàn nhạt cười, vị công tử này là. Thu Vân Sơn ngước cổ nói ra, tại hạ người Thu gia, Thu Vân Sơn, lão tiên sinh tất nhiên là chưa nghe nói qua. Đông Thiên Lãnh cơ cổ, ra gọi Đông Thiên Lãnh, ngươi nghe nói qua ra danh tự a? Ra. Lăng Tiêu Túy ánh mắt tại Đông Thiên Lãnh trên mặt nhiều dạo qua một vòng. Hạ Băng Xuyên, tại hạ Hạ Băng Xuyên, người của Hạ gia, tiểu gia tộc, không đáng nhắc đến ha ha. Ta là Xuân gia, Xuân Văn Phong. Xuân Văn Phong cười rất thận trọng, không có ý nghĩa tiểu nhân vật một cái. Ha ha. Tứ đại công tử cười rất giả dối. Chúng ta khách khí với Vân Dương, thậm chí trên miệng lấy hắn vi tôn, đây chính là có nguyên nhân, nhưng không là ngươi lão gia hỏa này cũng có thể khinh thị. Tứ đại gia tộc, mặc kệ đặt ở địa phương nào, đều là đủ để hết sức quan trọng tồn tại. Nhìn ngươi lão gia hỏa này rung động không rung động, biết là chúng ta, còn không túi đầu liền bái, chờ đến khi nào? Lăng Tiêu Túy mê vong con mắt nhìn một vòng, nói, xuân hạ thu đông bốn nhà sao? Đích thật là chưa nghe nói qua, vừa bãi vô danh, danh xứng với thực. Tứ đại công tử lập tức chỉ cảm thấy một cô ác khí từ đáy lòng đột nhiên vọt lên, lại nghe được Lăng Tiêu Túy nói, bất quá tương quan xuân hạ thu đông dòng họ hạng người, ta nói chung còn nhớ rõ mấy cái quen biết cũ. Ân, Xuân Thủy Diêu, Hạ Giang Hải, Thu Khai Thiên, Đông Hàn Nguyệt. Mấy người này vừa lúc cùng các ngươi đồng tông. Các ngươi có thể biết không? Tứ đại công tử trên mặt nhất thời có quắc một trận. Biết không? Nói thật, bốn vị này tứ đại công tử thật sự không biết. Nhưng là, bốn cái danh tự này, lại là tứ đại gia tộc hiện tại còn thạc quả cận tồn cao nhất bối phận lao tổ tông. Đại danh cố nhiên như sấm bên tai, lại giới hạn tại nghe nói qua, vô duyên nhìn thấy bản tôn chân dung. Vân Dương mỉm cười, thản nhiên nói, Lăng đại ca, ngươi cũng đừng có hù dọa bọn hắn. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, mấy người bọn hắn đảm lượng rất lớn đâu. Như bọn hắn vừa rồi như vậy nói chuyện với ta khẩu khí, liền xem như ta vừa rồi nâng lên bốn cái quen biết cũ kia trói cùng một chỗ, cũng là tuyệt đối không dám. Chòe nù tui giọt Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, nói, cái kia, xin hỏi tiền bối. Lăng Tiêu Túy trong tay nhẹ nhàng chuyển chén trà, thản nhiên nói, ta nhắc lại một lần nữa, bốn người các ngươi danh tự, ta coi là thật chưa nghe nói qua, bất quá. Ta gọi Lăng Tiêu Túy, các ngươi, có thể có nghe nói qua sao? Lăng Tiêu Túy đơn độc nhìn xem Đông Thiên Lãnh, vị này, ra, người nghe qua sao? Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy tiếp tục ngồi đối diện uống trà, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp cực kỳ. Tứ đại công tử mỗi người đều là một mặt như cha mẹ chết, quy quy củ củ đứng ở một bên, hầu hạ uống trà chấm nước. Từng cái mặt đều là xanh. Hôm nay thật sự là đi ra ngoài gặp được quỷ. Lăng Tiêu Túy. Gia hỏa này thế mà chính là cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Lão đại vừa rồi rõ ràng có mở miệng nhắc nhở qua nhóm người mình, mà lại cũng vì nhóm người mình cầu qua tình, kết quả chính mình vẫn là đem người đắc tội. Quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Nghĩ tới chính mình đã từng ngước cổ hỏi Lăng Tiêu Túy, ra gọi Đông Thiên Lãnh, ngươi nghe nói qua ra danh tự a. Đông Thiên Lãnh đã cảm thấy chính mình toàn thân mồ hôi không cầm được chảy ra ngoài, liền muốn trực tiếp đem chính mình đánh chết. Mất mặt. Thật không có như thế rớt. Đắc tội với người, cũng thực sự tại không có như thế đắc tội. Ngay tại phổ vừa nghe đến tên Lăng Tiêu Túy một khắc này, tứ đại công tử tập thể choáng váng. Chén trà trong tay rơi trên mặt đất cũng không biết. Từng cái miệng mở rộng ngây ngô nhìn xem trước mặt tiểu lão đầu một thanh số tuổi còn giả thuần thật làm cho người rất buồn nôn này, đều là cảm giác trời đều sập. Nhất là về sau Lăng Tiêu Túy còn nói một câu, thật không biết nhiều năm như vậy, xuân hạ thu đông tứ đại gia tộc thế mà lại có như thế kiệt xuất thanh niên tài tuấn, dũng khí quả nhiên đáng khen. Qua mấy ngày, nhất định phải đến nhà bái phỏng, miễn cho đắc tội tứ đại gia tộc, đại họa lâm đầu vưu tự không biết. Đoạn văn này đằng sau, tứ đại công tử chỉ cảm thấy chính mình tâm đều lạnh. Nếu để cho gia tộc biết mình đại biểu gia tộc đắc tội Lăng Tiêu Túy, nếu là bị Lăng Tiêu Túy tìm tới cửa, coi là thật chính là đại họa lâm đầu, không thể tránh khỏi. Chỉ sợ, gia chủ sẽ đích thân xuất mã bắt lấy chính mình, sau đó đặt ở trên môn lâu hoang khô, rừng hòng may mắn, không liên lụy gia tộc. Thế này, bốn người như là bốn cái nhu thuận mèo con, một mực cung kính đứng đấy phục thị, nhân thủ một thanh ấm trà, châm trà tục nước e sợ cho rớt lại phía sau, quả nhiên là ân cần tới cực điểm. Lăng đại ca, quên đi thôi. Vân Dương hòa giải nói, mấy cái này đều là tiểu huynh đệ của ta, trẻ tuổi nóng tính. Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Lại nói, người không biết không làm tội a. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, ta cũng không trách tội bọn hắn. Chỉ bất quá, ta mấy quen biết cũ kia thành danh không dễ, dốc cả một đời tâm lực, đem cơ nghiệp dốc sức làm đến bây giờ khó khăn bực nào, giống như bực này hoàn khố, sớm muộn có một ngày sẽ chiêu rước lấy chân chính di thiên đại họa, phần này nhắc nhở, vẫn là nên, ta cử động lần này thế nhưng là hảo tâm. Hắn cười nhạt cười, nói cho cùng, năm đó xuân hạ thu đông bọn bốn người cũng từng cùng ta có qua một đoạn qua lại. Bốn người càng thêm mặt như màu đất. Hóa ra Lăng Tiêu Túy cùng bốn vị lao tổ tông còn không chỉ quen biết cũ đơn giản như vậy, là bằng hữu cũ hay là lao bằng hữu. Vân Dương nói, không bằng dạng này, Lăng đại ca nhàn vân giá hạc người xuất trần, liền không cần quan tâm cái này, có thời gian, tiểu đệ thay ngươi đi một chuyến, cũng liền xong. Lăng Tiêu Túy chần chờ một chút, nói, ừm. Bốn người trong lòng nhảy một cái, chờ đợi ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Đại ca cứu mạng a. Coi như cho tiểu đệ một bộ mặt Vân Dương thong dong mỉm cười, ngươi nhìn ngươi, đi vào ta chỗ này. Ta bao ăn bao ở còn chơi. Chút mặt mũi này hướng Lăng đại ca đòi hỏi một chút, vẫn phải có đi. Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, nói, thôi. Vân Dương giận tái mặt, quay đầu hướng bốn người, còn không châm trả bồi tội. Bốn người như phụng luân âm, đang muốn tiến lên, lại nghe Lăng Tiêu Túy nói ra, lão phu còn không có như thế độ lượng nhỏ hẹp, bồi tội gì. Thế này cơm nước non nê, lần này tới thiên đường, nhận biết tiểu huynh đệ, thành làm nhân sinh một đoạn thiện duyên, ta còn có chút sự tình chưa hết, không tiện ở đây ở lâu, cái này liền cáo tử, núi cao sông dài, hắn hướng giang hồ tạm biệt. Không đợi Vân Dương nói chuyện, Lăng Tiêu Túy nguyên bản bảo trì bất động tư thế ngồi thân ảnh, theo một trận gió qua đi, nhưng vẫn hoàn toàn biến mất, không gặp lại bất kỳ tung tích nào. Vô tung vô ảnh. Cho dù Lăng Tiêu Túy thân ảnh đã tan mất, tứ đại công tử vẫn như cũng là một mặt khiêm tốn cung kính, tràn đầy ngưỡng mộ núi cao. Lại qua một hồi lâu sau, trong tứ đại công tử Xuân Vãn Phong đầu tiên đặt mông ngồi dưới đất, phảng phất quân bài hiệu ứng đồng dạng, còn lại tam đại công tử cũng tùy theo ngồi ngay đó, bốn người tất cả đều là đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, sắc mặt trắng bệch, không phải là bọn hắn không muốn kiên trì, chỉ là bọn hắn hiện tại hai cái đùi kia, coi là thật liền như là mì sợi đồng dạng, dã rời đến rối tinh rối mù. Bốn người này thể chất cùng loại, tu vi cấp bậc cũng phục tương đương, ngay cả trước mắt tiếp nhận áp lực cũng giống như vậy, cái thứ nhất hai chân thủ cáo không chịu nổi đằng sau, tự nhiên mắt xích kéo theo ba người khác đồng dạng trạng thái. Mẹ a. Bốn người tâm tư khôi phục thanh minh, đồng thời kêu to một tiếng. Vừa rồi một hồi kia, thật sự là dọa sợ bà bảo. Trên cái thế giới này đệ nhất khối thiên bài, liền bị chính mình bốn người một đầu đụng vào. Hơn nữa còn là tự tìm phiền não, từ gây phiền toái, quả nhiên thỏa thỏa tự tìm đường chết. Nếu không có lão đại ở chỗ này, có lẽ hôm nay trực tiếp liền bàn giao ở nơi này. Coi như Lăng Tiêu Túy không ngay mặt thu thập mình mấy cái, chỉ cần miệng hơi như vậy nghiêng một cái lệch ra, đối với mình mấy cái biểu thị một chút như vậy bất mãn, lại để cho trong nhà mình biết, vẫn như cũng là thỏa thỏa xử lý chính mình bốn cái, cho người ta Lăng đại thần nói bồi tội, cầu xin tha thứ, cầu buông tha. Vừa nghĩ đến đây, bốn người tràn đầy ánh mắt cảm kích khóa chặt Vân Dương, từng cái lệ ùng ùng, lao đại. Lần này may mắn mà có ngươi. Vân Dương tức giận trợn trắng mắt nói, hiện tại biết lợi hại. Về sau còn dám hay không tùy tiện đùa nghịch tiện rồi. Các ngươi cho là mình ghê gớm cỡ nào, tứ đại gia tộc lệnh bài nhiều cứng chắc, đụng phải chân chính hung ác, các ngươi điểm này ỷ vào chính là cái dám. Nếu không có hôm nay, tứ đại công tử đối với Vân Dương huấn thị sẽ chỉ khịt mũi coi thường, nhiều lắm là cũng chính là ngoài miệng đáp ứng qua loa, nhưng thế này, lại tựa như nghe nói chống chiều trung sớm, thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ. Không dám không dám, nơi nào còn dám a? Bốn người mặt như màu đất. Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh, rêu rêu nói, vị gia này, về sau còn dám hay không tự xưng ra rồi. Đông Thiên Lãnh sắc mặt sáng quét, lắc đầu như trống lúc lắc. Ba người khác mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng nhớ tới Đông Thiên Lãnh vừa rồi dáng vẻ không ai bị nổi kia, nói câu nói kia, lập tức cũng không khỏi đến cười phun. Bốn tên gia hỏa này tâm tư mặc dù khôi phục thanh minh, nhưng lại qua thật lâu còn vẫn chưa tỉnh hồn, Đông Thiên Lãnh nâng chung trà lên uống nước an ủi, càng là rất dứt khoát trực tiếp ngã xuống trên mặt mình. Mà Thu Vân Sơn biểu hiện được nhất là không chịu nổi, giống như hồn bất phụ thể cũng giống như, toàn thân co giật đánh cái không ngừng, bắp thịt trên mặt đều nhanh co rút. Trong truyền thuyết, Vân Túy Nguyệt thế nhưng là Lăng Tiêu Túy bà bọc, hiện tại Lăng Tiêu Túy tới, chân chính xuất hiện tại trước mắt mình. Cái này. Nhớ tới chính mình thế mà đã từng muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Thu Vân Sơn chỉ cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn u ám, nào có quang minh có thể nói. Ta thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta nhìn về sau các ngươi đừng kêu tứ đại công tử, gọi tứ đại tìm đường chết đi. Vân Dương chép miệng một cái, đột nhiên cảm giác cái ngoại hiệu này thực sự là quá phù hợp bốn gia hỏa này. Chương 137, nâng cốc trên đám mây. Ý nghĩa nguyên túy Lăng Tiêu. Vân Dương mắt thấy bốn gia hỏa cơ hồ dọa mất rồi hồn này trong thời gian ngắn còn chậm không được Dương, dứt khoát bắt đầu kiểm số chính mình lần này bách trượng hồ một nhóm thu hoạch. Cái kia rất nhiều thiên thủy chi tinh tiến vào thân thể của mình, Vân Dương cũng không có cảm giác có cái gì đặc dị cải biến, có lẽ chờ bốn gia hỏa này đi, ta đến trong nước đi thử xem mới có thể biết cái đồ chơi này chỗ tốt, dù sao cũng là thủy chi tinh hoa, tự có nội tình, chân chính chỗ tốt chưa hẳn hiệu quả nhanh chóng. Mà liên tại một ngày này đang lúc hoàng hôn, Thiên Đường Thành liên tiếp ra mấy món đại sự. Một cái người áo xanh thoáng như từ không sinh có đồng dạng hiện thân tại Thanh Vân Phường cửa ra vào. Vân Thúy Nguyệt đối với cái này hình như có cảm giác, vội vã lao ra xem xét, không khỏi kinh hỉ vạn phần kêu một tiếng, "Lăng đại ca." Một tiếng này gọi, làm cho cả Thanh Vân Phường trên dưới đều trong phút chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Người có thể làm cho Vân Thúy Nguyệt gọi Lăng đại ca là ai? Cái này còn cần hỏi sao? Cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân gian thần thoại, Lăng Tiêu Túy. Nguyệt Nhi, Lăng Tiêu Túy mỉm cười đi vào Thanh Vân Phường, khí chất siêu phàm thoát tục không giống người trong phàm trần kia, để người gặp đều tự động tự giác cúi đầu. Ánh mắt chỉ là quét qua, một luồng áp lực vô hình, tức thì vượt trên toàn bộ Thiên Đường Thành. Nhìn xem Vân Túy Nguyệt vui vẻ vạn phần tiếp lấy Lăng Tiêu Túy sau khi lên lầu, người phía dưới mới xì xào bàn tán đứng lên. Lăng Tiêu Túy đến rồi. Thật tới. Nguyên lai truyền thuyết là thật, Lăng Tiêu Túy thật sự là Vân Lâu chủ đại ca. Ông trời của ta. Đây là Vân Túy Nguyệt chuyển xin mời cứu binh đi. Đương nhiên a. Nếu đổi lại là ta bị người như vậy khi dễ, cũng sẽ viện binh. Hảo hảo mà trong này làm ăn, lại muốn bị buộc lấy chồng, hay là làm tiểu thiếp, Vân Túy Nguyệt có thể không nghĩ biện pháp tự cứu. Nếu là ta có dạng này chỗ dựa, ta đã sớm rời ra ngoài. Bây giờ tốt chứ, những người kia lúc trước làm sao bức bách đến Vân Túy Nguyệt, bây giờ người ta chỗ dựa tới, có trò hay để nhìn. Báo ứng A. Đây chính là trong truyền thuyết hiện thế báo a.
Đúng, không phải không báo thời điểm chưa tới, hiện tại thời điểm đến, khẳng định đến báo.
Nói không chừng là Lăng Tiêu Túy nhận được tin tức, thiên ngoại bay tới gấp rút tiếp viện, nếu không cũng sẽ không cao điệu như vậy xuất hiện đi.
Ừm, nói có đạo lý.
Nhưng nếu cao điệu như vậy xuất hiện, như vậy, lúc trước khi dễ Vân Túy Nguyệt những người kia, liền nhất định sẽ xui xẻo.
Dựa mắt mà đợi.
Không nghĩ tới hôm nay đến Thanh Vân Phường thật đúng là đến đúng, vậy mà gặp được thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân gian thần thoại giáng lâm, hôm nay tới thật sự là quá đáng giá.
Long ta đến bây giờ còn tại phanh phanh ngày.
Qua hơn nửa canh giờ, Vân Túy Nguyệt lại xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem Vân Túy Nguyệt ánh mắt, lập tức lại không giống với lúc trước, nếu nói trước đó là ở trên cao nhìn xuống, ra vẻ nhã nhặn ngấp nghé, vậy bây giờ chính là tràn đầy kính sợ cùng định nọt.
Lăng Tiêu Túy, quả nhiên thời khắc đều chú ý nơi này nha.
Sau một lát, một tiếng ầm vang tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều là chấn một cái.
Một cái reo rắt thanh âm cao giọng nói ra, nho nhỏ Vạn Bảo Lâu dám khi dễ nghĩa muội của ta, cũng không biết là ai cho các ngươi đẩy trời lá gan này, quả nhiên là động thủ trên đầu thái tuế.
Lâu nát này, lưu có ích lợi gì, hủy chi gì tiếp.
Nói cho Vạn Bảo Lâu chủ, trên giang hồ cho ta cái thuyết pháp.
Thiên đường thành từ nay về sau, không cho phép lại có Vạn Bảo Lâu tồn tại.
Thanh âm không nhanh không chậm, cũng nghe không ra có cái gì nộ khí, nhưng này cỗ xâm nhiên cảm giác lại đồng thời xâm nhập trong lòng mọi người.
Quả nhiên,
vị này đại thần quả nhiên là vì Vân Túy Nguyệt ra mặt tới.
Nguyên bản Vạn Bảo Lâu tọa lạc vị trí nguyên một tòa nhà con, vậy mà đều từ giữa đó tách ra.
Một nửa đi phía trái nghiêng, một nửa hướng phải nghiêng, ở giữa đành phải một đạo từ trên xuống dưới, từ rộng đến hẹp vết nước, phía trên nhất ước chừng 2 thước rộng hẹp, phía dưới cùng nhất chỉ có một đạo khe hở.
Chân nhắn đến cực điểm.
Rất hiển nhiên, đạo vết nước này là bị một kiếm bổ ra.
Trong Vạn Bảo Lâu tất cả mọi người giờ phút này đều là một mặt thanh bạch đứng ở bên ngoài trên đường cái, vẫn toàn thân run lẩy bẩy.
Có mấy người càng là dưới chân đã ướt một mảng lớn.
Ngay tại trong lâu làm công đâu, sau đó lâu rách ra.
Đây quả thực là ác mộng đồng dạng.
Có ít người ánh mắt hoảng hốt, còn đang suy nghĩ lấy chính mình nhìn thấy một màn kia, đột nhiên, một đầu bóng người áo xanh đồng bệnh thấm thoát bay lên không trung, ngay tại kỳ quái gia hỏa này muốn làm gì, lập tức liền thấy một dải lụa cũng giống như tràn trề kiếm quang, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, thoáng như ngân hà chút xuống.
Sau đó, hai người ngay tại mặt đối mặt nói chuyện trời đất, liền thấy đối phương cách mình không hiểu thấu xa một thước.
Mà túi đầu xem xét, hai người đều là đứng tại đao tức bên bờ vực.
Loại cảm giác này,
quả thực là,
ông một tiếng, đầy đầu tóc đều dựng lên.
Quá kinh khủng,
quá dọa người.
Sau một lát, thân ảnh áo xanh dáng lâm trên hoàng thành không, một tiếng ung dung hỏi ý, mẹ không quần ở đâu.
Hoàng cung đại nội, mẹ công công hồn bất phụ thể, trốn ở trong phòng không rên một tiếng, hắn mặc dù có không tầm thường tu vi tại thân, nhưng lại nào dám cùng thế này truyền thuyết đối đầu.
Làm tứ quý lâu một phân tử, hắn nhưng là rất biết Lăng Tiêu Túy khủng bố, mà tứ quý lâu sớm có thiết tắc, tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc Lăng Tiêu Túy, nếu là có người vi phạm, chết thì chết vậy, tứ quý lâu sẽ không vì nó xử lý hậu sự, càng sẽ không báo thù cái gì. Thế này mẹ không quần, cảm thấy liên tục cầu nguyện, cầu khắp cả đầy trời thần phận, chính mình co đầu rút cổ không ra, hy vọng Lăng Tiêu Túy có thể cố kỵ Ngọc Đường Hoàng Thất, sẽ không chết mệnh uy hiếp.
Nhưng mà, theo anh một tiếng bạo hưởng, mẹ không quần nó thân gian phòng kia tứ diện tưởng tức thì không thấy, trên đầu nóc phòng càng là trực tiếp xa xa bay ra ngoài.
Nguyên lành lấy bay ra ngoài, không biết bao xa, tựa như là một thanh ô lớn.
Một cái thanh nhã thanh âm nói ra, mẹ tổng quản rất có tâm kê a tới tới tới, an ta một kiếm.
Mẹ không quần như thiểm điện cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy trốn, trong miệng vẫn liên tục không ngừng kêu lên, chuyện không liên quan đến ta.
Lại chỉ cảm thấy sau lưng một đạo lạnh thấu xương kiếm khí bám đuôi mà tới.
Mẹ không quần quát to một tiếng, thân thể liều mạng uốn éo, liên tiếp lăn lộn mấy vòng vượt lên giữa không trung, vừa rồi may mắn chính mình lại từ nhân gian thần thoại dưới kiếm quãng đời còn lại cảm giác bả vai vị trí mát lạnh, lạnh buốt chỗ đông nhiên lộ ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng, toàn thân huyền khí càng là trong nháy mắt bị đóng băng, kêu thảm một tiếng, cả người thẳng tắp từ không trung rớt xuống,
mặt hướng địa, bột một tiếng rơi nở tung vạn đóa hoa đảo.
Lần này tha cho ngươi khỏi chết.
Không trung thanh âm thanh nhã kia, nếu có lần sau nữa, cẩn thận ngươi mạng chó.
Thân ảnh áo xanh đồng bền mà lên, thanh nhã thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngọc Đường quốc chủ bệ hạ bất giận, Lăng Tiêu Túy lần này đến đây vô ý cùng hoàng thất là địch, chỉ vì một cái công đạo, bây giờ, công đạo đòi lại, ân oán, như vậy cáo tử, cung chúc Ngọc Đường quốc vận hưng thịnh.
Thanh âm dần dần đi xa.
Hoàng đế bệ hạ thanh âm truyền đến, không sao, Lăng đại sư nếu đến đây, sao không xuống tới uống một chén trà nước.
Hữu duyên tự nhiên quấy rầy.
Bệ hạ bảo trọng.
Lăng Tiêu Túy thanh âm đã đi xa.
Sau một khắc, đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng chấn động mãnh liệt, toàn bộ thiên đường thành cũng rung động mấy lần. Lăng Tiêu Túy thanh âm tại một phương hướng khác vang lên, Hà Hán Thanh.
Lập tức một tiếng bạo hưởng.
Sau đó chính là bóng ánh khắp nơi quang mang, cùng từng đợt tựa như bắn liên thanh đồng dạng vang lên dày đặc tiếng va đập.
Sau một khắc, một mảnh hắc khí, đống nhiên đằng không mà lên tràn ngập chân trời, thanh thế dường như càng sâu, nhưng mà hùng vĩ kiếm quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng rớt,
hắc khí dần dần duy trì không được, quân lính tăng dã. Lại sau một lát, bầu trời hắc khí tận tán, khói mù không còn, về phần vô tận mênh mông kiếm quang, tựa như là trời tế khảm tầng trên màn sáng, quang diệu chúng sinh, rọi khắp nơi đại thiên. Hét dài một tiếng cũng tùy theo chấn bầu trời vang lên, Hà Hán Thanh, niệm tình ngươi là ba triều lão thần, trước kia cũng có mấy phần tốt nói huệ dân, lưu ngươi một đầu tàn mệnh, nhưng mà cần biết người đang làm, trời đang nhìn, ngươi làm đủ loại không chịu nổi, tự nhiên có người đến chế tài ngươi. Một tiếng nói giản mua mang theo khó tả đau đớn, tràn đầy oán độc nói ra, Lăng Tiêu Thúy, ngươi nương tựa tự thân võ lực, hoành hành không sợ, như vậy lấn lăng lão phu một người gần đất xa trời, nhưng lại tính là gì anh hùng hảo hán? Chẳng lẽ ngươi Lăng Tiêu Thúy chính là ỷ vào cái này, trên giang hồ thành danh lập vạn a? Thế này truyền thuyết là như vậy viết lên truyền thuyết sao? Hay là nói nhân gian thần thoại chỉ là trò cười? Giữa không trung, từng tiếng càng cười lạnh, Hà Hán Thanh, ngươi có gan liền lặp lại lần nữa. Ngươi có dám hay không? Trong thanh âm, tràn đầy áp bách ý uy hiếp. Phía dưới, quả nhiên không còn thanh âm. Giữa không trung, hét dài một tiếng bỗng nhiên vang lên, chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa, nâng gốc trên đám mây, y đi ảnh nguyên túy Lăng Tiêu. Ha ha, không tệ không tệ. Hạo nhiên kiếm quang lại lần nữa phóng lên tận trời. Vậy mà thẳng tới cao trăm trượng. Ngay tại nửa ngày trong mây một thanh âm vang lên, đầy trời đám mây lại bị kiếm quang kia xua tan một cái độc lớn, ngay tại đám mây kia bên trong cái hang lớn, một đoàn kiếm quang vậy mà vọt thẳng đi lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thiên đường thành hiện tại là hoàn toàn yên tĩnh. Cực tĩnh, cực tịch, cực túc, đều là kiềm chế ngột ngạt. Ngay cả những người cảm giác cuống họng ngứa muốn ho khan một cái kia, thế này cũng liều mạng sinh sinh nhịn xuống. Câm như hến, cũng không một người dám can đảm lỗ mãng. Hôm nay rốt cục thấy được thiên hạ đệ nhất cao thủ lợi hại. Khó trách nói thần long yêu kiểu hồng chân diêu, quả nhiên là a, vọt thẳng trời trăm trượng, sau đó xông lên trên tầng mây biến mất, đây rõ ràng chính là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng sự tình. Đây mà vẫn còn là người ư? Nói không chừng người ta bây giờ đã là lục địa thần tiên đi. Nhưng là người như vậy ở giữa thần thoại là cái gì muốn tìm Hà Lao phiền phức đâu? Hà Lao vô luận tại triều không cầm quyền vậy cũng là thanh danh hiển hách nhân nhân nghĩa sĩ, đương nhiên, hắn lại có thể cùng Lăng Tiêu Túy tranh phong, mặc dù chỉ là một lát. Nhưng này phần tu vi lại là sắc bén đạt được nhân ý liệu, Ngọc Đường Đế quốc trên dưới, còn có người có thể đưa ra phải a? Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm hai vị lão nguyên soái bởi vậy có thể vì sao? Còn có hắc khí kia hình tượng, thế nhưng là Hà Lao phát ra tới, có vẻ như không quá giống chuyện tốt đâu. Nhất là Lăng Tiêu Túy lời nói người đang làm thì trời đang nhìn, cùng cái gọi là đủ loại không chịu nổi đến tột cùng ý chỉ vì sao, nhưng lại không khỏi khải người điểm khả nghi, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Kịch chiến phía dưới, Hà phủ. Đầy giấy đều là một mảnh hỗn độn. Tất cả tòa nhà phong ốc đều đã hoàn toàn sụp đổ, Hà phủ chủ nhân Hà lão, thế này chính thống khổ che ngực ngã ngồi tại một mảnh hỗn độn ở giữa, sắc mặt trắng bệnh. Phốc 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 liên tục phun ra mười mấy ngụm máu tươi, trên râu bạc đều là máu tươi điểm điểm, cả người tinh khí thần tựa hồ đang trong nháy mắt đều bị hoàn toàn rút đi một dạng. Nếp nhăn trên mặt lại từ khắc sâu rất nhiều, trên thân chỉ có trước ngực bộ vị có một đạo vết kiếm, lại là một đạo ngay cả da thịt đều không có vạch phá vết kiếm. Nhưng Hà Hán Thanh tự mình biết, đạo này kiếm thương chi nặng nghề, không có 10 năm trở lên thời gian tuyệt đối không tốt đẹp được, mà tại 10 năm này ở giữa, chính mình lại không có thể động dụng cao giai huyền khí. Canh ba bộc phát, cầu nguyện phiếu. Chương 138, Thượng quan tướng môn. Lăng Tiêu Túy một kiếm này âm hiểm đến cực điểm. Một khi thôi động cao giai huyền khí, sẽ dẫn bạo trầm tích ở thể nội kiếm thương phản công, ở trong cơ thể mình cực đoan bộc phát, này bằng với là cho chính mình tăng thêm một cái lớn lao hạn chế. Từ đó về sau, chính mình lại không có thể động dụng vượt qua bát trọng sơn lực lượng. Một kiếm này danh mãnh, để Hà Hán Thanh nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tiêu Túy tuyệt đối là cố ý. Hắn rõ ràng liền nhìn ra chính mình là ai, nhưng vẫn là xuất thủ, chính là muốn hãm chính mình tại trong nguy cục. Thế nhưng là chính mình có thể nói ra chân tướng sao? Chính mình một khi nói toạc ra trong đó chân tướng, bại lộ chân diện mục chính là mình, người ta Lăng Tiêu Túy tìm tới chính là Hà Hán Thanh, cũng không phải Xuân Hàn Tôn Chủ. Lần này biến cố, lần này khuất nhục chỉ có thể sinh sinh nuốt vào mà thôi. Hà phủ hẻo lánh nhất một bên, nơi đây đất trống đã bị toàn bộ nhấc lên, bên trong cầm tù chín người kia. Nguyên bản tuyệt không bất luận cái gì thoát ra gông cùng xiềng xích chỗ trống, bây giờ lại cũng đã bị toàn bộ giải phóng. Thế này, đang ra bên ngoài lộn nhào chạy trốn, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng cầu sinh dục vọng lại là thịnh vượng. Mà cùng Hà Hán Thanh đối mặt thời khắc, chín người trong mắt tất cả đều toát ra đến cực kỳ phẫn hận thân sắc. Trong Hà phủ hộ vệ có mấy người kinh hồn sơ định, mắt thấy biến cố tái sinh, liền muốn tiến lên đem chín người này ngăn lại, y muốn hỏi cho rõ. Hà Hán Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một đạo âm độc chi sắc, lại lập tức chán nản thở dài, khoát khoát tay. Nói, thả bọn họ đi. Đây cũng là một cái bẫy. Là Lăng Tiêu Túy bày càng tàn nhẫn hơn bấy dập, hiện tại Lăng Tiêu Túy nhìn như đã rời đi, nhưng Hà Hán Thanh lại rõ ràng ý thức được, hắn cũng không có chân chính rời đi. Hắn đem mấy người này giải trừ trói buộc, lại chưa từng trực tiếp cứu đi, lưu tại nơi này để bọn hắn tự hành chạy trốn. Chân ý vì sao? Mình nếu là lại đối với mấy người này ra tay diệt khẩu, như vậy, Lăng Tiêu Túy tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện, xuất thủ cứu. Mà lại, lúc kia hắn liền có giết chết chính mình lý do. Cho nên, mấy người này mặc dù biết chính mình một số bí mật, chính mình lại không thể giết chi diệt khẩu. Thậm chí càng cẩn thận bảo vệ bọn hắn không xảy ra chuyện gì, nếu không, Lăng Tiêu Túy như cũ sẽ đến đây hưng sư vấn tội. Đối với chuyện này, Hà Hán Thanh hết sức buồn bực, nhưng lại không thể làm gì. Huyền khí bị phong tỏa, thân thể bị thương nặng, thần hồn lũ đồ huyết nhục minh lộ tại không có khôi phục thời điểm là tuyệt đối không thể thi triển thủ đoạn. Lăng Tiêu Túy, ta cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Hà Hán Thanh lại phun một ngụm máu, run rẩy đứng dậy, nhưng lại lảo đảo một chút, cơ hồ ngã sấp xuống. Chín vị tàn binh kia mặt mũi tràn đầy oán độc quét mắt Hà phủ một chút, trầm mặc lẫn nhau đỡ lấy đi ra ngoài, bốn phía Hà phủ thị vệ vô số, lại là không có người nào ra mặt cản trở. Rốt cục, chín người lẫn nhau chống đỡ lấy đi ra Hà phủ đại môn, lập tức biến mất tại trong biển người. Hữu Duyên nhìn thấy một màn này, rất nhiều người không khỏi tâm hỏi, chẳng lẽ Lăng Tiêu Túy lời nói lại là thật, Hà lão vị này Ngọc Đường đại trung thần thật sự có làm một ít không chịu nổi sự tình, chín kẻ tàn phế kia chẳng lẽ không phải chính là chứng cứ rõ ràng. Lăng Tiêu Túy đi. Nhưng Thanh Vân Phường sinh ý càng bốc lửa, mà lại lui tới khách nhân, tố chất tựa hồ cũng càng cao. Từng cái áo mũ chỉnh tề, ăn nói phong nhã, ôn nhu hữu lễ, dáng tươi cười hòa ái. Nguyên bản khách nhân mặc dù cũng sẽ không làm cái gì đặc biệt khác người sự tình, nhưng ngẫu nhiên thích hợp qua thị nữ chân tay long nóng tình huống vẫn phải có, nhưng bây giờ, từng cái quý củ, đơn giản so tại trên lớp học hải tử còn muốn nhu thuận, bình thường hơi lớn vừa nói tình hình đều không có. Tứ hoàng tử nổi danh. Lăng Tiêu Túy tới qua, hơn nữa còn làm lớn như vậy sự tình, tứ hoàng tử làm sự tình, lập tức làm cho tất cả mọi người đều bội phục đứng lên, có thể phái 500 binh mã đi bắt Lăng Tiêu Túy, mà lại định danh là đạo phạm. Quả thực là xương cốt thanh kỳ hiếm thấy một đóa. Tất cả mọi người nói lên chuyện này, đều là cảm giác, có một loại không hiểu muốn cười. Bực này ô long, là thế nào xuất hiện? Thái tử cùng mặt khác mấy vị hoàng tử càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Ta hai năm này liền dựa vào tứ hoàng tử cái chuyện cười này còn sống có vị hoàng tử nói như vậy. Vân Dương đem thân thể triển khai, nằm ở trong nhà mình trong hồ nước, một cỗ hài lòng vô cùng cảm giác, thản nhiên dâng lên. Vân Dương cảm giác được rõ ràng, chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đều tại sung sướng, rốt cục, đến trong nước tới rồi. Lúc trước hắn cũng không có chuyên môn huấn luyện qua thủy tính. Mà giờ khắc này lại là tự nhiên mà vậy cảm giác được, mình cùng ngoài thân nước hoàn toàn không có ngăn cách, hoàn toàn hòa làm một thể. Thậm chí, so con cá còn muốn tự tại. Cho dù là vùi đầu vào trong nước, cũng không có nửa điểm cảm giác hít thở không thông, tựa hồ toàn thân làn da đều có thể hô hấp, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Vân Dương bắt đầu mơ màng, nếu là mình tu luyện tứ ca thủy hồn quyết, lại sẽ là cái gì tình hình. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút mong đợi. Bất quá, mình bây giờ cần làm, lại là trước đem Vân Vũ quyết, Huyền Phong quyết, Tinh Hỏa quyết đều tăng lên, sau đó đem huyết sắc quyết cùng kinh lôi quyết cũng đều tu luyện tới tề đầu tịnh tiến tình trạng. Lại nói mặt khác, tham thì thâm đạo lý dục tốc thì bất đạt, Vân Dương hay là biết được. Mặc dù bây giờ hắn đã là rất ham hố, đã rất nhai không tới. Tứ hoàng tử đến đây Vân phủ xin lỗi, đi đến nửa đường liền lui trở về, Lăng Tiêu Túy đã đi, xin lỗi thì có ích lợi gì? Nhưng từ đó về sau, Vân Dương lại trở nên thần bí. Lăng Tiêu Túy từng ở tại trong phủ làm khách, nghe nói lời nói thật vui. Lăng Tiêu Túy đã từng cùng Vân Dương đã hẹn tại Bách Trượng Hồ câu cá chơi đùa, xưng huynh gọi đệ, khoảng cách như cũ. Vân Dương công tử quả nhiên thần thông quảng đại. Vốn cho là Vân Dương công tử chỉ là một cái hoàng khố, bây giờ xem ra, có vẻ như không phải a. Còn có vẻ như làm gì? Đó là đương nhiên không thể là hoàng khố, chỉ là một cái hoàng khố lại há có thể cùng Lăng Tiêu Túy tương giao tâm đầu ý hợp. Nói rất có lý, nghĩ đến cái kia Vân công tử chính là đại trí nhược ngu hạng người, ẩn cư hồng trần, lấy tình đợi muôn màu tôi luyện chính mình. Bằng vào ta suy đoán, Vân Dương công tử tất nhiên cũng là một vị cao thủ cái thế. Ừm, có câu nói rất hay, rồng giao rồng, phượng giao phượng, Lăng Tiêu Túy bằng hữu, há có thể là bình thường hạng người. Vân công tử không chỉ có dáng dấp tuấn, mà lại thủ đoạn thông thiên, tu vi kinh thiên động địa, phong độ lại là như vậy ưu nhã. A, ta say. Một người sao có thể hoàn mỹ như vậy, khiến người tâm động không thôi. Ngươi tỉnh đi, anh em, ngươi thế nhưng là cái nam, coi như ngươi coi trọng người ta coi trọng ngươi à. Bất kể nói thế nào, theo Lăng Tiêu Túy bởi như vậy, Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt, từ đây an toàn không ngại, còn có Vân Dương Vân công tử, cũng triệt để dương danh lập vạn. Đi trên đường, đều sẽ có không ít người giao chi định nọt cười một tiếng. Liên tục mấy ngày trôi qua, trạng thái chưa từng có bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương mở ra bế quan hình thức. Mặc kệ là Thanh Vân Phường thiệp mời, hay là khác quyền quý nhà thiệp mời, hoặc là tứ đại công tử đến nhà bái phỏng, hết thảy không thấy. Một vị cắm đầu luyện công. Từ khi ngày ấy, Trần Tam mang theo 9 cái tản binh đến đây Vân phủ bái tạ đằng sau, Vân Dương đối với thần hồn lũ đồ huyết nhục minh lộ sự tình cũng coi là có thể tạm thời yên tâm, nhưng bây giờ, mẹ công công tại thâm cung không ra, Hà Lao Hà Hán Thanh mặc dù trọng thương tại thân, nhưng vẫn cũ không phải mình có thể đối phó. Mặt khác không có manh mối. Vân Dương tự nhiên đem tập trung tinh thần tất cả đều đặt ở trên tăng thực lực lên. lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn ngược lại là lại phái người đến hỏi một câu, sau đó liền không có lại đến, ngược lại là Thiết Tranh lục tục no ngoe chạy tới mấy lần, nhưng cũng là vì Vân Hầu lưu lại, thay ta chiếu cố một chút nhi tử. Thiết Đại soái tới tới lui lui chạy, nhưng cũng không có gặp Vân Dương. Vân Dương trong khoảng thời gian này luyện công khắc khổ trình độ, thình lình đi đến một loại điên cuồng cảnh giới. Bởi vì một trận đang nổi lên phong ba to lớn, đã trên đường, sẽ phải giáng lâm. Thế này khoảng cách Thiết Tranh hôn lễ, cũng chỉ còn có không đến thời gian một tháng. Một chút đã sớm bắt đầu lên đường các quốc gia tướng lĩnh, bây giờ đã tiến nhập Ngọc Đường cảnh nội. Các quốc gia danh tướng, tụ tập Thiên Đường thành, đám người này cùng một chỗ, nhưng lại làm sao an tĩnh đứng lên. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một phen long hổ phong vân. Mà Vân Dương thế này chuyên cần khổ luyện, chính là tích cực chuẩn bị, đối mặt đây hết thảy. Rốt cục đi tới 15 tháng 9 một ngày này. Vân Dương xuất quan, bởi vì hôm nay hắn không thể không xuất quan. Có một người, tại Vân Phủ, đã đợi hắn 3 ngày. Mà thân phận của người này rất đặc thù. Vô cùng đặc thù. Nha, đây không phải Linh Tú Tỷ à, Linh Tú Tỷ làm sao có thời gian chân ngọc đến Vân Mộ tiểu viện. Đồng Tất Sinh Huy, Đồng Tất Sinh Huy à. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là thân thiết mỉm cười hòa ái hàn huyên nói. Ở trước mặt hắn, một tên trang phục thiếu nữ ngồi thẳng tắp. Thiếu nữ này toàn thân áo đen, dáng dấp mặc dù không phải cái gì quốc sắc thiên hương, nhưng là thanh tú dị thường, toàn thân càng mang theo một loại lanh ý thấu xương, thoáng như trong băng thiên tuyết địa một đóa tuyết liên hoa, lạnh buốt thấu xương, thanh lệ ra bảy. Thân hình của nàng thẳng tắp cao gầy, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại không nói ra được bừng bừng khí khái hào hùng, mọc ra hai đạo cực ít tại trên mặt nữ nhân nhìn thấy nhập tân kiếm mi. Mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng cũng chỉ là như thế ngồi ở kia một bên, lại cho người ta một loại bàn tay quyền hành, hiệu lệnh thiên quân vạn mã đại tướng quân khí phái. Hai đầu lông mày một cách tự nhiên tràn đầy lấy một phần túc sát chi khí, xâm nhiên hiển thị rõ. Thượng quan Linh Tú. Đây là một cái Vân Dương không cách nào coi nhẹ, càng không cách nào không tôn kính nhân vật. Nhắc tới Thượng quan Linh Tú vẹn vẹn đến 20 tuổi, vẹn vẹn lớn tuổi Vân Dương hơn nửa năm mà thôi, nhưng mà gia thế của nàng, lại là chỉ cần vừa nhắc tới đến, chỉ cần là Ngọc Đường quốc thần dân, đều nổi lòng tôn kính. Thượng quan tướng môn. Đầy đêm sao dày đặc bái bắt đầu, thiên hạ tướng sĩ tôn Thượng quan. Thượng quan Linh Tú tặng tổ phụ huynh đệ ba người. Đã từng rong ruổi chiến trường, vô địch thiên hạ, ba huynh đệ càng đã từng phân biệt đảm nhiệm Ngọc Đường Đế quốc đồ vật Bắc ba bên nguyên soái, huynh đệ tam nguyên soái, phụ tử thập đại tướng. Lúc đó, chỉ là cái này thượng quan một nhà, liền chống lên Ngọc Đường quân bộ cả tòa Giang Sơn. Chỉ là ba vị này lao soái, lại đều không ngoại lệ, đều tại tuổi già chiến tử chiến trường, ra ngựa bọc thây. Nhỏ nhất một vị, chiến tử xa trường thời điểm cũng đã 58 tuổi. Lại đằng sau, thượng quan Linh Tú tổ phụ đối huynh đệ 9 người, cũng là lục tục no ngoe, toàn bộ chiến tử đông cương. Cho đến thượng quan Linh Tú phụ thân bối phận, thượng quan bộ tộc Nam Đinh càng là đông đảo, khoảng chừng 36 cái thúc bá huynh đệ, năm đó được vinh dự thượng quan 36 thiên cương hộ tướng, mà ở bao năm qua đến Ngọc Đường quốc đối ngoại trong chiến tranh, tất cả đều táng thân chiến trường. Trong đó 13 người chiến tử thời điểm, càng là còn chưa cưới vợ. Thượng quan Linh Tú chính là trong thượng quan một môn niên kỷ nhỏ nhất nữ hoa, kế có thân ca ca hai tên, thúc bá đường huynh 28 vị, cũng tại 5 năm trong trước đó đối ngoại chống cự xâm lược quyết tử chi dịch, đều chôn xương xa trường, tất cả Nam Đinh không gây một người may mắn còn sống sót. Thượng quan bộ tộc cả nhà, vô luận kinh lịch bất luận cái gì chiến đấu, chưa từng có bất luận cái gì một tên thượng quan tộc nhân vứt bỏ chiến đầu hàng, thậm chí không có bất kỳ cái gì một người chạy trốn. Đều là tại cùng các quốc gia địch nhân trong chiến đấu bị chính diện giết chết tại trong loạt quân. Thượng quan bộ tộc máu tươi, cơ hồ vẩy khắp Ngọc Đường Đế quốc vạn dặm sơn hà. Bây giờ, đã từng cường thịnh nhất thời, chấn nhiếp thiên hạ thượng quan tướng môn, cũng chỉ còn lại cả nhà mẹ góa con tôi, thanh niên bối phận, chỉ còn lại có thượng quan Linh Tú một nữ tử. Còn có chính là 6 cái lớn nhất đành phải 9 tuổi, nhỏ nhất mới bất quá 4 tuổi đứa bé. Vậy cũng là thượng quan Linh Tú chất nhi bọn họ. Một cái nhỏ nhất, thậm chí là Di Phúc Tử. Hoàng đế bệ hạ đã từng tự tay viết tự viết, cả nhà trung liệt, thượng quan tướng môn. Ngọc Đường Đế quốc người trong thiên hạ, đều khâm phục và ngưỡng mộ. Chương 139, vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống. Thượng quan một nhà từ khi đương đại trưởng thành Nam Nhi đều chiến tử đằng sau, lại không có gì động tĩnh, trưởng bối phụ nữ trẻ em chỉ là trong nhà dạy bảo đứa bé, tập võ đọc sách. Để có một ngày tái chiến xa trường, trọng trấn danh dự gia đình. Nhìn thượng quan bộ tộc chí ít tại trong thời gian ngắn không tiếng thở nữa, nhưng mà thượng quan lão phu nhân một khi có chuyện phát sinh, liền xem như đương kim hoàng đế bệ hạ cũng không dám lãnh đạm, tất nhiên thận trọng đối đãi. Mà Vân Dương trước mặt thượng quan Linh Tú chính là thượng quan tướng môn thế hệ trẻ tuổi người diễn chính. Nữ nhân này như kỳ danh Linh Tú phi thường, thấy rõ thế sự, lại là tùy tiện không ra khỏi cửa, vậy mà hôm nay nếu đi tới Vân gia tìm Vân Dương, như vậy nhất định nhưng là có Vân Dương không cách nào coi nhẹ, nhất định phải ra mặt sự tình. Không làm khác, chỉ xông lấy thượng quan tướng môn bốn chữ này, Vân Dương liền tự nhiên mà vậy nổi lòng tôn kính, không thể nào cự tuyệt. Vân tiểu đệ. Thượng quan Linh Tú nụ cười nhàn nhạt cười, nói ra, ta lần này đến, ý nghĩa chính là muốn xin mời Vân tiểu đệ giúp ta dẫn tiến một chút Lăng Tiêu Túy, Lăng đại sư. Nàng nói chuyện, mang theo rõ ràng quân lữ chi khí, gọn gàng dứt khoát, thẳng vào chỗ yếu hại, nửa điểm cũng không đi vào mẹo. Lăng Tiêu Túy. Vân Dương nói, hắn đã đi, không biết Linh Tú tỷ tìm Lăng Tiêu Túy có chuyện gì. Phải chăng nói rõ với ta một hai? Nhìn xem ta có thể hay không giúp được một tay. Lúc đầu tìm tòi nghiên cứu người khác sự tình vốn là không hợp, nhưng mà thượng quan Linh Tú hy vọng thông qua chính mình liên lạc Lăng Tiêu Túy, Vân Dương coi như thế nào hết lòng tin theo thượng quan bộ tộc gia môn phong phạm cũng tốt, hay là phải đem đối phương ý đồ đến hỏi rõ, sau đó mới có thể quyết định phải chăng giúp đỡ. Thượng quan Linh Tú trầm giọng nói, một tiết này chính là Vân tiểu đệ không hỏi, ta cũng làm nói rõ, nhà ta tiểu chất nhi có ba người đều là thiên khai bát khiếu thiên chất, ta muốn thử thời vận, xem trong bọn hắn phải chăng có người có thể nhập Lăng đại sư pháp nhãn, bái nhập nó môn tưởng. Nếu là việc này có thể thành, thượng quan một nhà về sau cũng có thể có mấy cái cao thủ hạt giống tại, tương lai rong ruổi xa trường, cũng nhiều mấy phần bảo mệnh tiền vốn. Thượng quan Linh Tú thuận theo nói. Nói đến bảo mệnh tiền vốn mấy chữ này, thượng quan Linh Tú cũng là có chút không chịu được khó chịu, túi đầu. Vân Dương chấn động trong lòng, tương lai rong ruổi xa trường. Bọn hắn mới mấy tuổi. Làm sao lại kéo tới rong ruổi xa trường phía trên đi? Thượng quan Linh Tú ngang nhiên nói, ta vừa rồi nâng lên ba cái chất nhi kia bây giờ đều đã 6 tuổi, thượng quan một nhà, là chiến trường mà sinh, là chiến đấu mà sống, thượng quan gia nam nhi, 15 tuổi liền làm đạp vào chiến trường. Ra sức vì nước, chống cự ngoại địch. Vân Dương trong lòng run lên. Thế này đành phải 6 tuổi đứa bé, liền đã tính toán rong ruổi chiến trường, vì nước giết địch. Mà thượng quan gia tộc, vậy mà mỗi người đều vui thấy kỳ thành, thậm chí bản năng cho rằng chính là thuận lý thành trương sự tình. Chỉ tiếc Lăng đại sư đã đi, ta cũng không biết, hắn bây giờ đi phương nào, khó mà tìm kiếm. Vân Dương lắc đầu thở dài, trong lòng nổi lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vi diệu cảm giác. Cái này thượng quan tướng môn một nhà, vì cả nhà trung liệt bốn chữ này, đã bỏ ra bao nhiêu? Còn muốn tiếp tục bỏ ra bao nhiêu? Tựa hồ tại nhà này người cố chấp trong lòng, nam nhi cả đời, liền làm ác chiến xa trường đi, ra ngựa bọc thây còn. Đây là một cái đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính gia tộc. Nhưng cũng là một cái quá sức bi tình gia tộc. Thượng quan Linh Tú trên mặt lộ ra một tia ảm đạm, lẩm bẩm nói, kỳ thật, ta việc này cũng liền chỉ là đến thử thời vận, liền xem như coi là thật gặp được, Lăng đại sư cũng chưa chắc nguyện ý thu nhận sử dụng. Thu như thế cả người phụ huyết hải thâm cựu gia tộc tử đệ làm đồ đệ. Ta dự tính ban đầu, cũng chỉ là muốn cho các tiểu đệ tương lai chinh chiến thời điểm. Thượng quan Linh Tú than khẽ, đứng dậy, Vân tiểu đệ, đa tạ. Cáo tử. Dứt khoát như vậy lưu loát, sự tình nói, không thành, lập tức rời đi. Vân Dương nhịn không được nói khẽ, kỳ thật, các tiểu đệ tương lai đừng ra, chưa hẳn nhất định phải chinh chiến xa trường A. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía Vân Dương, nhàn nhạt nói ra, thượng quan gia tộc, đời đời kiếp kiếp, đều là gia ngựa bọc thây, ác chiến xa trường. Bọn hắn nếu là không đi xa trường giết địch, nợ máu đời đời kiếp kiếp này, ai đến đòi lại? Đây là thượng quan gia nam nhi sứ mệnh, càng là số mệnh. Thượng quan Linh Tú lời vừa nói ra, Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Người thượng quan gia tộc, chiến tử xa trường, mặc kệ là bị âm mưu hãm hại, vẫn là bị thập diện mai phục, hoặc là bị chính diện chém giết, đều thuộc về quân nhân số mệnh, không oán không hối. Chúng ta sẽ không áp dụng chiến trường bên ngoài thủ đoạn đi trả thù, miễn cho làm nhục các tổ tiên hạo nhiên chi danh. Nhưng mà phần nợ máu này, lại cuối cùng tồn tại. Nếu tồn tại, như vậy thì đi trên chiến trường kết thúc, hai quân trước trận, toi mạng con mệnh, dùng máu của địch nhân cùng mệnh đến rửa sạch phần này thù oán, thay các tổ tiên ra ngủ đoán khí này. Thượng quan Nam Nhi, là chiến trường mà sinh, là chiến đấu mà sống, vì quốc gia quên mình phục vụ, mà sống dân hy sinh thân mình. Thượng quan Linh Tú kịch liệt nói ra, đây là ta thượng quan gia tộc gia huấn. Vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống, vì quốc gia quên mình phục vụ, mà sống dân hy sinh thân mình. Vân Dương lẩm bẩm lặp lại một chút đoạn văn này. Đây chính là thượng quan tướng môn gia huấn a. Nhìn xem thượng quan Linh Tú quay người mà đi, bóng lưng cao gầy kia, rõ ràng là nữ nhi ra dáng vẻ thức tha mềm mại, lại bị vị này thượng quan đại tiểu thư xinh xinh đi tới một loại khí thôn non sông âm vang chi khí. Bộ pháp kiên định, một khi bắt đầu cất bước, liền cũng không quay đầu. Chỉ là một người 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, nhưng lại đi ra một loại thiết huyết lạnh thấu xương. Linh Tú tỷ. Vân Dương không khỏi kêu lên. Làm sao? Thượng quan Linh Tú quay đầu, nhìn xem Vân Dương, đột nhiên hơi cười, nói, ta đi. Xoay người, phất phất tay. Như Linh Tú tỷ dự tính ban đầu chỉ là để mấy cái tiểu chất nhi tu luyện huyền khí, tăng cường thực lực bản thân, càng nhiều bảo mệnh tiền vốn, cũng là chưa hẳn nhất định phải tìm Lăng Tiêu Thúy. Vân Dương nói, ta chỗ này cũng có chút pháp môn. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía hắn, lắc đầu, nói, phương pháp tu hành chúng ta cũng có, tất cả mọi người lẫn nhau biết lẫn nhau, ta muốn tìm Lăng Tiêu Thúy, mục đích thật sự cũng không phải là vì cái gì phương pháp tu hành, mà là vì chất nhi tìm một cái có thể bảo mệnh toàn sinh chỗ dựa. Chỉ thế thôi. Cái gọi là lý do, đều chẳng qua là lý do. Thượng quan Linh Tú buồn bã cười một tiếng, thượng quan gia Nam Nhi chỉ cần là lên chiến trường, liền sẽ không trở lại, điểm này chúng ta đã sớm biết, sớm đã là không thể nghịch số mệnh. Không có bất kỳ cái gì địch nhân, dám yên tâm để thượng quan tướng môn hậu nhân trưởng thành, mặc dù bây giờ toàn bộ đại lục tất cả tướng quân đều đối với thượng quan tướng môn có tôn kính cùng khâm phục, nhưng một khi đi trên chiến trường, càng là thượng quan gia hậu nhân, gặp phải sẽ chỉ càng thảm. Không có bất kỳ cái gì quốc gia quân đội hy vọng thượng quan tướng môn phục hưng. Thượng quan Linh Tú bình tĩnh nói ra, các cháu của ta lúc nào lên chiến trường, lúc nào chính là tử kỳ của bọn hắn. Nhưng mà sứ mạng của chúng ta ngay tại trên chiến trường, chúng ta không thể không đi, nhất định đi. Cho nên ta hôm nay tìm Lăng Tiêu Túy, hy vọng có thể cho chất nhi cầu cái hộ thân phủ. Mặc dù biết rõ trên chiến trường địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào, chưa hẳn chịu nhận cái bùa hộ mệnh này, lại cuối cùng vẫn là muốn thử một chút. Nhưng Lăng đại sư không tại, liền lần nữa đã chứng minh, thượng quan gia nam nhi số mệnh, coi là thật chính là như vậy. Đa tạ ngươi, Vân tiểu đệ. Thượng quan Linh Tu sải bước mà đi. Cao thân ảnh, nhanh nhẹn biến mất ở trước mặt Vân Dương. Vân Dương vẫn kinh ngạc xuất thần, tâm tư chập trùng không chừng, thật lâu không thôi. Gió thu tại Ngọc Đường thành trên không gào thét. Nhưng mà tế này thượng quan gia tộc trong hậu viện, lại chính là khí thế ngất trời thời khắc. Nơi này chính là một cái tiểu giáo trận. Một cái tóc trắng phơ giả dích lao phụ nhân, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đứng ở trường bên sân, nhìn chăm chú lên động tĩnh trong giáo trường, một chút không bỏ sót. Trong giáo trường, sáu cái hài tử xếp thành một loạt, lớn nhất thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, nhỏ bất quá 5-6 tuổi, đều là thiếu niên trẻ con. Đám hài tử này ngay tại ngồi trung bình tấn, mà thế này mỗi một đứa bé đều đã toàn thân mồ hôi đầm địa, nóng hôi hổi, đôm nốt rơi xuống mồ hôi, đã thấm ướt rơi chân thổ địa, vẫn còn tại hết sức kiên trì trèo trống. Thân thể nho nhỏ sớm đã ứng phó là gian, lung la lung lay, mấy cái tuổi nhỏ, càng là đầy mắt nước mắt, giọt lớn mồ hôi theo nước mắt cùng một chỗ rơi xuống, lại vẫn gắt gao đóng chặt miệng, không chịu khóc ra thành tiếng. Kiên trì. Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, đối với mấy cái cháu trai thê thảm bộ dáng làm như không thấy. Rốt cục, một đứa bé thân thể lay động một cái, phù phù quẳng xuống đất, lập tức cả người liền ngất đi. Mang xuống. Lão phu nhân nghiêm nghị quát. Phốc phốc. Một lát sau, những hài tử khác cũng cáo không chịu nổi lần lượt té xỉu. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ đằng sau, bắt đầu cùng cưỡi ngựa bắn huấn luyện. Nghỉ ngơi qua đi mấy đứa bé hồi phục mấy phần khí lực, lưu loát leo lên lưng ngựa, cắn răng, tại trên lưng ngựa sóc này chập trùng, làm lấy các loại động tác, từ trên lưng ngựa nghiêng, tiến vào ngựa dưới bụng mặt, từ một bên khác vượt lên lưng ngựa, lập tức mở cung. Tổng cộng 10 cái động tác, cứ như vậy lần qua lộn lại tiếp tục lặp lại, mãi cho đến tuấn mã đều có chút không kiên trì nổi, sáu cái hài tử kia lại vẫn từ không ngừng. Nhưng mà mấy hài tử kia lúc trước ngồi trung bình tấn thời điểm cũng đã tiêu hao quá nhiều khí lực, bất quá một khắc đồng hồ nghỉ ngơi nhưng lại có thể hồi phục bao nhiêu, nỗ lực duy trì đến này sớm đã là sức cùng lực kiệt, chỉ bằng một hơi đôi cứng, chính là khẩu khí này, cũng là thở không ra hơi, rốt cục, bên trong một cái nhỏ. Nhất hài tử bỗng nhiên lay động một cái, đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống. Một cái chớp mắt này thất thủ lại cùng với trước khác biệt, ngồi trung bình tấn thất thủ nhiều lắm là chính là cả người té ngã trên đất, thế nhưng là từ ngã từ trên ngựa đến, dưới hông ngựa vẫn tại trong tiến lên. Nguy hiểm hệ số bạo tăng vô số lần. Mắt thấy chiến mã kia móng ngựa liền muốn bởi vì khống chế không nổi mà dẫm lên cỗ kia ấu tiểu trên thân thể. Tất cả không được lúc ních. Lão phu nhân nghiêm nghị hét lớn, đang chuẩn bị lao ra người cứu viện lập tức dừng bước, chỉ có tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Bên sân mấy cái quý phụ nhân con mắt đã sớm đỏ lên, nước mắt tuyển chuyển đắt. Đã thấy hài tử rất xuống ngựa kia liều mạng thay đổi thân thể của mình, trên mặt đất nỗ lực xê dịch một chút, đạp xuống móng ngựa cơ hồ là sát mặt của hắn, phốc rơi trên mặt đất. Nhưng mà mặt khác mấy thất ngựa cũng đã cuồng sông mà tới. Câu nguyện phiếu, phía trước càng kéo càng xa, phía sau càng đuổi càng gần. Các huynh đệ thêm chút sức. Chương 140, tàn khốc huấn luyện. Cái đứa bé kia căn bản không kịp đứng lên, chỉ là trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, giờ khắc này phản ứng đã là thuần nhiên bản năng. Né tránh nguy cơ, cầu lấy sinh cơ bản năng. Sáu con ngựa sát người gào thét mà qua, nguy cơ rốt cục bình yên vượt qua. Cái đứa bé kia lúc này mới một cái xoay quanh từ dưới đất đứng lên, vừa mới đứng lên, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Cả người lại lần nữa mới ngã xuống đất. Vừa rồi sống chết trước mắt cực hạn xu thế tránh, chính là kích phát toàn bộ tiềm lực mới cáo hoàn thành, bây giờ nguy cơ đi qua, động thân đứng lên, tâm thần bung lỏng phía dưới, rốt cuộc duy trì không được, như vậy ngất đi. Rồi tỉnh. Lão phu nhân giận dữ, tại bực này thời điểm, có thể nào té xỉu. Nước lạnh rồi tỉnh hắn. Luyện thêm. Bên cạnh một quý phụ nhân rốt cục nhịn không được, ngập ngừng nói cầu khẩn nói, bà. Ngài. Để bọn hắn lại nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Ngũ. Hắn mới 6 tuổi a. Một bên, thượng quan Linh Tú thật chặt cắn môi, trên mặt chỉ có một mảnh kiên cường, không thấy chút nào nữ tính ôn nhu. Ai? Lão phu nhân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chua xót. Xưa nay không từng giao động tâm, lần này rốt cục mềm nhũn. Nếu không trước hết lão phu nhân lời mới vừa ra miệng, liền nghe đến bên cạnh thượng quan Linh Tú hét lớn một tiếng, không được, không thể nghỉ ngơi. Không đến thời gian, ai cũng không thể nghỉ ngơi. Thanh âm chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Linh Tú bên cạnh nữ tử trung niên trong mắt như muốn phun lửa, ngươi đây là muốn hành hạ chết bọn hắn à? Thượng quan Linh Tú thật chặt cắn môi. Giáo trường nhỏ này đã tại Thượng Quan gia tồn tại hơn 70 năm. Hơn 70 năm đến, Thượng Quan gia năm nhi, mỗi một cái đều là tại giáo trường nhỏ này rèn luyện võ nghệ, sau đó chinh chiến xa trường. Ta sinh muộn, không có duyên phận gặp gia gia trong này luyện võ. Thượng Quan Linh Tú lớn tiếng nói, nhưng ta đã từng nhìn thấy qua cha, bà bá, các thúc thúc trong này luyện võ. Trong này rèn luyện. Ta cũng từng nhìn thấy qua các ca ca trong này gào thét tới lui, cắn răng, chảy máu, từ 3-4 tuổi liền bắt đầu rèn luyện chính mình. Mỗi một người bọn hắn đều rất liều mạng, là thật liều mạng. Thượng Quan Linh Tú lớn tiếng nói, nhưng bọn hắn cho dù như vậy liều mạng, hiện tại như cũ không khỏi chiến tử xa trường. Hiện nay huấn luyện cường độ, so với các ca ca tại tuổi tác huấn luyện, mới chỉ bất quá thêm chút một chút mà thôi, còn xa xa chưa đủ. Ta thả rằng bọn hắn coi là thật luyện chết tại giáo trường nhỏ này, cũng không nguyện ý bọn hắn tương lai lên chiến trường đằng sau, đổ vào trên xa trường băng lãnh, đổ vào địch nhân dưới vó ngựa. Trở thành địch nhân của chúng ta thăng quan tiến tức công hơn. Cho ta tiếp tục. Tiếp tục luyện. Không đến thời gian, chết cũng không thể nghỉ ngơi. Bất luận kẻ nào cũng không có nhân tình giảng, tất cả đều cho ta tiếp tục luyện. Thượng Quan Linh Tú một tấm xinh đẹp mặt đỏ bừng lên, ánh mắt giống như đốt cháy hỏa diễm, mau mau, không phải vậy, roi một trận. Tại trong đùng đùng tiếng roi vang thúc giục, sáu cái tiểu hài tử kia lại một lần nữa loạn trà loạn choạng mà leo lên lưng ngựa, cắn răng tiếp tục bắt đầu luyện tập các loại động tác ma luyện. Đây chính là Thượng Quan tướng môn. Thượng Quan Linh Tú lớn tiếng hô quát, tướng môn tử đệ, đã là như thế, hoặc là các ngươi dẫm lên thi thể của địch nhân, dẫn theo cửu nhân đầu người đến trọng trấn Thượng Quan tướng môn phong thái, hoặc là các ngươi liền ngã tại dưới đao của địch nhân, trở thành chiến công của bọn hắn. Thượng Quan tướng môn nam nhi số mệnh chính là như vậy, không còn con đường thứ hai. Thê lương hô quát tại trong gió thu bén nhọn mà chói tai, để gào thét gió thu càng gia tăng mấy phần hàn ý. Buổi chiều, lúc chạm vào tối, Thượng Quan Linh Tú mang theo mấy cái chất nhi ra ngoài, trên đường đi trầm mặc không nói, càng chạy càng là vắng vẻ. Rốt cục, bọn hắn cô cháu một đoàn người đi tới một cái rối mù địa phương. Nơi này chính là toàn bộ Thiên Đường thành khu đen đỏ, vô số du côn lưu manh ác ôn đảo phạm tụ tập, tất cả đều tại địa phương dơ bẩn mà hắc ám này sinh tồn. Nói cách khác, nơi này chính là một mảnh vùng đất bị vứt bỏ. Nơi này ban ngày cơ hồ không có bóng người ẩn hiện, một mảnh quặng cũng é, nhưng mà vừa đến ban đêm, các loại ngưu quỷ xà thần thuận tiện giống như từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng, khắp nơi đều là ồn ào không khí. Có người đang uống rượu, có người đang chửi đồng, có người đang đánh nhau, còn có người bên đường bắt lấy một nữ tử liền bắt đầu. Trong ngọn đèn hôn ám, khắp nơi đều là từng trương vặn vẹo mặt, dữ tợn khủng bố còn có tàn nhẫn. Một đại hán chính lung la lung lay đứng dậy, chụp vào một cái bẩn thỉu phụ nữ, ha ha ha. Tới, bồi đại gia đùa giỡn một chút. Hắn còn không có bắt được, đột nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ đống nhiên xuất hiện, lập tức, đại hán kia trên bụng phịch một tiếng chịu một quyền. Danh con, ngươi dám đánh lao tử, muốn chết. Đại hán chỉ cảm thấy một quyền này cơ hồ đem chính mình ruột đều đánh ra, đau đớn một hồi sau khi, lại là giận tím mặt, không lưu tình chút nào bắt đầu quyền cước phản kích. Tới đối chiến nho nhỏ thân ảnh chỉ có 5-6 tuổi, linh hoạt né tránh, toát ra, tránh né công kích của đối phương, lầm tưởng hết thể thời cơ xuất thủ, nhìn như nhỏ yếu nho nhỏ nằm đấm, khí lực thế mà không nhỏ, liên tiếp đả kích, đánh cho đại hán kia tiếng kêu rên liên hồi. Thế này nhìn như cao thấp rõ ràng, nhưng mà đại hán kia chung quy là nam tử trưởng thành, phàm là có một quyền một cước đánh trúng tiểu gia hỏa, tiểu hai tử vẫn muốn cáo chịu không được, thắng bại chi thế tất nhiên nghịch chuyển. Cho dù chịu đựng cực đoan nghiêm ngặt huấn luyện cũng tốt, nhưng dù sao chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hải tử. Phanh! Một tiếng hét thảm đột nhiên nổi lên, đứa bé kia một cái né tránh không kịp, bị đại hán kia một cước đá vào trên bụng, thân thể nho nhỏ nhất thời bay ra 3 trượng có thừa, quẳng xuống đất, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Đại hán cười gần lại từ sông về phía trước đi, hiển nhiên là ý muốn đến cái đứa bé kia vào chỗ chết. Tại địa giới này, cái gọi là thiện lương lương chi thương xót, hết thảy đều là nói xuông, người già trẻ em chỉ là từ đầu đến đuôi kẻ yếu, sẽ chỉ biến thành vật hy sinh, chiếm được thượng phong đại hán sẽ chỉ chạm thảo trừ căn, đem khả năng thai họa này sinh triệt để trừ khử. Thượng Quan Linh Tú nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại tuôn rơi run rẩy, lại là không nhúc nhích, chỉ là trừng trong mắt, xem nhìn tình thế phát triển. Trên đất tiểu hài tử mắt thấy đối phương ác thế mà đến, nỗ lực lăn mình một cái, ôm bụng đứng lên, trên trán sớm đã tràn đầy đều là mồ hôi. Đại hán nghe răng cười một tiếng, hung tợn nhào đem lên đến, muốn đến nó liều mạng, đã thấy tiểu hài tử kia đột ngột giống to một tiếng, đống nhiên lóe lên, lập tức cao cao nhảy lên, hai cái ngón tay hung hăng đâm vào đại hán hốc mắt. Theo một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, đại hán kia điên cuồng đánh treo trên người mình thân thể nho nhỏ. Tiểu hài tử liên thanh kêu thảm, lại hung hăng đi lên vọt tới, một ngụm sữa răng hung tợn cắn đại hán huyết hầu. Máu tươi tức thời trào lên mà ra, đại hán hoảng sợ thét lên, cũng đã thay đổi âm, thân thể khôi ngô vô lực ngã sấp xuống, tráng kiện thân thể cũng chỉ co quắp một chút, liền là bất động. Dưới thân thể của hắn, cấp tốc bị đỏ thấm máu tươi thấm đầy. Nguyên bản đã quy về vắng lặng thi thể bỗng nhiên lại động. Đã thấy một viên nho nhỏ đầu từ thi thể kia dưới thân thể bò lên đi ra, khắp cả mặt mũi máu me khắp người, dồn dập thở hổn hển, thậm chí thân thể nho nhỏ còn thỉnh thoảng lung lay. Hiển nhiên, sau trận này tiểu hài tử mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng là đại giới không nhỏ, vượt xa khỏi một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử có thể tiếp nhận cùng cần tiếp nhận phạm chủ. Chỉ là, cái đứa bé kia thở dốc mới định, liền là nỗ lực cưỡng ngực, cố nén thân thể đau xót đau, giơ tay lên, ta thắng. Tiểu hài tử sớm đã minh bạch chính mình số mệnh, thượng quan bộ tộc Nam Nhi, không có cái gọi là tuổi thơ. Chỉ có sinh tử thắng bại. Thượng quan Linh Tú nước mắt tràn mi mà ra, đem thân thể của mình túi xuống, giang hai tay, nên đón Khải Hoàn trở về chất nhi, ngay tại trong bóng tối, đem chất nhi nho nhỏ còn tại run rẩy thân thể một mực ôm lấy. Tốt. Tam hoa mà là tốt. Là cô kiêu ngạo. Thượng quan Linh Tú thanh âm nghẹn ngào. Ta họ thượng quan, ta gọi thượng quan Long Thao, ta không gọi Tam hoa. Tam hoa mà tựa ở cô trong ngực, lẩm bẩm nói, ta là thượng quan Nam Nhi, thượng quan Long Thao lời còn chưa nói hết liền là hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi thảm liệt một trận chiến, đối với hài tử chỉ có 7 tuổi này tới nói, thật sự là quá tàn khốc. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, thậm chí thụ thương không nhẹ, nhưng mà hắn tế này té xỉu, trên mặt vẫn còn treo vẻ mặt kiêu ngạo. Ta thắng. Ta gọi thượng quan Long Thao. Ta là thượng quan tướng môn tử đệ. Kế tiếp, thượng quan Linh Tú hung hăng lau đi nước mắt. Đêm khuya, thượng quan Linh Tú mang theo 6 cái vết thương chồng chất chất nhì, đi tới bách trượng hồ Tây, trên mảnh bãi tha ma này. Quỷ hỏa chiêm chiếp, liên tiếp. Buồn ngủ ngay ở chỗ này đi ngủ. Thượng quan Linh Tú khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, mộ phần không thể làm gối đầu, lúc ngủ, đầu hướng xuống, chân thả trên mộ phần. Nhưng coi như thế nào buồn ngủ, tại bực này bãi tha ma đi ngủ, mấy cái tiểu hài tử nhưng lại chỗ nào ngủ được, đến có dạng gì lá gan mới có thể tại dạng này hoàn cảnh ngủ. Từng cái co rúm lại mà nhìn xem chung quanh, trong mắt tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Cô, ta rất sợ hãi. Một cái nhỏ nhất hài tử lôi kéo thượng quan Linh Tú vào áo, vô cùng đáng thương cầu khẩn, chúng ta về nhà đi. Không được. Thượng quan Linh Tú quả quyết nói, thượng quan tướng môn tử đệ, không thể sợ hãi. Chúng ta ngay cả người sống còn không sợ, còn sợ người chết. Ngay ở chỗ này, tách ra. Thượng quan Linh Tú nghiêm nghị nói, mỗi người ở giữa, cách 5 bước, không cho phép dựa chung một chỗ. Nghe được không, không cho phép dựa chung một chỗ. Một khi tới gần, hai cái đều muốn phạt, không phân chủ động bị động. 6 cái hài tử liền bị như thế sinh tách ra. Tách ra 6 cái chất tử đằng sau thượng quan Linh Tú thì cũng giấu ở một cái mộ bia phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên 6 cái chất nhi động tĩnh. Bên kia, 6 cái tiểu hài tử như cũ đang sợ hãi khóc sụt sùi, nghẹn ngào, đột nhiên có cái hài tử bỗng nhiên đứng lên, ta ngủ không được, ta đến đánh quyền tốt. Hô hô hô. Thế mà thật bắt đầu đánh quyền một cước, đâu ra đấy luyện tập đứng lên. Mặt khác mấy đứa bé đều là ánh mắt sáng lên, chúng ta cũng tới luyện quyền. 6 cái hài tử, tại trong bãi tha ma rồng cuốn hổ trộm, lại là mỗi người đều mang phong thái. Thượng quan Linh Tú nhìn xem một màn này, hốc mắt không khỏi một trận ướt át. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, cuốn chặt lấy vạt áo của mình, con mắt lén lén, sợ hãi nhìn xem xung quanh. Nữ trung hào kiệt nhìn không sợ trời không sợ đất này, giờ phút này toàn thân đều đang phát run. IT, mời mọi người cho mấy tấm nguyện phiếu, đụng cái giải phong. Gờ tờ. Chương 141, trong bãi tha ma. Thượng quan Linh Tú mặt đều dọa trợn nhìn, lại là cưỡng ép chịu đựng. So sánh với 6 cái chất tử, nàng đối với mảnh bãi tha ma này e ngại đúng là càng sâu. Thượng quan Linh Tú vô luận biểu hiện được như thế nào tư thế hiên ngang, như thế nào bập cân quắc không thua đấng mày râu cũng tốt, chung quy là nữ hài tử, đối mặt bốn bề tựa như quỷ khóc đồng dạng gió thu gào thét, còn có chuột khắp nơi ẩn hiện, tại bụi cỏ tùy ý xuất nhập, tùy tiện một chút biến cố xuất hiện, đều có thể dọa đến nàng khẽ run rẩy, thân là nữ hài tử nàng, lại thế nào cố giả bộ kiên cường lãnh khốc, gan nhỏ bản tâm lại chung quy là không cách nào cải biến. Nhưng mà người chính là như vậy kỳ quái, càng là nhát gan, càng là không dám nhắm mắt lại, càng là sẽ tận lực chú ý đến bốn bề bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện gió thổi cỏ lay. Sau đó tiến một bước đem chính mình dọa đến càng thêm run rẩy. Thanh âm huyên náo đông nhiên vang lên, thượng quan Linh Tú sợ hãi mở to hai mắt nhìn xem trong bụi cỏ, một cái nho nhỏ tròn trịa đồ vật chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới, chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắt lại. Miệng nhỏ của nàng đại trương lấy, một tấm gương mặt xinh đẹp sớm đã dọa đến tái nhợt. Động tĩnh dần dần tới gần, hô hấp của nàng cũng là càng ngày càng lộ ra gấp rút, hai cánh tay chăm chú nắm lấy trước ngực mình và áo, cơ hồ muốn dọa ngất đi qua. Rốt cục, một cái con nhím từ trong bụi cỏ chui ra. Thượng quan Linh Tú thở dài một hơi, nhịn không được vô vô lồng ngực của mình, đem so sánh với chuột, những gì nhìn thấy trước mắt con nhím thật sự là đáng yêu quá nhiều. Nhưng mà ngay vào lúc này, nàng rõ ràng nghe được, liền ở bên người tự mình, truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Trong chốc lát, thượng quan Linh Tú toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Nàng biết, mình tuyệt đối không có nghe lầm. Đích đích xác xác, chính là có một cái gì. Tại trên chính mình bên hai, phát ra sâu kín thở dài một tiếng. Nơi này chính là bãi tha ma a. Còn có thể có người nào trong này trong đêm khuya thở dài. Thượng quan Linh Tú tế này thật đã nhanh muốn hỏng mất. Nàng khẩn trương muôn dạng đứng dậy, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, đã sớm thấm ướt quần áo, lại vẫn kiên trì trước nhìn một chút 6 cái chất nhi chỗ, xác định 6 cái chất nhi an toàn, nhưng gặp quyền phong hô hô, như cũ có thể nghe được, không khỏi trong lòng nhất định, trước đó cảm giác sợ hãi tức thì duệ diện. Nhưng mà lại là thở dài một tiếng, ở bên tai mình vang lên. Ác mộng lại đến, thượng quan Linh Tú nhất thời kinh hô một tiếng, bản năng soát lập tức xa xa nhảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, ngươi là ha ha ha. Ai? Lại là dọa đến hàm răng run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Chỉ nghe được phía sau mình có một người ung dung nói ra, ngươi đây cũng là tội gì? Nói chuyện. Quỷ hồn nói chuyện. Thật sự có quỷ. Thượng quan Linh Tú toàn thân lắc một cái, veo một cái con nhảy dựng lên khoảng chừng cao 8 trượng, trên không trung gấp tật chuyển thân, rốt cục nhìn thấy, ngay tại chính mình vừa mới ẩn thân trên bia mộ mặt, lỗi lạc đứng vững một đạo phiêu giật bóng đen. Chỉ là ở đây trong bóng đêm thâm thúy, bóng đen kia càng lộ ra hữu hình vô chất, lung la lung lay, thân thể tựa như lúc nào cũng đang vặn vẹo biến hình. Quỷ. Thật. Có quỷ. A thượng quan Linh Tú thân thể giữa không trung, dưới tâm hoảng ý loạn, thế mà dọa đến ngay cả vận chuyển huyền khí cũng quên đi, tựa như quả cân đồng dạng từ giữa không trung trực tiếp rớt xuống. Nhưng mà thế này nàng thế nhưng là thân ở cao 8 trượng giữa không trung, nếu là cứ như vậy rơi xuống, một cái không tốt liền phải trọng thương. Trên mộ bia kia thân ảnh lại tự than thở khẩu khí, thân hình tung bay, vừa vặn đem thượng quan Linh Tú thân thể tiếp trong ngực. Mình nếu là không tiếp, chỉ sợ vị này thượng quan tướng môn nữ anh hùng, coi như không đến mức đem chính mình ngã chết, bị thương lại là nhất định. Giữa không trung thế mà quên đi vận chuyển huyền khí. Cái này cũng thật sự là không có người nào. Thả ta ra. Thượng quan Linh Tú bản năng hét dầm lên, thật là dọa sợ, thình lình vận dụng nữ tính ẩn tàng kỹ năng. Là ta. Vân Dương bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi. Liên điểm ấy lá gan, đơn giản không bằng hạt vừng lớn, lại dám một người mang theo 6 cái tiểu hài tử đến bãi tha ma đến luyện công. Đây cũng là phục. 6 cái tiểu hài tử không chút sợ hãi, vị này dẫn người tới dọa tê liệt. Là thượng quan Linh Tú nhắm mắt lại trong ngực Vân Dương quyền đấm cước đá một trận, mới cảm giác thanh âm này có vẻ như rất quen thuộc, thử mở mắt, đập vào mắt đi tới, đã thấy trước mắt mình một tấm bất đắc dĩ khuôn mặt tuấn tú, ngay cả tóc đều bị chính mình tóm đến loạn, tóc hai bù xù, một mặt bất đắc dĩ, vô cùng chật vật nhìn xem chính mình. Người trước mắt không phải Vân Dương nhưng lại là ai? Là ngươi. Thượng quan Linh Tú lập tức cảm giác mình dũng khí hô lập tức toàn bộ trở về, cả người trong nháy mắt đầy máu phục sinh, trên mặt tái nhợt lập tức biến mất, thay vào đó, chính là như băng sơn lạnh lẽo cứng rắn, thả ta xuống. Vân Dương một mặt im lặng buông xuống đối phương. Thượng quan Linh Tú vô vỗ trên người mình, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, lại là cứng rắn mà hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vân Dương buông tay, ta uống rượu xong muốn về nhà. Trùng hợp nhìn thấy ngươi dẫn 6 cái tiểu bất điểm hướng bên này đi, ta liền hiếu kỳ ném một cái ném, muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng muốn làm điểm cái gì. Kết quả các ngươi trực tiếp đem ta đưa vào bãi tha ma. Mà lại các ngươi tiến vào bãi tha ma thế mà còn không đi, muốn ở chỗ này qua đêm. Vân Dương vỗ ngực, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thượng quan Linh Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi một mực tại bên cạnh nhìn xem. Hiếu kỳ thôi. Vân Dương nói, Linh Tú tỷ quả nhiên là nữ anh hùng, không thua kém đấng mày râu, phần này dũng khí quả nhiên làm tiểu đệ bội phục. Đầu dạp xuống đất bội phục, chữ phục này, không phải Linh Tú tỷ ngươi không ai có thể hơn. Thượng quan Linh Tú mặt đỏ như lửa, đột nhiên tranh một tiếng lộ ra ngay trường kiếm, thẹn quá thành giận nói, Vân Dương, sớm nghe nói ngươi huyền công cao minh, danh chấn ngọc đường, tới, ta và ngươi so tay một chút. Vân Dương khỏe miệng giật một cái, ngươi lúc nào nghe nói ta huyền công cao cường rồi. Còn danh chấn ngọc đường, ta thế nào không biết ta lại có danh tiếng lớn như vậy đâu. Rõ ràng là bị ta đụng phải ngươi nhát gan sự tình thẹn quá hóa giận muốn cho hạ giận. Vân Dương vừa rồi tuy có lòng thương tiếc, thế này nhưng không có khi một cái gặp cảnh khốn cùng ý nguyện. Chậm, Linh Tú tỷ, ngươi các loại khổ tâm ta đều biết. Vân Dương nói, bất quá làm như vậy, trong mắt của ta lại là cùng cấp dục tốc bất đạt, cũng không tích cực hiệu quả. Thượng quan Linh Tú ung dung thở dài, ta há không biết muốn nhanh không đạt đạo lý, dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt một chút, dục tốc bất đạt, mầm cho dù ít có trưởng thành, địch nhân của bọn hắn chưa chắc sẽ cho bọn hắn thành thục thời gian. Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, tâm tư chuyển động thời khắc. Lại cũng cảm giác thượng quan Linh Tú lời nói coi là thật tốt có đạo lý. Lúc này, 6 cái tiểu gia hỏa cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao hướng về bên này chạy tới, liếc nhìn chính mình cô đứng ở bên cạnh, bên người thế mà còn có một đạo khác bóng người. Lập tức cùng nhau một tiếng hô quát, 6 cái thân ảnh nho nhỏ toàn bộ tiến lên, ở trước mặt thượng quan Linh Tú xây lên một đạo thấp bức từ người, 6 ánh mắt đồng thời trừng lên đến xem Vân Dương, trong miệng một lời, không cho phép khi dễ cô ta. Người xấu. Vân Dương cảm giác thú vị. Ngươi cô đem bọn ngươi mấy người đưa đến loại địa phương này đến giày vò, cố ý tra tấn các ngươi còn che chở nàng làm gì? Trong 6 cái hài tử, tuổi tác lớn nhất một cái ngang nhiên nói, cô tôi luyện chúng ta, chính là ý tại rèn luyện chúng ta, cho chúng ta càng nhiều chiến trường cầu thắng bản năng, lại việc này chính là ta thượng quan tướng môn nhà mình sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Chúng ta thượng quan tướng môn nam nhi, bảo hộ nữ hài tử vốn là trách nhiệm của chúng ta. Ngươi người xấu này tranh thủ thời gian rời đi, chúng ta có thể tha ngươi, bằng không ngươi dám thế nào? Vân Dương cảm thấy buồn cười, cố ý đùa nói. Một bên Thượng Quan Linh Tú chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong lòng suýt nữa để Cố Nhiệt Lưu Ôn Nhu đột nhiên dâng lên kia vỡ tung tâm phòng, cưỡng ép khống chế sụ mặt nói ra, các ngươi sáu cái tiểu quỷ đầu biết cái gì, đây là các ngươi Vân thúc thúc, là cô bằng hữu. Tranh thủ thời gian chính mình đi luyện công là đứng đắn. Sáu cái hải tử sững sờ. Lớn nhất cái đứa bé kia có chút lăng đầu lăng nao nói ra, Vân thúc thúc. Chưa nghe nói qua, là chúng ta dựa ra. Thượng Quan Linh Tú giận dữ, lại không luyện công ta liền. Còn chưa nói xong, sáu cái hài tử gào thét một tiếng liền biến mất. Nhìn xem Thượng Quan Linh Tú xấu hổ dáng vẻ, Vân Dương không khỏi cũng là cười thầm trong lòng, nói, đồng nôn vô kỵ, khu khụ, Linh Tú tỷ không cần để trong lòng. Thượng Quan Linh Tú hừ một tiếng, nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi theo dõi ta muốn làm cái gì. Vân Dương nói, ta nào có theo dõi ngươi, hôm nay gặp gỡ coi là thật cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhìn thấy Thượng Quan Linh Tú dựng thẳng lên lông mày liền muốn nổi giận, Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật, cũng là bởi vì không đành lòng đi, ngươi dạng này huấn luyện hoặc là tại trong thời gian ngắn có chỗ hiệu quả, nhưng đối với trường kỳ tới nói, là được có thể đem mấy cái này võ đạo thiên tài tu đồ hủy hết, dạng này dã man phương thức huấn luyện, đoạn không thể làm, cũng không tu giả chính đồ. Thượng Quan Linh Tú không nói lời nào, lặng lặng nhìn hắn. Vân Dương nói, Lang Tiêu Túy trước khi đi, đã từng lưu lại cho ta một thiên huyền khí công pháp, tên là Tam Tài Huyền Khí, nhưng ta tinh nghiên đằng sau, lại phát hiện bộ công pháp kia cố nhiên siêu diệu, lại cũng không thích hợp thể chất của ta. Thượng Quan Linh Tú ánh mắt sáng lên. Lăng Tiêu Túy lưu lại công pháp, nhưng chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ, quá đầy đủ. Vân Dương nơi nào có cái gì Lăng Tiêu Túy lưu lại công pháp, hắn hiện tại lấy ra bất quá là Lục Ca Lôi Tôn ngoại trừ Kinh Lôi Quyết bên ngoài, một bộ khác bình thường tu luyện công pháp mà thôi. Đương nhiên, Vân Dương cũng không nói giai thoại, bộ công pháp kia hoàn toàn chính xác không thích hợp bản thân hắn tu luyện, lại nghĩ tới Lôi Tôn trong miệng từ nói ra thân huyền hoàng giới tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, cái này Tam Tài Huyền Khí mặc dù nghe phổ thông đại chúng hóa, nhưng cũng hẳn là có nó bất phàm diệu nghệ. Còn nữa cũng là thật bị cái này Thượng Quan tướng môn đả động. Vân Dương từ trong ngực lấy ra Tam Tài công pháp, đưa cho Thượng Quan Linh Tú, Thượng Quan Linh Tú lại là lui ra phía sau một bước, tránh đi, nàng có chút kích động đến sát tay của mình, nói, cái này có thể được sao? Đây là Lăng đại sư đưa cho ngươi, ngươi cứ như vậy chuyển giao đi ra. Thật không có việc gì. Vân Dương chưa phát giác buồn cười, trước mắt người ấy rõ ràng đã đối với mình bí tịch trong tay động tâm và phần, nếu là mình coi là thật thu hồi, chỉ sợ sẽ vào tay đến đoạt cũng khó nói, vẫn còn muốn luyện chuyển nói, quả nhiên đáng yêu, không thể nín được cười cười, không có việc gì. Việc này ta có thể đảm nhận bảo đảm, lại nói, Lăng Tiêu tuy biết rõ thể chất của ta không thích hợp, lại vẫn cứ còn muốn này bộ công pháp lưu cho ta, thâm ý trong này, nhưng cũng rõ ràng cực kỳ. Thượng Quan Linh Tú ừ một tiếng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem Tam Tài Huyền Công tiếp tới. Bắt đầu từng tờ một lật xem. Càng xem, càng là trong lòng vui vẻ, càng xem càng cảm thấy rung động không hiểu đứng lên. Chương 142, anh hùng không nên tuyệt hậu. Bộ công pháp kia chứa đựng nội dung, quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, câu câu sâu sắc, so với chính mình bình thường nhìn thấy huyền khí bí kíp, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, càng là về sau nhìn, càng là kinh hãi, càng phát ra cảm giác được bộ này thần công chỗ tinh diệu. Bộ công pháp kia thực sự quá quý giá. Thượng Quan Linh Tú trắng loáng kết nắm chặt lấy Tam Tài công pháp, ta sợ không chịu nổi, Thượng Quan tướng môn cũng đảm đường không nổi. Vân Dương nhíu mày, nói, Linh Tú tỷ câu nói này nói đến quá nặng, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, hay là sảng khoái một chút tốt bao nhiêu. Bộ công pháp này ta cầm trên tay cũng vô dụng, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Khách khí nữa, nhưng chính là dối cha a. Thượng Quan Linh Tú rốt cục nhịn không được bật cười, cũng khôi phục xưa nay cởi mở tính tình, nói, tốt, ta nhận, Vân tiểu đệ, ngươi phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Vân Dương mỉm cười nói, Thượng Quan tướng môn có thể tiếp nhận ta quà tặng, chính là cho ta thể diện thật lớn mới là. Bất quá, Linh Tú tỷ, từ nay về sau, ngươi liền không thể như thế huấn luyện bọn hắn, hết thể lấy tu hành huyền khí đầu mục, còn muốn chú ý đến những thiên tài địa bảo, huyền thạch huyền tinh có thể gia tăng huyền khí cái gì kia, đúng, còn có thị huyền thú, đối bọn hắn mà nói cũng phải là không thể thiếu món chính bổ sung mới là. Đây đối với tu luyện cao cấp huyền khí tu giả tới nói, phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể sơ hở. Thượng Quan Linh Tú trọng trọng gật đầu. Cắn răng nói ra, ta tránh khỏi. Vân Dương, ngày khác ta Thượng Quan tướng môn nếu như có thể trọng rượu môn mi, đều là ngươi tối nay trô ban thưởng. Linh Tú tỷ nói quá lời. Vân Dương thong dong mỉm cười, nếu như thế, ta liền cáo từ rồi, ngươi cũng về sớm một chút, về sau cũng không cần như vậy vất vả. Ai, nói không cần vất vả, kỳ thật ngươi ngày sau chỉ sợ muốn vất vả càng thêm hơn, bởi vì cung cấp mấy tiểu gia hỏa này tu luyện tài nguyên, cần có tài lực tất nhiên là cái con số trên trời, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý mới tốt. Đa tạ. Thượng Quan Linh Tú vươn người đứng dậy, rất cung kính đối với Vân Dương thi lễ một cái. Vân Dương cười ha ha một tiếng, quay người thản nhiên mà đi, cao thân ảnh, qua trong giây lát liền là biến mất ở trong màn đêm. Thượng Quan Linh Tú nhìn xem Vân Dương biến mất phương hướng, khe khẽ thở dài, lập tức sắc mặt liền khôi phục nguyên bản kiên cường bình tĩnh, quắc, đều tới. Chất nhi bọn họ,
chúng ta muốn về nhà.
Thật sao thật sao?
Ân, thật, về sau, các ngươi cũng không cần khổ cực như thế, cũng không cần đến nơi đây luyện lá gan.
Thật sao?
Hoa.
Quá được rồi, sáu cái tiểu gia hỏa hoan hô ôm thành một đoàn. Nhìn xem sáu cái tiểu gia hỏa vui sướng bộ dáng, thượng quan Linh Tú cũng là trong lòng một trận cao hứng.
Siết thật chặt lòng bàn tay bí tịch, trong lòng trở nên kích động.
Về sau.
Sẽ tốt.
Thượng quan tướng môn.
Sẽ tốt.
Vân Dương, cảm ơn ngươi.
Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm, sắc trời đã tảng sáng, ánh dạng đông lại đến cõi trần.
Sự thật cũng không phải là như Vân Dương nói cho thượng quan Linh Tú đồng dạng trùng hợp, trên thực tế, cái này dòng dã thời gian một ngày, Vân Dương đều ở bên xem thượng quan tướng môn phát sinh hết thảy tất cả.
Bao quát sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm, sáu cái hài tử bị kêu lên, đi tiến hành huấn luyện, đầu tiên là thổ nạp điều tức, sau đó phụ trọng chạy cự ly giải, sau đó các loại rèn luyện thể năng.
Hết thảy làm một lần, Phương Đông mới bất quá có chút trắng bệnh, trong đó vất vả, Vân Dương cũng là chi liễu lười không thôi. Nhưng mà trở lên bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu.
Sau đó lại là các loại rèn luyện, các loại ma luyện, đem gân cốt hoàn toàn hoạt động mở, mới bắt đầu tiến hành đào thương kiếm kích đúa dịu câu xiên dài ngắn binh khí, còn có cung ngựa chi thuật.
Chỉ có buổi trưa một canh giờ, xem như thời gian nghỉ ngơi, nhưng chính là nghỉ ngơi trong thời gian này, bọn nhỏ cũng muốn một bên nghỉ ngơi một bên quan sát binh thư chiến sách, nhớ nằm lòng kinh điển trận điển hình, lại còn kèm theo tùy thời đặt câu hỏi.
Như thế nào làm, mới có thể tránh miễn trận này đại bại?
Làm thế nào, mới có thể dưới loại tình huống này chuyển bại thành thắng?
Tại dưới tình huống này phải nên làm như thế nào mới có thể bảo toàn thực lực?
Tại một loại kia tình huống dưới, ngươi là lựa chọn rút lui bảo toàn thực lực hay là lựa chọn tự chiến?
Một khi đáp sai, chính là trừng phạt.
Vân Dương thấy trong lòng ngế ẩm, những này, chỉ là mấy đứa bé, lớn nhất, mới 9 tuổi, mà nhỏ nhất, mới 6 tuổi.
Huấn luyện như thế, lại hoặc là nói là dạng này sinh tồn không khí, thật sự là
quá tàn nhẫn.
Cho đến ban đêm ăn cơm xong, hơi nghỉ ngơi một lát, thượng quan Linh Tú lại mang lên bọn hắn ra ngoài. Đi hôn loạn trận khu đèn đỏ, đi tìm lưu manh đánh nhau, tiến hành thực chiến huấn luyện, trải nghiệm sinh tử vô thường.
Còn có sau cùng đêm hôm khuya khoắt, như cũ không phải hoàn toàn nghỉ ngơi, mà là đưa đến bãi tha ma luyện đạm phách.
Một ngày này xuống tới, bọn nhỏ trải qua mọi việc quá trình, để Vân Dương thấy toàn thân phát lạnh, quả nhiên sợ hãi.
Cái này, chính là một đời tướng môn hải tử một ngày.
Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài.
Nhìn xem trong thượng quan phủ thuần một sắc nữ quyến trưởng bối, nhìn lại thượng quan từ đường lít nha lít nhít bài vị.
Đây chính là một cái tướng môn bỏ ra.
Đương nhiên Vân Dương cũng biểu lý giải, các nàng tại sao muốn làm như thế, các nàng không phải muốn cố ý tra tấn mấy hài tử kia đều là các nàng thân cốt đục.
Thậm chí phải nói các nàng so bất luận kẻ nào đều đau lòng những hài tử này.
Nhưng các nàng nhưng lại nhất định phải làm như vậy.
Mà lại, dù là các nàng đã cảm thấy cực điểm tàn khốc huấn luyện, nhưng vẫn là không thể tránh được tàn khốc hơn sự tình phát sinh.
Những hài tử này, tại bọn hắn ra đời thời điểm, cũng đã chú định vận mệnh, tương lai đường về, thở nhỏ bị khổ luyện, một ngày ngày tốt lành đều không có, trưởng thành, tìm thế tử. Lưu đầu dễ, sau đó chính là ra chiến trường.
Cuối cùng chiến tử xa trường.
Ra ngựa bọc thây mà còn.
Đây chính là bọn họ toàn bộ mệnh đồ lịch trình.
Nhìn xem cả nhà xương quả trong mắt nhìn xem bọn nhỏ thời điểm phân bi thương kia, liền biết, các nàng kỳ thật đã sớm thấy được một ngày này.
Chính như Thượng quan Linh Tú nói, mặc kệ các quốc gia quân đội như thế nào tôn kính Thượng quan tướng môn cũng tốt, một khi lên tới trên chiến trường, lẫn nhau đối địch, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép Thượng quan tướng môn dòng roi sống sót, thậm chí quật khởi lần nữa ngày đó.
Bởi vì ngày đó một khi đến, liền đại biểu cho chính bọn hắn ác ngộng.
Từ xưa đến nay, cái gọi là cả nhà trung liệt tướng môn truyền thuyết, sau cùng kết cục, tất cả đều là đoạn tử tuyệt tôn, cửa nát nhà tan.
Chưa từng ngoại lệ.
Đều không ngoại lệ.
Đây là cỡ nào khổ cực vận mệnh.
Vì cái gì cả nhà trung liệt công thần nhà, lại gặp phải dạng này tàn khốc vận mệnh.
Đây coi như là kẻ làm tướng số mệnh, tận tâm bảo vệ quốc gia hồi báo sao.
Đứng tại trong do sớm, Vân Dương thật lâu trầm tư.
Thượng quan tướng môn bi kịch. Chỉ bằng lấy thượng quan Linh Tú hiện tại cố gắng như vậy, thật là có thể tránh khỏi sao?
Tuyệt đối không thể nào.
Một khi bước vào chiến trường, sinh tử bất quá trong khoảnh khắc.
Thượng quan tướng môn hậu nhân, cho tới bây giờ đều là địch quân tiêu điểm chỗ, chỉ có tiêu điểm này biến mất, người khác mới sẽ yên tâm.
Liên để cho ta tới giúp các ngươi một tay.
Vân Dương thản nhiên nói, vì nước chảy hết máu tươi công thần nhà, không nên tuyệt hậu.
Cửu Thiên Chi lệnh đột nhiên công việc lưu đủ lên, các loại tin tức bắt đầu lộn xộn đến mà tới.
Cả triều trọng thần, đột nhiên cùng nhau hướng quân đội ra tay.
Việc này xảy ra bất ngờ, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu.
Hoàng đế bệ hạ thân thể tựa hồ là xuất hiện vấn đề, mấy ngày nay sắc mặt rất khó nhìn.
Đề nghị chú ý.
Một chút trung hạ tầng sĩ quan phạm vào rất nhiều chuyện nhỏ bắt đầu bị nói ngoa, tiến tới truy cứu nó sai lầm, ý muốn từ xử phạt nặng, hiện tại đã lần lượt có 17 danh phó tướng hạ ngục.
Thiết nghĩ, trong đó tất có trọng đại duyên cớ.
Mấy vị hoàng tử ngoại trừ thái tử bên ngoài, tất cả đều là thân văn thần mà xa võ tướng, loại điểm báo này càng ngày càng rõ ràng.
Quân đội bây giờ nhìn lại hai vị lão nguyên soái như cũ có thể trấn áp đại cục, nhưng ở một chút rất nhỏ phương diện, cũng đã là bắt đầu tháo chạy, loại dấu hiệu này thật không tốt. Hà Lao trước mắt bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, thái tử tự mình tiến đến thăm viếng, hoàng đế bệ hạ đã từng đến. Đối với chuyện ngày đó, cũng không có đến tiếp sau tiếng gió truyền ra, dần dần hiện lên không giải quyết được gì chi cách. Các quốc gia tướng lĩnh gần nhất đã tới Thiên Đường thành trong 500 dặm phạm vi. Tôn thượng muốn kiểm tra đối chiếu sự thật người trong Lăng Phong Các, trước mắt có mấy người đã từng xuất hiện, nhưng cái kia Thủy Vô Âm lại chưa xuất hiện, hoài nghi nó đã rời đi Thiên Đường thành. Trước mắt chính mở rộng phạm vi tra tìm. Gần đây có vô số không biết lai lịch nhân vật giang hồ tiến vào Thiên Đường thành, sau đó chia thành tốt nhỏ, biến mất tại trên phố, cần phải xem kỹ. Thảo Nguyên trong năm nay cây rong ung tùm, chiến lược chính thuốc hướng đỉnh phong, thuộc hạ đoán chừng, một trận chiến ngày không xa. Đông Huyền Đại Nguyên Thiên Tứ các loại vài đại đế quốc đều tại sẵn sàng ra trận, lấy cử quốc chi lực trinh vận lương thảo, đối ngoại tuyên bố phong phú quốc khố, lấy ứng phó trong truyền thuyết đại hạn chi niên, mục đích thật sự. Vân Dương mở ra cựu thiên lệnh, lít nha lít nhít hỗn loạn tin tức, từng đầu ra bên ngoài nhảy. Vân Dương tìm đọc một phen tin tức đằng sau, nhất thời phát giác ra được trong đó mùi khói thuốc súng độc thuộc về chiến tranh kia. Đối với tất cả đại đế quốc động tĩnh, quân đội biết được tin tức con đường xa xa so với chính mình nắm giữ càng nhiều, mà chính mình sở được đến những tin tức này, triều đình phương diện tất nhiên cũng đã sớm biết. Nhưng mà lấy hoàng đế bệ hạ khôn khéo cơ trí, lại cho tới nay như cũ không có làm ra phản ứng, không thể bảo là không khác thường. Quân đội chỉ bằng thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm cùng thiết tranh ba vị đại soái hô hào, thế đơn lực bạc, càng thêm có cả triều quan văn từ đó cản trở, tình thế thật sự là không chút nào lạc quan. Mà làm cho Vân Dương trước mắt cực kỳ kỳ quái, không ai qua được cả triều quan văn thái độ. Dù cho là văn nhân mặc khách không thích chinh chiến, chán ghét quân nhân, dù cho là chính khách vì độc quyền mà chèn ép quân đội, nhưng thế này quốc gia an nguy trạng thái sáng tỏ, chẳng lẽ bọn hắn liền một chút cũng nhìn không ra? Vì cái gì tuyệt đại đa số người còn muốn như vậy phản chiến? Đây thật là kỳ thai quái dã. Vân Dương có thể không tin cả triều quan văn tất cả đều là ánh mắt thiện cận hoặc là quyền dục hơn tâm hạng người, ánh mắt không khỏi rất lâu mà dừng lại tại văn nhân động tĩnh phía trên, trong lòng tại không ngừng suy nghĩ, chuyện này có phải hay không là cùng cái kia Hà Hán Thanh có quan hệ? Cái này một mực tại âm thầm điều khiển Ngọc Đường Quốc, hoặc là nói ít nhất là Thiên Đường thành bàn tay lớn kia, có phải hay không Hà Hán Thanh bản nhân? Còn có hoàng đế bệ hạ, hắn bên kia rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vân Dương càng nghĩ, chỉ cảm thấy đau cả đầu. IT, cầu mấy tấm nguyện phiếu, buổi chiều còn có đổi mới. Đêm qua mới viết đến 1 giờ rưỡi, thế mà liền nhịn không được ngủ, ai, thân thể thật không phải năm ngoái. Giữ lại bản thảo a, giữ lại bản thảo, ta vì sao liền lưu không được đâu gờ tờ. Chương 143, ta có chuyện khẩn yếu. Những này chỉ sợ đều muốn tự mình đi kiểm tra mới được. Vân Dương hạ quyết tâm, nhặt quan trọng tin tức trở về mấy đầu, sau đó liền đem Cửu Thiên lệnh để ở một bên. Lại bắt đầu dốc lòng luyện công, tăng cường thực lực. Lại là một ngày một đêm đi qua. Đối với Vân Dương trong khoảng thời gian này trầm mặc đã thành thói quen Phương Mạc Phi cùng Lão Mai, thế này đang làm từng bước tiến hành chính mình sự tình. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Vân Dương gian phòng, trong ánh mắt lại là tràn đầy lo lắng. Có lẽ giữa cả thế gian, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Hiện tại nhà mình công tử trong lòng tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu? Đây tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nặng nề. Cho đến Vân Dương lại lần nữa đi ra cửa phòng thời điểm, một chút liền nhìn thấy Phương Mặc Phi muốn nói lại thôi nhìn lấy mình. Sự tình gì? Vân Dương nghiêng qua hắn một chút, cứ việc nói không sao. Phương Mặc Phi ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc nói, không có chuyện gì. Vân Dương nhíu nhíu mày, cầm qua một cái khăn lông lau lau mặt, bình tĩnh nói, là ngươi ba huynh đệ họ Hồ kết bái kia tìm tới ngươi, hay là Sâm La Đình Phương diện tìm tới ngươi? Phương Mặc Phi cười khổ một tiếng. Vân Dương gật gật đầu, "Ân, Sâm La Đình đúng không? Là để cho ngươi giết người, hay là để ngươi rời đi ta bên này quay về giang hồ?" Phương Mặc Phi thật sâu thở dài một hơi, nói, "Lần này là Thập Điện Đại Vương một trong đến Thiên Đường khối này, cũng không biết là thế nào đã tìm được ta, để cho ta rời đi nơi này." Vân Dương thần sắc bất động, "Chính ngươi ý tứ đâu?" "Ta đương nhiên sẽ không rời đi công tử." Phương Mặc Phi xoắn xuýt nói ra, "Nhưng là, Tần Quảng Vương đại nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa, ta sợ sẽ cho công tử mang đến phiền phức." Vân Dương lạnh nhạt nói, "Chờ ngươi vị kia Tần Quảng Vương đại nhân đến, nói cho hắn biết, ta muốn gặp hắn một lần." Phương Mặc Phi đều, "Vâng." Cũng không biết tại sao, Vân Dương tiểu nói này, Phương Mặc Phi trong lòng liền bỗng nhiên an định xuống tới. Mặc dù công tử huyền công còn rất yếu, nhưng chẳng biết tại sao, Phương Mặc Phi chính là đột nhiên an tâm. Đối với vị này nhà mình công tử, tràn đầy vô tận lòng tin. "Công tử nói đi, liền tất nhiên đi. Công tử có nắm chắc, liền tất nhiên có thể hoàn thành. Hôm nay các ngươi không cần đi theo ta, ta muốn đơn độc đi một chỗ." Vân Dương nói, "Chính các ngươi ở nhà luyện công liền tốt. Càng sớm đột phá bắt trọng sơn, càng tốt." "Vâng, công tử, ngài có phải hay không đã đột phá?" Phương Mặc Phi nhìn xem Vân Dương trên mặt bên trong chứa thần quang, kinh nghi bất định hỏi. "Ngũ trọng sơn rồi." Vân Dương nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không trả lời, đi ra cửa. "Ngũ trọng sơn." Cấp độ này Vân Dương sớm tại mấy ngày trước đó liền đã đột phá, mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Vũ, Huyền Phong, tinh hỏa các loại ba bộ bí pháp đều đã đột phá đến tầng thứ 5, còn có kinh lôi quyết cùng huyết sát đại pháp, trước mắt cũng đã đột phá tới tầng thứ 3. Những này kỳ môn công pháp, bí thuật chính là Vân Dương trước mắt ỷ trượng lớn nhất. Nhưng mà thúc đẩy những này thi triển hết đại giới chính là trước đó tích lũy tất cả tài nguyên tu luyện, lại một lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Huyền thạch, huyền tinh, mỹ ngọc, huyền đan, thiên tài địa bảo. Hiện tại Vân Dương cảm giác mình chính là một tiêu chuẩn kẻ nghèo hèn, ngoại trừ kim phiếu ngân phiếu, không có gì cả. Nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền. Vân Dương đi ra ngoài, một trận có chút từng cơn gió nhẹ thổi qua, lặng yên tiến vào hoàng cung đại nội. Sau đó, hắn lại một lần nữa xuất hiện, lần này lại là lại quay lại trong vân phủ của mình. Vân Dương cau mày, suy nghĩ nửa ngày, rốt cục khẽ cắn môi, lần nữa đi ra ngoài, thẳng chạy về phía soái phủ. Tại dọc theo con đường này, hắn đã từng mấy lần cảm ứng được, tựa hồ có người đang theo dõi chính mình, nhưng mà cho dù là đã dùng hết mọi loại thủ đoạn, nhưng cũng không tìm ra đi theo dõi người. Vân phủ khoảng cách thu soái phủ đệ lộ trình cũng không phải là rất xa, bất quá gần nửa canh giờ, Vân Dương cũng đã đi tới phủ nguyên soái trước cửa. Còn xin bẩm báo một chút, liền nói Vân hầu chi tử Vân Dương, cảm kích lão đại nhân mấy lần quan tâm, hôm nay đặc biệt đến đây, đến nhà bái tạ. Vân Dương biểu hiện được nho nhã lễ độ, một phái nhã nhặn. Vân công tử chờ một lát. Gác cổng đáp lại đến cũng rất là tôn kính. Dù sao, hiện tại Thiên Đường thành Vân công tử đại danh, coi là thật đã là danh chấn ngọc đường, vang vọng thiên hạ, ai cũng thích, người nào không biết. Nếu là đổi lại người khác, hoặc là sẽ cảm giác chỉ là nương tựa theo Lăng Tiêu Túy uy danh chính mình đến cáo mượn oai hùng trong lòng sẽ có chút khó mà, nhưng Vân Dương là ai? Hắn nhưng là căn bản cũng không từng cảm giác được nửa điểm khó mà, ngược lại càng hy vọng có kỳ ngộ khác, nếu là lại đến một cái để cho mình có thể xé ra hổ, mới tốt hơn đâu. Tỷ như đọc cô sầu à, lại tỷ như ai 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 vậy, cao nhân như vậy cường giả truyền thuyết truyền kỳ thần thoại, mỗi ngày đến hắn cái 10 cái 8 cái đó cũng là nửa điểm không chê nhiều. Các ngươi dùng thanh danh cho ta trấn áp lại những này tà ma lén lút, ta mới có thời gian vận chủ chuyện của ta nha. Hôn đản này thế mà còn dám tới. Nghe chút tên Vân Dương, Thu lão nguyên soái lập tức giận không chỗ phát tiết. Trong mấy ngày này tại triều đình biệt khuất lửa giận, đang không chỗ phát tiết, con hàng này đưa tới cửa, ngược lại là cái tốt nhất nơi chút giận. Để tiểu tử kia cho lão phu tròn căng lăn tới đây. Lão nguyên soái một tiếng gầm thét. Câu nói này, để truyền báo thị vệ cơ hồ cười ra tiếng. Vân Dương lăn tới đây hay là rất ung dung, gặp qua lão đại nhân, hôm đó từ biệt, hồi lâu không thấy. Lão đại nhân phong thái càng hơn trước kia, quả nhiên thật đáng mừng, đây là ngọc đường chuyện may mắn, thiên hạ chuyện may mắn. Thu lão nguyên soái mặt đen lên, bị câu này lấy lòng nói tức giận đến kém chút thở không nổi, lão tử còn không có bị ngươi tức chết chính là tốt. Hôn đàn này, cũng không cảm thấy ngại nói xong lâu không thấy. Lão phu đi 3 lần. Lần thứ nhất ngươi tránh mà không thấy, lần thứ 2 lần thứ 3 ngươi cũng chết trên giường ngay cả con mắt đều không mở ra được, để lão phu làm sao gặp. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Còn có vậy cái gì chuyện may mắn? Lão phu khỏe mạnh tại Ngọc Đường là chuyện may mắn, khắp thiên hạ làm sao cũng là chuyện may mắn, ngoại trừ Ngọc Đường đế quốc bên ngoài đại lục đế quốc, cái nào một nước người không nóng trông lão phu chết sớm đâu. Tiểu tử ngươi đến làm gì? Thu lão nguyên soái lệch ra thân thể, ngồi ở trên ghế bành, liếc mắt nhìn tiểu tử này, càng xem càng cảm thấy ra hỏa này một tấm khuôn mặt tuấn tú đáng giận cực kỳ. Nhìn không được hung tợn nói ra, ngươi nói ngươi một cái đại lao ra, lại bộ dạng như thế một tấm so nữ nhân còn non tiểu bạch kiểm nhi, cũng không cảm thấy ngại mỗi ngày nâng cao đi ra rêu rào khắp nơi. Vân Dương nết nết miệng, ngài nói rất đúng, ta cũng cảm thấy ta đẹp quá đi thôi một chút, khiến cho quá nhiều người tự ti mà cảm thấy không bằng, bất quá cái này cũng không thể trách ta đúng không? Nói một lời chân thật, không sợ lão nhân ra ngài trò cười, ta kỳ thật đã sớm muốn hủy dung. Lão nguyên soái vì đó chán nản, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ừm hừ, ta cái này thả. Vân Dương cười hắc hắc, lập tức sắc mặt liền trở nên chưa từng có nghiêm túc lên. Lão nguyên soái nhìn thấy hắn tế này sắc mặt, cảm thấy nhất thời nặng nề đứng lên. Nhìn bộ dạng này, tiểu tử này chẳng lẽ đúng là thật sự có sự tình? Là như thế này, lão nguyên soái, không biết ngài trong khoảng thời gian này có phát hiện hay không chúng ta hoàng đế bệ hạ có chút rất không thích hợp chút đấy. Vân Dương cân nhắc một chút xử trí tử, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cái gì? Lão nguyên soái lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là chim ưng đồng dạng bén nhọn. Không hề chớp mắt nhìn xem Vân Dương, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Vân Dương ho khan một cái, không phải ta muốn nói, mà là. Nói đến đây, Vân Dương trái xem phải xem, nhìn xem cửa phòng. Lão nguyên soái không biết nên khóc hay cười, ngươi lúc trước một câu đã bại lộ quá nhiều, hiện tại mới nhớ tới muốn giữ bí mật sao? Lão phu nơi này vẫn chưa có người nào dám nghe lén. Thu kiếm hàn hừ một tiếng. Sự tình gì ra hỏa này biểu hiện được thần bí như vậy? Vừa nghĩ đến đây, lão nguyên soái trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Là như thế này, vài ngày trước, cái kia Lăng Tiêu Túy không phải tiến vào một chuyến hoàng cung Á. Vân Dương càng nghĩ, cảm thấy hay là đem Lăng Tiêu Túy đẩy ra tốt nhất. Con hàng này tên tuổi, trời sinh chính là dùng để con hắc qua lựa chọn hàng đầu. Còn lại là tại như thế cái trong lúc mấu chốt, mà hắn lại vừa mới tiến nhập hoàng cung một lần, còn cùng chính mình có rất tốt tình nghĩa, chính là đúng mức,
thuận lý thành trương, châu liên bích hợp.
Hả?
Lão Nguyên Soái rất thượng đạo, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn phát hiện cái gì? Hắn sau khi trở về nói cho ta biết, mặc dù chỉ là gặp hoàng đế bệ hạ một mặt, lại có thể nhìn ra được, hoàng đế bệ hạ thân thể mười phần không tốt. Nếu là không thể sớm cho kịp, chỉ sợ sinh tử ngay tại mấy tháng ở giữa. Vân Dương thấp giọng.
Ầm ầm.
Lão Nguyên Soái dưới sự kinh hãi trực tiếp một cước té lăn cái ghế, cả người cơ hồ ngồi dưới đất, một gương mặt mo trở nên trắng bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Dương, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời.
Lão Nguyên Soái không thể kích động, đây là Lăng Tiêu Tùy nói, cũng không phải ta nói.
Vân Dương cuống quýt giải thích.
Lời ấy thật chứ?
Thu Kiếm Hàn từng chữ hỏi, trên thân đột nhiên một cỗ núi thây biển máu đồng dạng sát khí trào lên mà ra, khó trách bệ hạ trong khoảng thời gian này sắc mặt phát bụi, lão phu còn tưởng rằng là mệt nhọc bố trí.
Hừ, thật to gan.
Vân Dương cúi đầu, không nói.
Lúc này nói nhiều sai nhiều, hay là im miệng không nói một điểm tốt.
Lăng tiên sinh nếu nhìn ra, như vậy lão Nguyên Soái bắt lại Vân Dương tay, vội vàng hỏi.
Hắn lưu lại ba viên thuốc, lại chưa từng nói nhất định có thể hữu hiệu, dù sao chỉ là nhìn thoáng qua, đoạt được quá nhỏ bé. Vân Dương có chút thấp thỏm nói ra, thế nhưng là vấn đề này hậu quả can hệ trọng đại.
Ta cũng thực sự rất khó tìm đến người khác thương lượng.
Việc này ngươi thế mà vẫn còn muốn tìm người khác thương lượng.
Thu Kiếm Hàn chừng hai mắt một cái, trầm mặt trong phòng bước đi thong thả hai bước, rốt cục vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói ra, vấn đề này, thà rằng tin là có, không thể tin là không.
Đi, ngươi theo ta lập tức tiến cung.
Vân Dương giật nảy mình, cái này,
ta,
ngươi không vào cung cũng không được.
Lão Nguyên Soái trầm mặt, Lăng Tiêu Túy lời nói, đến cùng nói chưa nói qua, thuốc, đến cùng là thật là giả, thậm chí ngươi lời nói ba viên thuốc, đến tột cùng là thuốc là độc, tất cả đều tin tức manh mối ở trên thân thể ngươi.
Ngươi muốn buông tay liền đi, chuyện này vô luận như thế nào đều khó có khả năng.
Vân Dương vẻ mặt đau khổ, ta liền nói không dính vào chuyện này, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao.
Ai, lần này thế nhưng là bị lão gia hỏa kia hại khổ.
Đang khi nói chuyện, đã bị Thu Kiếm Hàn kéo ra khỏi đại sảnh, liên tiếp chỉ nghe được mệnh lệnh.
Chuẩn bị ngựa.
Không đúng, chuẩn bị tiệu.
Tiến cung.
Nhanh nhanh nhanh.
Chương 144, họa trong ngự thư phòng.
Liên tiếp thúc giục, mãi cho đến cố kiệu sắp tiếp cận hoàng cung, lão Nguyên Soái dồn dập thở dốc kia, mới rốt cục có một chút lắng lại.
Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần.
Chuyện này, thế nhưng là thật.
Thu Kiếm Hàn nghiêm túc nhìn xem Vân Dương, bây giờ còn không có tiến hoàng cung, còn kịp, còn có khoan lượng.
Nhưng một khi tiến vào hoàng cung, nếu là có bất kỳ chỗ sơ suất, ngươi mạng nhỏ này, coi như vô luận như thế nào cũng đều là không có.
Tiểu chất mặc dù hoàng khố, nhưng đây là không phải đại sự, quan hệ quốc vận đại sự, làm sao lại nói láo hồ nháo, việc này quả quyết không giả.
Vân Dương nghĩa chính ngôn tử.
Đừng đề cập hoàn khố. Thu Kiếm Hàn một mặt đau đầu.
Vừa gặp phải sự tình gì, con hàng này liền đem hoàn khố hai chữ này trước đội lên chính hắn trên đầu, phảng phất đó là tốt nhất dựa vào đồng dạng.
Thật sự là đủ.
Hoàn khố cứ như vậy dễ dùng a?
Ngươi cho rằng lão phu nhìn không ra ngươi là trang hoàn khố?
Bịch một tiếng tại Vân Dương trên mông đá một cước, bớt nói nhảm.
Cùng lao tử đi vào.
Lão Nguyên Soái cỡ nào thân phận, hắn đến đây thấy mặt vua, tự nhiên là một đường thông suốt.
Tại sau khi thông báo, hai người thuận lợi đi tới ngự thư phòng.
Chỉ thấy hoàng đế bệ hạ màu vàng sáng thân ảnh, đang đứng tại ngọc đường đế quốc cương vực đồ trước, trong tay cầm một bản tấu chương, chau mày, bầu không khí nặng nề.
Lao thu tới a.
Nhìn thấy Thu Kiếm Hàn tiến đến, hoàng đế bệ hạ hoàn toàn như trước đây không có cái gì giá đỡ, đầu tiên là thở dài một hơi, trực tiếp bắt đầu tố khổ nói, Hà Đông hồng thủy tàn phá bừa bãi, càng trăm vạn nhân khẩu trôi dạt khắp nơi, Lao thu à, nhìn tới.
Tình huống.
Nói đến đây mới nhìn đến Vân Dương cũng cùng theo vào, không khỏi khẽ giật mình, nói, ngươi cũng tới nữa.
Vân Dương nghe vậy giống như giật nảy mình, làm ra cực độ ngoài ý muốn biểu lộ, cái này.
Ngọc.
Bá bá.
Ách.
Vậy hạ.
Cái này.
Lão Nguyên Soái một bàn tay đập vào sau gáy của hắn, cả giận nói, vẫn còn giả bộ.
Thật dễ nói chuyện.
Nói tiếng người.
Hoàng đế bệ hạ ha ha cười lên, khoát tay chặt lại, nói, đều không phải là ngoại nhân, ngại gì nói chút chuyện phiếm, người tới, ban thưởng ghế ngồi.
Nhìn thấy hai người an ổn tọa hạ, hoàng đế bệ hạ chính mình lại đứng lên, cau mày, lần này Hà Đông lũ lụt.
Quả nhiên là xảy ra bất ngờ, thật sự là quá đột nhiên, không thể nào ứng đối a.
Lão Long Giang đột nhiên hồng thủy tàn phá bờ bãi, hơn phân nửa cùng đoạn thời gian trước liên tràng mưa to có quan hệ, thủy thế tăng lên một bậc, rốt cục dẫn đến bại sách, bến bờ 36 huyện gặp tai họa, thành là thiên thai. Lão Nguyên Soái cũng là thở dài, nhưng mà đối với đế quốc tới nói, trận này thiên thai lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đế quốc hộ bộ bên kia nói thế nào, có thể cho ra đối ứng điều lệ sao?
Có thể có cái gì điều lệ?
Không ngoài xương quốc khố đã không bột đấu gột nên hồ thôi.
Hoàng đế bệ hạ lấy tay vuốt vuốt mi tâm, thật sâu thở dài, hiện tại quốc khố chỉ còn lại 300 vạn lượng bạc, thế nhưng là những này, vốn là chuẩn bị dùng để cấp cho Đông Cương tướng sĩ tiền thưởng.
Ở trong đó còn bao gồm không ít quân lương.
Thậm chí chỉ là khao thưởng, liền đã xa xa không đủ, càng không nói đến mặt khác. Hộ bộ đưa ra, nếu là muốn cấp tốc lắng lại lũ lụt, ổn định lòng người, liền cần trước đem bộ phận này ngân lượng chuyển là trần thai chi dụng. Tạm thời không khao tàng quân. Tới trước cứu trợ mấy trăm vạn nạn dân, vậy mà mặc dù như thế, cũng là hạt cát trong sa mạc, xa xa không đủ. Lão Nguyên xoáy một đôi kiếm mi đột nhiên nhíu lại. Nhịn không được nói ra, bệ hạ, cử động lần này tuyệt đối không thể, tướng sĩ tại phía trước đổ máu chém giết, vì nước chinh chiến, bách tử nhất sinh, nếu là ngay cả cơ bản bàn thưởng trợ cấp đều không có, thậm chí ngay cả quân lương đều thanh toán không đủ, chẳng phải là rét lạnh các tướng sĩ tâm. Lúc đó trên chiến trường, ai chịu hết sức, lại có ai chịu bán mạng. Bệ hạ còn xin nghĩ lại. Hoàng đế bệ hạ lần nữa vuốt vuốt mi tâm của mình, nói, "Trẫm tự nhiên biết đoạn mấu chốt này, chỉ bất quá, hiện tại thật là không bột đấu gột nên hổ, không chỉ hộ bộ bên kia nói như vậy, trẫm cũng chỉ có thể nói như vậy." Thu kiếm Hàn lông mày càng chặt, mắt thấy hoàng đế bệ hạ, cảm thấy càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay đều là bàn tay sắt thủ đoạn, lôi lệ phong hành, di vãng gặp được loại sự tình này, phương thức giải quyết quả quyết thanh thoát, luôn có thủ đoạn làm cho đến cả triều văn võ đi vào khuôn khổ. Nhưng lần này thủ đoạn ứng đối vì sao như vậy mềm yếu? Thậm chí là lực có chưa đến, không làm gì được khoản tiền chắc chắn. Trẫm cũng biết, mạnh như thế đi chính lấy sẽ làm cho tướng sĩ lạnh tâm, nhưng sự cấp toàn quyền, giải quyết lũ lụt sự tình lửa xém lông mày. Hoặc là, muốn cái danh mục thủ đoạn, nhưng cũng không phải việc khó gì. Hoàng đế bệ hạ lấy tay xoa mi tâm, bộ hiển tâm phiền ý loạn, chỉ bất quá, chấm nhưng lại thật sự là không muốn làm như vậy. Quá phiền toái. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ tại nói chuyện. Vân Dương thì là từ vừa mới bắt đầu tiến đến, liền phối hợp xung đánh giá ngự thư phòng. Căn này ngự thư phòng là một cái hoàng đế bệ hạ phê duyệt tấu chương thậm chí triệu tập thân cận đại thần nghị sự chỗ tới nói, thật sự là quá bình thường. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí. Đến mức Vân Dương tại vừa mới lúc tiến vào, hết thảy cũng chỉ thấy được hai bức tranh. Một bức họa tại hoàng đế bệ hạ cái ghế bên trái trên vách tường, đó là một bộ phong vân lôi điện thủy hỏa trào lên đại địa bước lên cảnh tượng, nhìn, tựa hồ là không khí quái dị, thiên địa khí tượng dị trạng một mạch đồng bộ xuất hiện, tựa như tận thế. Nhưng Vân Dương biết, bức họa này đại biểu chính là cửu tôn. Chân thực ý ví von không ngoài là cựu tôn giáng thế, tụ họp ngọc đường mà thôi. Hoàng đế bệ hạ vậy mà đem cựu tôn chân dung đặt ở nơi này. Điều này không khỏi làm Vân Dương cảm thấy đột nhiên chấn động. Về phần mặt khác một bức họa, thì là tại hoàng đế bệ hạ chỗ ngồi sau lưng, thế nhưng là bức họa này, để Vân Dương thật lâu nhìn chăm chú, gần như không nguyện ý rời con mắt. Vẽ lên cảnh tượng, rõ ràng chính là tại trong ngự thư phòng này, một thanh niên trường thân ngọc lập, hai tay phụ về sau, khẽ ngẩng đầu, con mắt nhìn chăm chú phương xa. Người này một thân màu vàng sáng áo bào, phía trên còn có thêu mấy đầu dương nhanh múa vuốt kim long, làm cho đến trong hình ảnh kia thanh niên càng bằng thêm mấy phần tôn quý chi khí. Thanh niên khuôn mặt trong đường cong nhu hòa mang theo kiên cường, ánh mắt thâm thúy, có chút trầm tư sầu lo, tựa hồ thấy được thiên hạ thương sinh khổ sở, tràn đầy lấy rõ ràng thương hại chi ý. Màu vàng sáng bảo phục vẫn còn kim long dơ vuốt, đây rõ ràng là thái tử phục sức. Trong bức tranh người là đương kim thái tử, nhưng trên bức họa người nhưng lại rõ ràng không phải thái tử, thái tử chính mình là gặp qua. Vân Dương có thể khẳng định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Nhưng cũng không biết tại sao, rõ ràng liền không có gặp qua người này Vân Dương, lại không hiểu cảm giác được, người này cùng mình, ngoài ý muốn quen thuộc. Tựa hồ, có một loại dung nhập huyết mạch đồng dạng thân thiết cảm giác. Nhất là cặp mắt kia. Tựa hồ nhìn vào trong lòng mình. Vân Dương nhìn một chút, chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim càng ngày càng là gia tốc, trước mắt, không tự chủ nổi lên mấy phần mông lung, một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, thản nhiên dâng lên. Trong đầu đống nhiên một đạo thiểm điện bổ tránh mà qua. Vân Dương đột nhiên nhớ tới ngày đó chính mình trọng thương ngã gục thời khắc, lại tại trong hôn mê tựa hồ ở trên một con đường thấy được mấy cái ca ca, trong đó cầm đầu chính là lão đại thổ tôn. Lúc đó hắn không có mang mặt nạ, hắn cứ như vậy nhìn xem chính mình, đầy mắt đều là chịu mến cùng thương xót, cùng đối với huynh đệ cương triều tín nhiệm. Sau đó chính là một cước đá trên người mình, máng cút về sau vĩnh viễn cũng đừng đến. Khuôn mặt của hắn thân vận, ánh mắt của hắn, biểu lộ, lại cùng chương này vẽ lên vẽ ra người kia, giống nhau như lúc. Lão đại. Vân Dương trong lòng một trận bốc lên, hai chữ, từ trong lòng xông ra. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt đau lòng như cắt, đột nhiên cổ họng ngọt ngọt, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ ngay tại cao mày nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên người hoa một tiếng chợt vang, theo tiếng nhìn lại là Vân Dương một ngụm máu tươi, cuồn phún mà ra. Hai người thấy thế tự nhiên là cùng nhau giật nảy cả mình, nhìn chăm chú mảnh vừa nhìn, chỉ gặp Vân Dương khuôn mặt thoáng như giấy vàng, thân thể lung lay sắp đổ. Lão Nguyên Soái tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nó đỡ lấy, hoàng đế bệ hạ cũng là lấy làm kinh hãi, nói, đứa nhỏ này đây là thế nào? Thu kiếm Hàn thở dài, tiểu gia hỏa này, trước đó vài ngày không biết tính sao, luyện công tẩu hỏa nhập ma, hơi kém liền đi qua, liên tiếp nằm trên giường vài ngày bất tỉnh nhân sự, đây là vừa có thể động không có mấy ngày, chắc hẳn còn chưa tốt lưu loát, làm động tới trước đó bệnh cũ. Hoàng đế bệ hạ ân cần nói, không có sao chứ?
ta không sao. Vân Dương đổi qua một hơi, cười khổ một cái, vận công khôi phục một lát, nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, vừa rồi chẳng qua là ngẫu nhiên dẫn động kinh mạch mất cân đối, xúc động bệnh cũ tích xúc ở thể nội tụ huyết, trong lúc nhất thời không nhịn được, dơ bẩn bệ hạ thư phòng, còn xin bệ hạ thứ tội. Ai, có thương tích trong người, có tội gì? Hoàng đế bệ hạ lơ đến khoát khoát tay, bất quá người đứa nhỏ này cũng thật là, thương nặng như vậy không hảo hảo trong nhà tĩnh dưỡng, còn tới chỗ chạy làm gì? Chờ chút ta truyền ngự y thì cho ngươi cẩn thận nhìn một cái, cũng đừng lưu lại mà bệnh. Vân Dương nhếch miệng cười cười, tính tình chính là ngồi không yên, ha ha. Khí huyết sôi trào tế này đã ép xuống, không dễ nhìn sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc, chỉ có đáy lòng kinh đào hải lãng, nhưng thủy chung không có bình phục. Đó là lão đại chân dung, đó là thổ tôn chân dung. Nhưng là thổ tôn chân dung như thế nào lại treo ở chỗ này? Thậm chí đại ca làm sao lại mặc thái tử bào phục? Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu tựa như vũ trụ bạo tạc đồng dạng, trong lòng mơ hồ đoán được mấy phần, lại là nói cái gì cũng cảm giác không đúng. Nhìn xem hoàng đế bệ hạ cùng trên bức họa tám thành tương tự khuôn mặt, Vân Dương trong lòng một mảnh dòng nước xiết phun trào, lại khó mà lắng lại. Lão Nguyên Soái kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Dương, nhìn thấy hắn một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, không khỏi ho khan một cái. Hôm nay tiến cung vốn chính là bởi vì gia hỏa này cung cấp tình báo, chính trông cậy vào chính hắn mở miệng nói chuyện đánh vỡ bí ẩn đâu, kết quả đi vào hoàng cung thời khắc mấu chốt thế mà câm. Lão tử phế đi lớn như vậy kình mang ngươi tiến hoàng cung, quân này đều thoát, ngươi liền để lão tử nhìn cái này. Vân Dương ho khan một cái, miễn cưỡng thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua Thu Kiếm Hàn, ánh mắt ra hiệu. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy bụng của mình tại hắn cái nhìn này nhìn qua đằng sau hiểm hiểm không có khí bạo nổ. Hóa ra hỗn đản này trước đó lời nói một câu đúng là cái gì đều không có nghe thấy. Lão phu trong này cái cọ nửa ngày cũng chỉ là lãng phí mấy ngụm nước bọt. Thế này nếu không phải tại ngự thư phòng, Thu lão nguyên soái cảm giác mình tuyệt đối sẽ đem tiểu tử này trực tiếp đè lại, hởi xuống quần, hung hăng đánh một trận cái mông. Đánh không nát cái mông, vậy cũng là tuyệt đối không cách nào xuất khí. IT, canh thứ 6 hiện tại có hơn 500 chữ, ta nắm chặt thời gian viết hà. Gợ tờ. Chương 145, độc. Thu Kiếm Hàn trong lòng sinh khí, lại chỉ có thể phối hợp Vân Dương, trong lòng không thoải mái, sắc mặt cũng không khỏi tự chủ khó coi. Mặt đen lên nói ra, bệ hạ lời nói, lao thần tại sao có chút nghe không hiểu nhiều lắm đâu, bệ hạ chính vào thịnh niên, cho dù vất vả quốc sự quá mức, có lẽ sẽ nhất thời tinh lực không tốt, tinh thần mệt mỏi, nhưng lại làm sao lại sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm đâu. Hoàng đế bệ hạ lần nữa xoa mi tâm, nặng nề nói, chớ gần đây luôn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, đêm không thể say giấc. Vân Dương con mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ mi tâm mãnh liệt nhìn. Hoàng đế bệ hạ vì cái gì như thế ưa thích vỏ mi tâm đâu? Hắn làm sao có thể không biết? Đây là Lão Nguyên Soái đang nhắc nhở chính mình. Nhưng hoàng đế bệ hạ gần nhất hiển nhiên vô luận sự tình gì đều không thế nào để ý, đến mức dĩ vãng anh minh thần võ, thông minh cơ biến hắn, vậy mà hoàn toàn không nghe ra đến Lão Nguyên Soái tra hỏi trong đó thâm ý. Thậm chí cũng không có chú ý Thu Kiếm Hàn lời mới vừa nói khẩu khí, chớ nói chi là Thu Kiếm Hàn lúc nói chuyện sắc mặt không tốt. Cái này, căn bản cũng không bình thường. Vân Dương ho khan một cái, nói, bệ hạ một mực tại lấy tay xoa mi tâm, thế nhưng là cảm giác trong đầu bên cạnh có làm ầm ĩ dạng như vậy đau đớn sao? Thu Kiếm Hàn đống nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tại hoàng đế bệ hạ chỗ mi tâm. Thân là người thân tử, kiêng kỵ nhất nhìn thẳng chủ quân, chớ nói chi là hay là đem ánh mắt tập trung tại chủ quân nơi chỗ hiểm, cho dù thân cận nhất thần tử cũng không ngoại lệ, nhưng mà lão nguyên soái tế này lại chỗ nào còn nhớ được tầng này kiêng kỵ. Lúc trước hắn mặc dù cũng có cảm giác đến hoàng đế bệ hạ vò mi tâm số lần không khỏi nhiều một chút, nhưng cũng không có cho rằng có cái gì không ổn, dù sao, không biết từ mấy năm trước bắt đầu, hoàng đế bệ hạ liền có cái thói quen này. Sớm đã quên đến tột cùng là khi nào dưỡng thành. Ân, châm thật là cảm giác trong mi tâm trướng trướng, rất không thoải mái, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chỉ muốn ngủ say một trận, nhưng chân chính lên giường ăn nghỉ thời điểm, ngược lại không ngủ được, tổng cảm giác có quốc sự quân thân, hay là không ngủ đi. Hoàng đế bệ hạ có chút buồn rầu, tiếp tục xoa mi tâm. Tựa hồ động tác vỏ mi tâm này, đã tạo thành theo bản năng phản ứng, không nhận đại não chi phối khống chế đồng dạng. Vân Dương nói, thì ra là thế, chắc là bệ hạ lo lắng quốc sự quá mức, lại kiêm quá độ mệt nhọc. Hai tướng tăng thêm, không khỏi hao tổn quá mức, bất quá bệ hạ như thế vỏ, chưa chắc có hiệu quả gì, tiểu chất từng theo dị nhân học qua một chút bung lòng chi thuật, không bằng, tiểu chất cả gan cho bệ hạ xoa bóp hai lần như thế nào. Nói, hướng Thu lão nguyên soái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu Kiếm Hàn hiểu ý, nói, khó được tiểu tử này có lần này hiếu tâm, bệ hạ không ngại liền để hắn thử một chút, đại khái là thế hệ con cháu vãn sinh tiểu tử tận chút hiếu tâm. Hoàng đế bệ hạ long thể, há lại bình thường người nào đều có thể tùy tiện đụng vào. Chứ đừng nói là đầu vị trí. Một khi có như vậy một chút xíu sai lầm, như vậy tuyệt đối là ngập trời tai họa, diệt môn tai nạn. Thu Kiếm Hàn nơi này tế nói ra một câu nói kia, có thể nói chính là bước lên thiên đại phong hiểm. Nếu là Vân Dương chính xác có hai lòng, như vậy, sau ngày hôm nay, không chỉ có là Vân Dương bản nhân,
hắn cái này mở miệng thuyết phục người, cũng tất nhiên muốn bị liên lụy, lúc đó một cái chém đầu cả nhà, tuyệt không may mắn.
Cũng tốt. Hoàng đế bệ hạ buông xuống tay của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại, cả người ngồi nằm trên ghế.
Vân Dương đi đến phía sau hắn, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra tả hữu hai cây ngón trỏ nâng lên hoàng đế bệ hạ hai bên huyệt thái dương.
Sinh sinh bất tức thần công, lặng yên vận khởi.
Thu kiếm hàn thân thể đứng thẳng, có chút hướng phía trước túi, hai con mắt không nháy một cái nhìn xem Vân Dương tay.
Nếu là Vân Dương tế này có bất kỳ dị động, lão nguyên soái tuyệt đối liền sẽ không chút do dự xuất thủ ám sát chi.
Mặc dù trong lòng phần trăm tín nhiệm, nhưng giờ phút này cũng là nơm nớp lo sợ.
Vân Dương sinh sinh bất tức thần công khoảng chừng trong kinh mạch hoàng đế bệ hạ ghé qua một tuần, sắc mặt liền là càng ngày càng lộ ra trở nên nặng nề.
Lão nguyên soái nhìn xem Vân Dương sắc mặt, một trái tim cũng tại từ từ chìm xuống dưới.
Cho đến Vân Dương thu tay lại chỉ, hoàng đế bệ hạ đã vạn hai phần an ổn ngủ say tới.
Đây có lẽ là vị này quân chủ một nước, tại trong mấy năm này mặt, tuyệt vô cận hữu một lần chất lượng cao ngủ chưa đi.
Tình huống thế nào?
Lão nguyên soái khẩn trương hỏi.
Quả nhiên cùng Lăng Tiêu Túy nói một dạng.
Vân Dương hít một hơi thật sâu, bệ hạ trước mắt tình trạng cơ thể đã phi thường hỏng bét, nguyên nhân chính nên quanh năm suốt tháng phục dụng một loại hoặc là mấy loại kỳ dị độc dược, không phải như vậy gì có thể dẫn đến dạng này kinh mạch loạn tượng.
Bệ hạ tu vi tiến triển, một thân huyền khí cũng không có nửa điểm sói mòn, đều sâu ẩn ở trong đan điền, hoặc là cái này cũng là bệ hạ đối với tự thân hoàn toàn không lấy làm lạ nguyên nhân chính, thật tình không biết quanh thân kinh mạch, mặc dù vẫn có thể lưu chuyển huyền khí, kỳ thực sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, loại tình huống này, liền biểu hiện mà nói, lại ở vào trong một loại trạng thái ngẫu đức tơ còn liền, là lấy ngay cả tự thân cũng sẽ không phát hiện, nhưng mà,
một khi độc tính tích lũy đến lúc buộc phát kỳ, lại hoặc là đột nhiên cùng địch nhân động thủ, quanh thân kinh mạch liền sẽ bởi vì không cách nào phụ tải mà đứt thành từng khúc. Thân thể cũng lại bởi vì tự thân huyền khí không thể nào phát tiết mà lập tức chết bất đắc.
Kỳ tử.
Để đờ cờ chu.
Hiện Vân Dương thanh âm nặng nề, về phần mi tâm khó chịu cảm giác, thế nhưng là loại độc tố này hiện ra bên ngoài chỉ có biểu trình, nhưng mà cái này biểu trình, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa, độc tố đã bắt đầu dần dần ăn mòn bệ hạ não bộ.
Lão nguyên soái nghe được nổ đom đóm mắt, nghiêm trọng như vậy.
Vân Dương thở dài.
Độc tố ăn mòn não bộ, cho dù lão nguyên soái không thông độc đạo, nhưng cũng nghe được kinh hồn táng đảm, cần biết bệ hạ vò mi tâm cử động. Thế nhưng là tại mấy năm trước đó lại bắt đầu, trong thời gian lâu như vậy, hiện tại độc tố kia đến tột cùng đã ăn mòn đến loại tình trạng nào, ngẫm lại liền không cấm vì đó sợ hãi.
Còn có thể cứu sao?
Nói mấy chữ này thời điểm lão nguyên soái thanh âm đang run rẩy.
Đương kim có thể làm cũng chỉ có làm hết sức mình nghe thiên mệnh.
Vân Dương nói, ta vừa rồi quan sát bệ hạ thể nội tình huống, thật sự là không thể lạc quan, vẹn vẹn là dựa vào Lăng Tiêu Túy lưu lại ba viên thuốc kia, cho dù là linh dược, chỉ sợ chỉ có thể làm dịu nhất thời mà thôi. Đoạn không có khả năng triệt để trị tận gốc.
Lão nguyên soái ánh mắt bi thương, trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói gì.
Giờ khắc này mà ngay cả tức giận cảm xúc cũng không kịp hứng khởi,
hắn chỉ cảm thấy một cố khó tả bi ai sợ hãi, còn cố ý đau nhức điểm điểm sinh sôi.
Như thế một vị chăm lo quản lý hùng tài đại lược minh quân đế vương, vì nước vì dân vất vả đến không còn hình dáng ngọc đường đế quân, tại chính mình trong thâm cung bị người vô thanh vô tức dùng độc ăn mòn nhiều năm,
chuyện này đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ.
Ta tu luyện công pháp không giống bình thường,
có trợ giúp khử độc khôi phục.
Vân Dương khẽ cắn môi, nhưng ta không thể thường xuyên tiến cung.
Nếu là lão nguyên soái có thể nghĩ biện pháp, cách mỗi nửa tháng đem bệ hạ đưa đến Vân phủ, hoặc là nhận được trong phủ nguyên soái, ta có thể tới dùng huyền khí giúp đỡ trải bớt.
Lại phối hợp ba viên linh dược kia, có lẽ còn có một tia hy vọng.
Vân Dương lời ấy ngược lại không phải là lừa lão nguyên soái chi tâm mà ra, thật là tại vừa mới kiểm tra thời điểm, Vân Dương ngoại ý muốn phát hiện chính mình sinh sinh bất tức thần công, đối với loại kia không hiểu độc tố liền tựa như khắc tinh đồng dạng, sinh sinh bất tức thần công lực lượng vận hành đến vị trí nào, bên kia độc tố liền sẽ tự động né tránh, mà né tránh không kịp bộ phận thì sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ, tựa như sôi canh tới tuyết đồng dạng.
Nhưng mà sinh sinh bất tức thần công cho dù linh kỳ như vậy, có thể hoàng đế bệ hạ trên thân độc tố đã trải rộng kinh mạch toàn thân, vẹn vẹn đành phải lần một lần hai trải bớt, coi như Vân Dương thần công tu vi lại đề thăng nhất giai, hơn phân nửa cũng là hạt cát trong sa mạc, không tế đại cục.
Trước mắt coi là thật chỉ có gửi hy vọng ở trải bớt nhiều lần, lại phối hợp lục lục cung cấp tràn trề sinh cơ, mới có một tia hy vọng loại trừ.
Thu lão nguyên soái nhãn tỉnh sáng lên, có biện pháp liền tốt.
Những chuyện này tất cả đều bao tại lão phu trên thân, ngươi xuất lực giúp đỡ điều trị liền tốt.
Vân Dương nói, việc này Vân Dương không thể đổ cho người khác, nhưng mà lại vẫn là phải chú ý.
Hoàng đế bệ hạ sau này tất cả đồ ăn, sinh hoạt thường ngày hoàn cảnh.
Trước mắt mặc dù còn không thể xác định xâm hại bệ hạ độc tố đến cùng là nguồn gốc từ đồ ăn, hay là nguồn gốc từ nào đó dạng thường dùng sự vật, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục tùy ý độc vật không hiểu kia xâm hại bệ hạ, nếu không nói thế nào trị liệu.
Thu kiếm hàn trong mắt hàn mang nghiêm khắc tránh, này tất nhiên là loạn thần tặc tử âm mưu tính toán, nhất định phải trừ chi cho thông khoái.
Vân Dương giật nảy mình, việc này tuyệt đối không thể làm như vậy.
Thu kiếm hàn nhữ mày lại hổ lên mặt, làm sao? chẳng lẽ còn muốn tùy ý tặc tử làm giữ? Vân Dương cười khổ, trực tiếp đem hung thủ bắt lấy, để hắn giao ra giải dược, chẳng phải là càng thêm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng là, biện pháp này lại là tuyệt đối không được, khó thể thực hiện. Vì sao không được? Lão đầu tính tình đi lên, phẫn nộ. Lão Nguyên Soái xin mời nghĩ, tặc nhân kia có thể tại hoàng cung đại nội hạ độc, hơn nữa còn là âm thầm đi quỷ nhiều năm như vậy lại chưa từng bị người phát hiện, điều này đại biểu cái gì? Lại ý vị cái gì? Vân Dương nói, bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Thứ nhất, có thể như thế hạ độc, tất nhiên là trong cao thủ cao thủ. Thứ hai, chuyện này, tất nhiên có người ở sau lưng vận chủ. Thứ ba, hiện tại lúc quốc gia nguy nan kỳ, chịu không được dạng này dung chuyển, hoàng đế bệ hạ thân thể, cũng tuyệt đối chịu không được dạng này dung chuyển. Vân Dương liên tục cười khổ, ta cũng chỉ hỏi lão Nguyên Soái một câu, nếu, ta nói chính là nếu. Nếu điều tra ra chuyện này người chủ sử sau màn, chính là Thái tử Điện Hạ. Lão Nguyên Soái sẽ làm như thế nào làm? Nếu chuyện này điều tra ra chính là hoàng hậu nương nương làm ra, lão Nguyên Soái vừa chuẩn bị như thế nào? Thu lão Nguyên Soái trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên là bị Vân Dương lớn gan suy đoán sợ choáng váng. Lão Nguyên Soái có biết bây giờ Thái tử Điện Hạ bên người có bao nhiêu người vì đó bày mưu tính kế, lại có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó, vây quanh một nước thái tử, đây là một cái cỡ nào khổng lồ tập đoàn lợi ích. Mà hoàng hậu nương nương hoặc là trong cung tần phi mà nói, vây quanh lại riêng phần mình là lớn cỡ nào tập đoàn lợi ích. Thậm chí, nếu là cao thủ hạ độc kia tìm ra, đối phương lại là một vị thực lực kinh người cao thủ tuyệt thế, không người có thể địch, lại phải làm sao bây giờ? Lăng Tiêu tuy có thể tùy tiện xuất nhập Ngọc Đường hoàng cung, chẳng lẽ không phải cũng là bởi vì tu vi cao thâm, độc bộ thiên hạ sao? Vân Dương nói, hiện ở trong Ngọc Đường quốc có hồng thủy là mối họa, ngoài có các quốc gia cường đạo ngấp nghé, chính là loạn trong giặc ngoài chi thu, Ngọc Đường đế quốc nhưng lại gì có thể chịu đựng dạng này đại quy mô phản loạn. Hoàng đế bệ hạ trước mắt tình trạng cơ thể, cơ hồ cũng đã đi đến mức đèn cạn dầu, càng có độc hơn vật trải rộng toàn thân, một khi kịch liệt độc khí, lúc nào cũng có thể tạo thành cả đời việc đáng tiếc. Lão Nguyên Soái, hiện tại như thế nào là xử lý chuyện này thời cơ tốt nhất? Chương 146, Hảo Hải Tử. Thu lão Nguyên Soái im lặng nửa ngày, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Trước mắt loại cảm giác nhìn như hữu lực khó làm, kỳ thực hữu tâm vô lực, bất lực thất bại kia, cơ hồ khiến vị này chém giết cả đời vô địch thống soái tức thì sụp đổ. Hiện tại, đích thật là không thể làm. Nếu là quả thật đem chuyện này trực tiếp vén đi ra, chỉ sợ Ngọc Đường đế quốc tức thời liền sẽ chia năm xẻ bảy. Vân Dương nói đến cho dù mịt mờ, nhưng sành sỏi lão Nguyên Soái lại há có thể nghe không hiểu trong đó mê hoặc. Có thể tại hoàng cung loại địa phương này độc hại hoàng đế nhiều năm vẫn chưa có người nào phát hiện, điều này đại biểu lấy cái gì? Ý vị như thế nào? Quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không rét mà run. Lão Nguyên Soái trầm mặc ngồi ở một bên, răng cắn đến khanh khách rung động, quả nhiên hận trời không có mắt, hận địa vô hoàn. Một hồi lâu sau đằng sau, hoàng đế bệ hạ mơ màng tỉnh lại, mở to mắt trước tiên bản năng phản ứng chính là giơ tay lên muốn đi vò mi tâm của mình, nhưng lập tức liền bỗng nhiên dừng lại, con mắt lập tức phát sáng lên, đột nhiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, toát ra kinh hỉ đến cực điểm cảm giác. Vân Dương, ngươi thủ pháp đấm bóp này thật sự đến, chấm không có khó chịu như vậy, mà lại vừa rồi ngủ ngon dễ chịu, cảm giác đầu óc đều là lập tức thanh tỉnh rất nhiều, cái này đại khái là chấm gần nhất một thời gian đến nay ngủ được nhất là nhẹ nhàng vui vẻ một giấc. Vân Dương cười cười nói, nếu là bệ hạ ưa thích, tiểu chất có thể tùy thời là bệ hạ điều trị thân thể, nghĩa bất dung tử. Ha ha, hoàng đế bệ hạ cởi mở cười lên, gật đầu nói, chỉ sợ là thật không thể thiếu làm phiền ngươi. Lão Nguyên Soái ở một bên mặt trầm như nước, nói, Vân Dương, hiện tại bên này không có chuyện của ngươi, lão phu lấy người đưa ngươi xuất cùng, lão phu còn có chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ thương lượng. Vân Dương biết, tiếp xuống Lão Nguyên Soái muốn cùng hoàng đế bệ hạ nói sự tình chính là giao động nền tảng lập quốc đại sự, mình ngồi ở nơi này, hiển nhiên là không thích hợp, mà lại ở trong đó cũng đã bao hàm lão Nguyên Soái bảo toàn một phần của mình tâm ý, lập tức thuận thế đứng dậy, vậy tiểu chất liền cáo tử, bái biệt bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ thưởng thức ánh mắt nhìn xem Vân Dương, nói, cũng tốt, về sau không có chuyện gì, liền thường đến trong cung đến ngồi một chút, chấm có đôi khi cũng tịch mịch cực kỳ. Vâng. Vân Dương đáp ứng một tiếng, thối lui đến cửa ra vào thời điểm, rốt cục vẫn là nhịn không được kích động trong lòng, hỏi, xin hỏi bệ hạ sau lưng chân dung này, thế nhưng là bệ hạ lúc còn trẻ chân dung a? Thật sự là đẹp trai cực kỳ. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một trận khoan tim đâm nhói từ trong lòng đột nhiên dâng lên, nguyên bản bày biện ra mặt đỏ thám sắc thế mà lập tức tái nhợt. Thu kiếm hàn giận dữ nói, lớn mật. Bệ hạ trong thư phòng đồ vật, cũng là ngươi có thể tùy tiện hỏi. Một bên giận, một bên cho Vân Dương ngáy mắt. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại khoát khoát tay, trầm giọng nói, không sao, không sao. Trên bức họa người, chính là chấm. Hoàng đế bệ hạ thanh âm khàn giọng, cũng không có nói tiếp, trầm giọng nói, ngươi đi đi. Vân Dương nhịn xuống trong lòng kích động, túi đầu nói, bệ hạ bảo trọng, lui về sau đi. Một mực đến Vân Dương ra hoàng cung, hoàng đế bệ hạ hay là hơi giật mình đứng đấy, cũng chỉ có cảm giác được từng đợt trong lòng có đau. Vừa rồi, Vân Dương trước khi đi,
nói một tiếng kia bệ hạ bảo trọng, để hoàng đế bệ hạ trong lòng sóng dữ quay cuồng. Hắn có thể nghe được trong lời này chân tâm thật ý, nhưng chính là phần này chân thành tha thiết, lại làm cho hoàng đế bệ hạ lập tức nhớ tới chính mình đại nhi tử, thổ tôn, tại hắn ra một lần cuối cùng nhiệm vụ thời điểm, quỳ ở trước mặt mình nói, phụ hoàng, ngài khá bảo trọng. Câu nói kia thời điểm phần thâm hậu tình cảm cùng không muốn xa rời kia. Đứa nhỏ này có bộ dáng tốt đẹp, đầu óc ngu si cực kỳ, thật sự là có chút không hiểu lắm sự tình. Thu lão nguyên soái ho khan một cái nói ra, trở về ta hảo hảo giáo huấn. Hoàng đế bệ hạ phất tay, đã ngừng lại lão nguyên soái mà nói, nghiêm túc nói ra, lão thu, cái này là một cái hảo hải tử. Hắn cổ họng phun trào một chút, trầm giọng địa, từng chữ nói, hảo hải tử, hảo hải tử. Ba chữ này đánh giá, chính là hắn vẫn muốn đối với thân là thổ tôn con của mình nói, lại mãi cho đến con của mình bỏ mình, đều không có tới kịp nói ra miệng. Nhưng hắn hiện tại, rốt cục đem ba chữ này nói ra được. Mà giờ khắc này hoàng đế bệ hạ trong lòng chua xót thương tâm, lại cơ hồ đã tạo thành một mảnh hải dương. Chấm hải tử, là nhất đẳng hảo hải tử. Người trên bức họa, chính là chấm. Hoàng đế bệ hạ mặc dù chưa nói xong, nhưng là Vân Dương hoàn toàn minh bạch. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Nhìn xem hoàng đế bệ hạ ánh mắt, cũng thân thiết. Đây là lão đại phụ thân. Cho nên hắn mới tại cáo từ thời điểm, kìm lòng không được nói một tiếng, bệ hạ bảo trọng. Một mực đến đi tại ra hoàng cung trên đường, Vân Dương còn cảm giác mình chính là chóng mặt. Vân Dương vừa mới ra hoàng cung, liền thấy một người đứng ở trước mặt mình, tán loạn tâm thần, trong chốc lát đột nhiên ngưng tụ. Vân thiếu gia hữu lễ. Người trước mặt, lại là chính mình đã từng gặp một lần, phụ thái tử Hàn Vô Phi. Vân Dương ngắm đối phương một chút, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi tên là gì, Hàn Vô Phi, phụ thái tử phụ tá, đúng không? Tìm ta có chuyện gì? Hàn Vô Phi nho nhã lễ độ hồi đáp, tại hạ việc này chính là dâng thái tử chi mệnh, cho mời Vân công tử tiến đến một lần. Vân Dương nói, ta cùng thái tử điện hạ vốn không che mặt, hắn tìm ta làm cái gì? Hàn Vô Phi nghe vậy hiện ra mấy phần không kiên nhẫn, nói, thái tử điện hạ tìm Vân công tử, tự nhiên có chuyện thương lượng. Hắn đối với Vân Dương ấn tượng vốn là không tốt, giờ phút này nghe được gia hỏa này thái tử mời thế mà còn kỳ kỳ vai, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Vân Dương ánh mắt phát lạnh, lãnh đạm nói, thiên ngoại Vân hầu nhất mạch xưa nay không liên quan đảng tranh, Vân mỗ người bản nhân càng là người rảnh rỗi một cái, hoàn khố một tên, thái tử điện hạ tìm ta có thể có chuyện gì thương lượng, bất quá phi công, càng là vô ích, gặp cùng không thấy lại có ý nghĩa gì. Vân Dương thế này lại là cho thấy lập trường, nói rõ chính mình không muốn tham gia hoàng tử đoạt đích chi loạn, mà thiên ngoại Vân hầu nhất mạch quả thật vị siêu nhiên, cơ hồ bao trùm tất cả vương công tôn tức phía trên, như theo lẽ thường mà nói, Hàn Vô Phi thế này liền nên cứ thế từ bỏ, quay người rời đi. Hàn Vô Phi thản nhiên nói, Vân công tử lời ấy sai rồi, thái tử điện hạ là quân, chúng ta là thần, thái tử điện hạ triệu kiến, làm hạ thần nào có bất tuân phụng đạo lý, còn xin Vân công tử nhanh chóng thành hàng, chớ có sai lầm. Cử động lần này lại là cho thấy Hàn Vô Phi muốn làm cho Vân Dương hướng gặp thái tử ý nguyện quá mức kiên cố, càng đã ẩn ẩn lộ ra nó đem không tiếp thủ đoạn bất kể đại giới bức bách Vân Dương thành hàng. Vân Dương mắt thấy Hàn Vô Phi đốt đốt bức bách, đồng nhiên toát ra một cái quỷ quệt đến cực điểm dáng tươi cười. Hàn Vô Phi lập tức một trận mê hoặc, gia hỏa này vì cái gì như thế cười? Hắn đang cười cái gì? Tiếp theo, hắn chỉ nghe thấy Vân Dương đột ngột kêu lên. Đây coi là đạo lý gì? Ta không đi ngươi liền muốn giết ta. Ta không đều nói rồi thiên ngoại Vân hầu nhất mạch không liên quan đảng tranh sao? Vân Dương kinh ngạc kêu, tròn trịa con mắt phẫn nộ vạn phần nhìn chằm chằm Hàn Vô Phi, ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Thái tử điện hạ chính là để cho ngươi như thế uy hiếp ta sao? Ta không đến liền muốn giết ta. Trong thiên hạ nào có loại đạo này để ý? Nơi đây thế nhưng là tại cửa hoàng cung phụ cận, người không có phận sự cố nhiên không có, nhưng lui tới quan lớn đại thần lại quả thực không ít, thủ vệ cửa cung thị vệ, trong bóng tối càng là đến hơn trăm mà tính toán. Vân Dương như vậy thanh âm vang dội, trong nháy mắt liền truyền đến những người này trong lỗ tai. Trong chốc lát, tất cả mọi người là chấn kinh muôn dạng quay đầu trở lại đến, đơn giản không thể tin tưởng lỗ tai mình nghe nói. Đảng tranh. Thái tử bức bách thiên ngoại Vân hầu nhất mạch. Hàn Vô Phi giận tím mặt, lại là gấp tật thấp giọng, táo bạo nói ra, "Vân Dương, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Còn không mau im miệng." Vân Dương thanh âm lớn hơn, "Tại sao muốn ta im miệng? Dựa vào cái gì muốn ta im miệng? Ta là thiên ngoại Vân hầu con trai độc nhất, đời tiếp theo thiên ngoại Vân hầu. Gặp được người xấu, có nguy hiểm ta còn không thể kêu cứu rồi. Các ngươi đều muốn giết ta, thế mà còn không cho ta nói chuyện. Các ngươi còn giảng hay không điểm đạo lý? Phủ thái tử chính là bá đạo như vậy sao?" Trong người chung quanh không thiếu cao thủ. Hàn Vô Phi mới vừa nói cái gì, bởi vì ngay từ đầu liền tận lực thấp giọng, xác thực không có mấy người nghe rõ ràng, nhưng Vân Dương đột nhiên xuất hiện đều to một tiếng đằng sau, bọn hắn liền lập tức chú ý tới bên này, hết thảy gió thổi cỏ lay, đều thu nhập trong lỗ tai. Về phần Hàn Vô Phi sau một câu thanh âm càng nhỏ hơn, nhưng thế này đã có không ít người chú ý tới động tĩnh bên này, tự nhiên cũng liền có không ít người đem câu nói này nghe được rõ rõ ràng ràng. Không nên nói bậy nói bạn. Những người này liên hệ hai người đối thoại, não bổ tiền căn hậu quả, cấp tốc đạt được một cái kết luận, trong lòng trong nháy mắt đều là hừ một tiếng, các ngươi đều như vậy uy hiếp người ta, thế mà còn để người ta không nên nói lung tung. Còn để người ta im miệng, đây là cái đạo lý gì? Phủ thái tử phụ tá quả nhiên bá đạo a. Bốn bề ánh mắt như là từng nhánh tên bắn lén bắn tại trên thân. Hàn Vô Phi trong chốc lát hiển thị rõ chật vật chi tư, giận dữ nói, ngươi nói bậy, ta lúc nào uy hiếp ngươi rồi? Vân Dương cười lạnh, thế nào, thẹn quá thành giận a? Thế nhưng là muốn động thủ sao? Hàn Vô Phi giận dữ, cất cao giọng nói, ngươi nói rõ ràng, ta Hàn Vô Phi lúc nào nói qua uy hiếp ngươi? Việc này có hại thái tử điện hạ danh dự, Hàn Mộ vô luận như thế nào đều muốn nói với ngươi đến rõ ràng. Vân Dương nói, xin hỏi thái tử điện hạ vì sao tìm ta? Tìm ta một cái người rảnh rỗi, một tên hoàn khố. Hàn Vô Phi nhìn xem người chung quanh từng cái thụ thẳng tắp lỗ thai, không khỏi một trận chật vật, ta làm sao biết thái tử điện hạ vì cái gì tìm ngươi? Chủ thượng sự tình, chủ thượng chuyến đi, há lại cho chúng ta thuộc hạ hỏi đến. Ta bên này mới từ hoàng cung đi ra, thái tử điện hạ tìm ta, nhưng lại là vì cái gì? Ta vừa rồi đã tỏ rõ lập trường, đã có thể cho các hạ giao nộp, vì sao nhất định phải ta thành hàng? Vân Dương lại hỏi. Thái tử điện hạ nhìn xa trông rộng, việc cần phải làm đều là đại sự, Hàn Mộ chỗ nào có thể phỏng đoán, duy nhất có thể làm cũng chỉ có hết sức hoàn thành thái tử phó thác nhiệm vụ, không phải là vì giao nộp xong việc. Hàn Vô Phi hừ lạnh. Đây cũng chính là nói, ta mới từ hoàng cung đi ra, thái tử điện hạ liền muốn tìm ta thương lượng đại sự, ta nếu là không có tiến hoàng cung mà nói, thái tử điện hạ liền sẽ không tìm ta thương lượng việc đại sự gì, đúng hay không? Vân Dương tiếp tục tận lực đem chủ đề hướng một cái lệch cách xa vạn dặm địa phương kéo đi qua. Cái đề tài này thế nhưng là quá nhạy cảm. Hàn Vô Phi trải qua châm trước xử trí từ ứng đối, sớm cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thế này càng là một thân mồ hôi đều cơ hồ rỉ ra, cố gắng đáp lại nói, thái tử điện hạ chỉ là muốn xin mời Vân công tử đi qua chuyện thương lượng, dù là Vân công tử không có tiến hoàng cung, cũng sẽ. Ta Vân Dương tại Thiên Đường thành cũng chờ đợi thật nhiều năm, trước đó thái tử điện hạ cũng không có tìm ta chuyện thương lượng, ta vừa tiến vào hoàng cung, liền muốn tới tìm ta chuyện thương lượng. Xin hỏi là thương lượng sự tình gì? Ngoại trừ chuyện hôm nay, còn có chuyện gì là cùng ta người không phận sự này, hoàn khố này dính líu quan hệ. Vân Dương một bước cũng không nhường, từ đầu đến cuối đem ta tiến vào hoàng cung ta là người rảnh rỗi, ta là hoàn khố mấy từ này đội lên bên miệng. Biểu lộ, các ngươi tìm ta là có mục đích riêng. Chương 147, bốn phía quả gió, hỏa thiêu hà phủ. Người vây xem càng nghe sắc mặt càng là quái dị. Đúng vậy à, nếu là dứt bỏ ta mới vừa tiến vào hoàng cung việc này không đề cập tới, có vẻ như trước mắt vị này Vân công tử làm người biết nhãn hiệu cũng chỉ rảnh rỗi người một tên. Lại hoặc là hoàn khố một cái, có chuyện gì là có cần phải cùng hắn thương lượng, quả nhiên là ý vị sâu xa, để người điểm khả nghi a. Người quyền cao chức trọng tìm một cái hoàn khố chuyện thương lượng, như vậy, duy nhất mục đích cũng chỉ có thể có một cái, hoàn khố này sau lưng lực lượng. Hàn Vô Phi sắc mặt thời gian dần qua thay đổi, hắn phát hiện, lại tại trên cái đề tài này túi quân xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng thái tử điện hạ mưu phản loại lời này đều sẽ từ Vân Dương trong miệng phương ra. Vân công tử làm gì như vậy xây từ rào biện, việc này thế nhưng là du quan thái tử điện hạ thanh danh. Chớ có sai lầm. Hàn Vô Phi quát lạnh. Hay là chớ có sai lầm sao? Có hay không điểm tươi mới uy hiếp? Xin hỏi, nếu như ta không phải mới từ hoàng cung đi ra, thái tử điện hạ liền phái ngươi tìm đến ta, vậy ta lại muốn thế nào rào biện? Vân Dương cười lạnh, bây giờ các ngươi tìm ta, dứt khoát uy hiếp ta, bước ta đi vào khuôn khổ, còn không cho phép ta nói chuyện, chỉ cần ta mở miệng cãi lại, liền biến thành rào biện, là nói như vậy sao? Đúng vậy à, chỉ cần ta giải thích, quả nhiên chính là dơ bẩn thái tử thanh danh, quả nhiên là cãi lại không được. Quả nhiên là quá có đạo lý. Hàn Vô Phi chỉ khí giận sôi lên, cắn răng nói, thật sự là tặc cắn một cái, tận xương ba phần. Vân Dương kinh ngạc nói, hiện tại ta lại trở thành tặc. Coi như ta cắn các ngươi một ngụm, xin hỏi, ngươi nếu là không tìm ta, ta như thế nào để cho ngươi tận xương ba phần? Hàn Vô Phi quả muốn chửi ầm lên, thái tử điện hạ một phen thành ý. Vân Dương tiếp tục kinh ngạc, một phen thành ý đến uy hiếp ta. Thành ý như vậy thật sự là đủ thành đó a. Hàn Vô Phi không thể nhịn được nữa, im miệng. Vân Dương, chỉ cần ngươi nói thêm câu nào, bản tọa liền đưa ngươi. Ngươi cái này bản tọa liền muốn đem ta thế nào? Vân Dương ngắt lời giận dữ, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Hàn Vô Phi nổi nóng lên sông, ngươi cho rằng ta không dám sao? Khẩu khí sông nhiên, hiển nhiên là chân chính động sắc cơ. Vân Dương cười hắc hắc, ngươi lại uy hiếp ta. Lần này trực tiếp dùng sinh tử uy hiếp, nếu là ta không đi vào khuôn phép mà nói, xem ra là thật muốn có sinh mệnh nguy hiểm. Chủ đề lượn quanh một vòng, lại vòng trở về uy hiếp chỗ. Hàn Vô Phi đầu đều tức xỉu. Ta khi nào uy hiếp qua ngươi? Ngươi không nên nói bậy, đây là liên quan đến thái tử thanh danh, chớ có sai lầm. Xuyệt. Bốn phía một mảnh hư thanh. Rất nhiều người nhìn xem Hàn Vô Phi, đều như là đang nhìn một kẻ ngốc. Ngươi vừa mới lớn tiếng như vậy muốn giết người ta, thế mà tiếp lấy liền một câu, ta khi nào uy hiếp qua ngươi? Ngươi xác định ngươi thật quan tâm thái tử thanh danh sao? Ngươi gây sự, rõ ràng chính là tại bại hoại thái tử thanh danh. Ngoa tào. người này thật sự là cực phẩm. Ta nhìn chớ có sai lầm chính là hắn bản nhân mới là.
Hàn Vô Phi cũng là lão luyện hạng người, cấp tốc kịp phản ứng, khó thở phía dưới không lựa lời nói, nhưng ta mới vừa rồi không có uy hiếp qua ngươi.
Vân Dương làm dở khóc dở cười hình dáng, vậy ngươi nói ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Ta.
Hàn Vô Phi cả giận nói, thái tử điện hạ để cho ta tới xin ngươi.
Vân Dương tức sạm mặt lại, a, nhà các ngươi mời người chính là như thế đến xin mời sao?
Người xung quanh đều là ánh mắt quái dị, thái tử điện hạ thế mà phái ra một người như vậy đến mời người, thật sự là.
Đây là muốn.
Xin mời a, vẫn là phải.
Đắc tội với người a.
Hàn Vô Phi trong chốc lát chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn.
Vân Dương thương hại nhìn xem hắn, trở về đi, thứ nhất, ta sẽ không đi, thứ hai, liền lấy thân phận của ngươi, cứ như vậy đến mời ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Ta Vân Dương, dù sao cũng là thiên ngoại vân hầu hậu nhân, há có thể để cho người ta hô như vậy tới lui, thứ ba, ngươi từ đầu đến cuối một mực tại uy hiếp ta không biết là ý của ngươi hay là thái tử ý tứ.
Nếu như là ý của ngươi, như vậy, để thái tử điện hạ biến thành người khác đến mời ta đi, nếu như là thái tử điện hạ ý tứ, thử hỏi ta lại thế nào dám đi.
Còn có,
vân hầu nhất mạch, từ trước tới giờ không liên quan đến triều đình đại sự.
Từ trên tổng hợp lại, mời trở về đi.
Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, xoay người rời đi.
Hàn Vô Phi giận dữ nói, Vân Dương.
Tiếng kêu vang dội.
Nhưng Vân Dương cũng không quay đầu lại, đã dần dần từng bước đi đến.
Thân bị vô số người thần sắc trên mặt đều là cực kỳ đặc sắc.
Hôm nay cũng thật không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy dạng này một trận miệng sống vợ kịch ta.
Ân, hẳn là một phương đơn ngược một phương khác vợ kịch, có thể xưng kinh điển.
Vân Dương bước chân nhẹ nhõm dị thường, dạo bước trên đường đi về nhà.
Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có muốn cùng thái tử đối nghịch, Hàn Vô Phi có một câu nói làm cho tốt, thái tử là quân, những người còn lại tất cả đều là thần, nếu như không tất yếu, Vân Dương không muốn cùng quốc chi thái tử chính diện là địch, một khi chính diện đối địch, động tĩnh tất lớn, cực khả năng dao động nền tảng lập quốc, cái này không phải là cựu tôn vui thấy, đối với hiện tại Ngọc Đường quốc tình thế tới nói, càng thêm không thể làm như thế.
Nhưng mà Vân Dương hiện nay cách làm lại là dự định đem cục diện khiến cho càng thêm khó bề phân biệt, nếu thái tử bên này phái Hàn Vô Phi tới, như vậy không sao liền dùng hắn khai đao.
Trước hoàng cung mặt nghe được trận này vợ kịch đám người, cơ bản đều không phải là bình thường mặt hàng, chính mình như thế nháo trò, thế tất sẽ đem tất cả ánh mắt đều chú ý tới thái tử trên người.
Chí ít trong thời gian ngắn, thái tử điện hạ mặc kệ làm chuyện gì, đều cần liên tục cân nhắc mới là.
Mà cái này, vẫn chỉ là một cái vòng xoáy điểm xuất phát.
Vân Dương vào lúc ban đêm, thẳng hóa thành một trận gió nhẹ tiến nhập Tam hoàng tử phủ đệ.
Đem trước đó chuẩn bị một phần giả vật liệu, ném vào.
Thái tử mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực.
Phía dưới là.
Rất nhanh, phủ Tam hoàng tử trên dưới suốt cả đêm đều là đề phòng xâm nghiêm, tất cả mưu thần ra ra vào vào, mưu đồ bí mật thương lượng.
Sau đó Vân Dương lại đi phủ tứ hoàng tử, lần này lại là đem một phần cơ mật vật liệu đặt ở tứ hoàng tử thư phòng trên mặt bàn.
Lão Tam cùng lão Ngũ đã hợp tác, mưu đồ bí mật trước cho rơi đài tứ điện hạ, sau đó hai người hợp lực đối phó thái tử.
Bên trong là chứng cứ.
Còn có Ngũ hoàng tử phủ đệ Vân Dương cũng không có buông tha, Ngũ hoàng tử phủ ở phía sau nửa đêm không hiểu hỏa hoạn, cũng là bị Vân Dương chạm vào đi thả một thanh đại hỏa.
Trận này lửa, hỏa thế ngập trời, xích quang phóng lên tận trời, cơ hội nhuộm đỏ nửa cái kinh thành bầu trời đêm.
Lại đằng sau, phàm là phủ thái úy, phủ thái sư, Thịnh Vương phủ,
vân vân từng cái phủ đệ, tất cả đều nhận được vật khác biệt.
Có mấy nhà, đồng dạng là liệt hỏa trùng thiên khởi.
Toàn bộ người kinh thành hâu ngựa hí, loạn cả một đoàn.
Cuối cùng, Vân Dương lại đi Hà phủ một chuyến.
Tất cả địa phương đều đi, nơi này tự nhiên càng thêm không thể bỏ qua.
Hà lão Hà Hán thanh tế này ngay tại trong mật thất ngồi xuống. Hắn bốn bề tất cả đều là chồng chất như núi huyền tinh, tựa hồ là bày một cái kỳ diệu trận thế, hoàng tạ do từ trong huyền tinh rút ra năng lượng, dùng để chữa thương.
Thời khắc này Hà lão trọng thương chưa lành, đã không thể vận dụng cao giai huyền khí bản thân liệu phục, chỉ có lấy cỡ này pháp môn chữa thương.
Làm người vui đùa bỡn tâm cơ, đồng dạng kiêng kỵ người khác tính toán chính mình, đã từng đem chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác đưa nhất hiểm ác địa điểm mà đổi vị suy nghĩ, tự nhiên không dám ở bên ngoài vận công chữa thương.
Vạn nhất bị người âm một chút, coi như đối phương không thể động thủ, cũng chỉ là nhiễu loạn chính mình chữa thương, hoặc là nói kích thích chính mình hỏa khí, thậm chí là điều động một chút chính mình huyền khí, đều sẽ tạo thành phi thường đáng sợ, vô cùng nguy hiểm hậu quả.
Chỉ là, hắn không ở bên ngoài chữa thương cẩn thận cử động, lại chính là thuận tiện Vân Dương.
Vân Dương tại Hà phủ hóa thành một trận ung dung thanh phong, bốn phía bay tới bay lui, muốn tìm kiếm một vài thứ, nhưng Vân Dương kinh ngạc phát hiện, Hà lao trong phủ, vô luận là địa phương nào, đều là một chút vi phạm lệnh cấm đồ vật đều không có.
Chuẩn xác hơn một chút nói, hẳn là cả cái gì một chút mẫn cảm đồ vật đều không có.
Liền ngay cả chính hắn thư phòng, ngoại trừ treo mấy tấm tranh chữ bên ngoài, không có cái gì, chẳng những không có sách, thậm chí ngay cả chính hắn bút tích đều không có.
Vân Dương không tin tà lục soát khắp toàn bộ Hà phủ trên đất tất cả kiến trúc, bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì tài vật, bất kỳ cái gì chất bảo, trở lên đủ loại lại cũng là hoàn toàn không có.
Trên mặt đất khắp nơi tìm không có kết quả,
còn có mật thất dưới đất, có thể Hà lão mật thất dưới đất bên kia, Vân Dương cho dù là hóa thân thành gió, tu vi cũng phục tiến nhanh, lại vẫn là không dám tiến vào. Bởi vì, tại Hà Hán Thanh mật thất chung quanh, ẩn ẩn có 8 cỗ khí thế cường đại vần quanh, tại bốn phía xoay quanh ẩn nấp. 8 cỗ khí thế này, trong đó mỗi một cỗ đều không thể so với lúc trước Mễ Không còn kém. Thậm chí, trong đó có như vậy mấy cỗ lực lượng, so Mễ Không còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù biết rõ Hà Hán Thanh bí mật ngay tại dưới mặt đất, nhưng Vân Dương cũng không dám xuống dưới. Nhưng cứ đi như thế, Vân Dương làm sao cam tâm? Trong lúc nhất thời tức giận trong lòng, lão tử thiếu đi người tổ rùa đen. Giết không được con rùa già, trước hết đem Tiểu Vương bắt cùng lính tôn tướng của xử lý. Thế là, đêm hôm khuya khoắt, Hà lão phủ đệ đột nhiên không có dấu hiệu nào đại hỏa phóng lên tận trời. Trận này đại hỏa, cùng lúc trước mấy nhà khác biệt. Cơ hồ là vừa mới bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ phủ đệ liền đã toàn bộ lấy. Liệt diễm bốc lên, thẳng lên giữa không trung trăm trượng. Tại hỏa diễm vừa mới bốc lên thời điểm, liền đã chứng minh, trận này đại hỏa tuyệt đối không cách nào dập tắt. Trừ phi thiêu đốt hầu như không còn. Trong mật thất Hà Hán Thanh ngay tại chữa thương, thủ vệ mấy vị cao thủ đột nhiên đồng thời sắc mặt khẽ động, sau đó một người cấp tốc bay ra ngoài. Tiếp lấy trở về, sắc mặt khó coi, Hà phủ đại hỏa. Lưu lại 2 người thủ hộ, còn lại 6 người cùng đi ra. Đi ra thời điểm, khi thấy bên ngoài đại hỏa trùng thiên, một đám lửa, giống như là đã có sinh mệnh, cao hứng bừng bừng vừa đi vừa về quay cuồng tại trong Hà phủ vừa đi vừa về vọt, lẻn đến chỗ nào, nơi đó chính là ánh lửa ngút trời. Mấy người đồng thời hét lớn xông đi lên, chỉ là một chiêu, liền đem hỏa diễm đánh tan. Nhưng, hỏa diễm tản mất đằng sau, lại là không có cái gì. Một trận gió qua, không có chút nào vết tích. Lập tức không trung đống nhiên gió lớn gào thét. Gió trợ thế lửa, Hà phủ cả mặt đất đều bắt đầu cháy rừng rực. Mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi tiến đến mật thất. Mặt đất đại hỏa, đã không cách nào ngăn chặn. Một lát nữa, chờ đến thiêu đốt không sai biệt lắm, mới mạnh mẽ dùng huyền khí hoàn toàn dập tắt, nhưng, toàn bộ Hà phủ cũng đã biến thành một mảnh tro tàn. Trong phủ người nhà, không gây một người đào thoát. Từng cái, đều đã đốt thành tro bụi. Tại thời khắc này, tất cả thủ vệ trong lòng đều là đột nhiên thăng lên tên của một người. Hòa Tôn. Chẳng lẽ, thật sự là vị này trong lửa tinh linh không có chết? Trong trận thế, Hà Hán Thanh biến sắc, đột nhiên bỗng nhiên há miệng ra, hoa một tiếng, ngay cả nôn 2 cái máu tươi. Trong trận thế, mấy trăm khối huyền tinh bột một tiếng, hóa thành bột mịn. Hà Hán Thanh sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi nỗi lòng rung chuyển, mất thăng bằng, vậy mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nội thương chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm tầng 1. Trên mặt đất, còn có Hà Hán Thanh người nhà a. Giờ phút này, cũng hết thể táng thân hỏa quật. Một cái cũng không có còn lại. Hòa Tôn. Hà Hán Thanh hư nhược phun ra 2 chữ, lão phu tất nhiên cùng ngươi. Thế bất lưỡng lập. Chung quanh 8 người 2 mặt nhìn nhau. Hòa Tôn, quả nhiên không có chết. Lại nói, ngươi kém chút đem người ta huynh đệ mấy người toàn bộ tiêu diệt, thế bất lưỡng lập là tất nhiên, đó là không cần phải nói. Một trận cẩn thận tìm kiếm này, lại là cơ hồ mệt mỏi nằm xuống Vân Dương chính mình. Nhưng Vân Dương cảm thấy lại ngược lại tràn đầy bội phục, giống Hà Hán Thanh bộ dạng này dấu vết gì cũng không lưu lại người xấu, Vân Dương đời này kiếp này còn là lần đầu tiên gặp. Quá sạch sẽ. Tất cả đều dọn dẹp không có kẽ hở. Thậm chí tại Vân Dương trên đường trở về, như cũ đang nghi ngờ. IT, cầu nguyện phiếu. Gờ tờ. Chương 148, đêm gặp. Vân Dương nghi hoặc đến cực điểm. Cái này Hà Hán Thanh trong phủ 8 cố khí thế, đại biểu 8 cái tu vi cao cường nhất đẳng cao thủ. Đội hình như vậy 8 cái cao thủ, trước đó có vẻ như chưa từng có xuất hiện qua, liền xem như Lăng Tiêu Túy tới thời điểm, 8 người này hẳn là cũng không tại. Nếu như ở đây, nhất định sẽ xuất thủ nhiều chiến, có bọn hắn 8 người chi viện, Lăng Tiêu Túy coi như cũ có thể chiến thắng, nhưng tình hình chiến đấu chưa chắc sẽ như trước đó như vậy thiên về một bên. Như vậy vấn đề tới, 8 người này là lúc nào đến đây này? Vân Dương nhớ tới Cửu Thiên Chi lệnh tình báo, gần đây đến nay, có không ít người giang hồ đi tới Thiên Đường Thành, nhưng sau khi vào thành, liền rốt cuộc không có tin tức. Nhìn tới, đây là Hà Hán Thanh tại sau khi bị thương, biết có người khẳng định phải thừa cơ hội này xuất thủ lấy mệnh, cho nên khẩn cấp điều tới Tứ Quý lâu lực lượng đi. Vừa đến, dùng cái này bảo hộ chính hắn an toàn, thứ hai, đối với người dục dịch tới nói, nhưng cũng là một cái chí mạng bấy giờ. Có dạng này 8 người tại, liền xem như Vân Hầu đích thân tới, lão độc cô xuất thủ, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ kết quả. Tốt một cái tương kế tự kế, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên là tâm tư cẩn mật. Vân Dương cười khổ một tiếng. Chính mình chính là người dục dịch muốn xuất thủ kia. Hà Hán Thanh bị Lăng Tiêu Túy đánh thành nửa tàn, 8 thành công thể bị cấm, không thể nghi ngờ là ám sát hắn cơ hội trời cho, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Hà Hán Thanh thế mà tại trong nháy mắt, liền đem sơ hở chí mạng này, lại biến thành thiên ý liễu vô phùng chí mạng bấy giờ. Nếu là mình hôm nay không đến chuyến này, trực tiếp sắp xếp người xuất thủ hoặc là nói mình xuất thủ, như vậy, nhất định là muốn rơi vào bẫy dập chí mạng này. Lão hồ ly này, quả nhiên giàu hoạt. Vân Dương hận đến nghiến răng, nhưng đáy lòng phần bội phục kia vẫn thuộc chân thực. Sâu như vậy mưu lo xa, thận trọng từng bước, quả nhiên không hổ là Tứ Quý lâu lực lượng trung kiên, Xuân Hàn tôn chủ, danh bất hư truyền a. Vân Dương xuất ra Hà phủ, lộ trình đi một nửa. Đột nhiên trong lòng một cỗ báo động đống nhiên dâng lên, tâm niệm vừa động thời khắc, thẳng dung nhập trong không khí. Cơ hồ tại đồng thời, tay áo tiếng xé gió vang lên. Một đạo bóng người màu trắng, tựa như thiểm điện từ phía trước vài chục trượng địa phương gấp cực nhanh qua, di động thân hình nhanh chóng, đem một đường tiến lên không khí, đều hóa thành khu vực chân không. Một đường màu trắng gió lốc. Theo người này cấp tốc lướt qua, một cỗ khí thế âm trầm kinh khủng, cũng từ phương xa cực tốc bay tới. Trong bầu trời đêm, một người áo đay cao quan, thình lình hiện thân, theo người này hiện thân, Vân Dương chỉ cảm thấy trước mặt vô hạn không gian bỗng nhiên trở nên âm phong trận trận, quỷ âm thanh chiêm chiếp, tựa hồ có vô số oan hồn lệ quỷ, trên không trung dương nhanh múa đuốt, đập vào mặt. Thân thể của người này trên không trung lấp lóe, lập tức liền lại biến mất. Mà phía sau âm phong trận trận, đi hướng chính là vừa rồi người kia cực tốc đảo tẩu phương hướng. Một tơ một hảo, cũng không sai lầm. Tại người kia sau lưng, vô hạn âm phong hô hô rung động, bám đuôi đuổi theo, đi theo, tựa hồ người này xuất động một cái, sau lưng tùy thời tùy chỗ đều mang mấy ngàn mấy vạn âm hồn đại quân đồng dạng. Thẳng đến người này biến mất đằng sau trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Vân Dương mới cảm giác chung quanh âm trầm khí thế dần dần trừ khử. Kẻ thật là đáng sợ. Vân Dương tại góc tường từ từ hiện ra thân ảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Người này hẳn là không hiểu thấu đi vào Thiên Đường Thành, lại không giải thích được tìm tới Phương Mặc Phi vị kia Xâm La Điện thập đại điện chủ một trong nhất điện Tần Quảng Vương đi. Nguyên lai hắn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì lý do liền đến, nguyên nhân chính là vì truy sát một người. Vân Dương lòng hiếu kỳ dâng lên. Bởi vì từ vừa rồi đến xem, vị này nhất điện Tần Quảng Vương đuổi người kia, cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Thấp nhất, cũng phải có Vân Hầu Cửu Trọng Sơn đỉnh phong như thế đẳng cấp, nếu không cũng không tới phiên như Tần Quảng Vương dạng này nhất điện chi chủ tự mình xuất thủ trình độ, đồng thời, còn muốn là ngàn vạn dặm truy sát ý thì nguyên không có kết quả. Vừa rồi người này, nếu là chính diện đối chiến, tuyệt đối không phải nhất điện Tần Quảng Vương đối thủ, nhưng là hắn bỏ trốn tốc độ, lại là kinh người, còn tại cái kia Tần Quảng Vương phía trên, vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn có thể phán đoán đưa ra trọn vẹn kéo Tần Quảng Vương ba cái hô hấp cước trình, cao thủ như vậy, ba cái hô hấp cước trình lúc có không xuống ngàn trượng xa đi. Nhìn bực này tình huống, hắn cố nhiên không phải cái kia nhất điện Tần Quảng Vương đối thủ, nhưng nhất điện Tần Quảng Vương muốn làm thật đuổi kịp, đồng thời giết chết người này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí Vân Vân tại không có khả năng. Cái này sẽ là một trận tốn thời gian lâu dài truy đuổi chiến. Một trận thời gian, sức chịu đựng, lòng tin so đấu. Chỉ là cao thủ tuyệt thế như vậy, bình thường liền xem như một cái, tại Thiên Đường Thành chỉ sợ cũng là rất khó nhìn thấy, tại sao bây giờ lại như vậy tụ tập xuất hiện đâu? Vân Dương lắc đầu cười khổ, mắt thấy trước mắt tình thế đúng là càng ngày càng phức tạp. Bất quá nhất điện Tần Quảng Vương đuổi theo người này, cũng thật sự là rất có cá tính, bị dạng này một cái cường địch truy sát, trên thân thế mà còn mặc một thân dạ hành nhân kiêng kỵ nhất áo trắng. Giống như sợ người khác không nhìn thấy hắn đồng dạng, thật cũng là say. Vân Dương trở lại Vân Phủ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang luyện công, hai cố cường đại khí cơ ở trong Vân Phủ không nổi xoay quanh, dần dần phát sinh quyết trường, Vân Dương cũng không có đánh gây bọn hắn, thẳng trở về gian phòng của mình, thế này, hắn cần tỉ mỉ suy tư cân nhắc. Hiện tại Thiên Đường Thành, chậm rãi từ ngay ngắn trật tự, biến thành hỗn loạn. Ồn ào chưa từng có, phân loạn chưa từng có. Các loại cường đại nhân vật giang hồ, từng cái khó gặp cao thủ thần bí, nhao nhao hiện lâm. Còn có tất cả đại đế quốc nổi danh các tướng quân cũng sắp đến. Vân Dương ẩn ẩn nhưng cảm giác được, Thiên Đường Thành chỉ sợ sẽ không thể tránh khỏi hóa thành thiên hạ phong bạo hải tâm. Tránh cũng không thể tránh, không thể tránh né. Mấy ngày nữa, loại xu thế này chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn, càng thêm kinh tâm động phách. Vân Dương trong lòng tính toán ước định, tứ đại gia tộc đưa lên tứ đại công tử ở chỗ này, đến tiếp sau cao thủ khẳng định lần lượt có đến, hoàng cung mẹ không quần sự kiện nhìn như hoàn tất, kỳ thực cũng chưa xong, còn có Hà Hán Thanh bên này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, Xâm La Điện vương giả đều tới. Lại thêm vô tình lâu đoạn thời gian trước đã từng ám sát chính mình, trong khoảng thời gian này hẳn là cũng có người sẽ đến. Sau đó chính là văn võ lẫn nhau công kích sự tình, quân đội tướng lĩnh các loại hoan khuất sự tình, lão nguyên soái quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá chỉ cần hoàng đế bệ hạ trạng thái khôi phục, sự tình tất có cứu vãn. Nói đến hoàng đế bệ hạ, liền không thể không nói hắn thân chúng quỷ độc, đây chính là trước mắt quan trọng nhất, cũng là một tông dẫn bạo cực đoan nguyên điểm sự kiện, bất quá chỉ cần có chính mình giúp đỡ điều trị, có thể không ngại. Bây giờ thiết tranh đại hôn sắp đến, các quốc gia danh tướng đều sẽ theo thứ tự đến đây. Nhưng mà theo những người này đến, các quốc gia nhân vật giang hồ cũng đều sẽ tụ tập Thiên Đường Thành. Đến lúc đó, cái này Thiên Đường Thành đến cùng sẽ loạn thành một cái quỷ gì bộ dáng có thể nghĩ. Mà trước mặt nhiều chuyện như vậy đồng thời phát sinh, nếu nói không có hắc thủ phía sau mà gậy, Vân Dương lại là tuyệt đối không tin. Thế nhưng là Vân Dương bên này còn muốn có Vân Túy Nguyệt bên này muốn chiếu cố, Cửu Thiên lệnh phái đi ra tìm kiếm kế linh một đoàn người chậm chạp không có tin tức. Tất cả mọi chuyện này nhìn cùng Vân Dương trực tiếp quan hệ đều không phải là rất lớn, nhưng trở lên mỗi sự kiện đều cùng Cửu Tôn có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp, điểm chết người nhất còn tại ở Vân Dương thực lực bây giờ thấp, muốn tại trong trận Long Hổ Phong Vân này thừa cơ mà vì, xoay ngược tình thế, như vậy, liền càng thêm cần mọi việc đều thuận lợi. Lại nói năng lực càng lớn, trách nhiệm mới càng lớn, ta hiện tại lực lượng không lớn, sự tình là quá nhiều, không mượn lực dựa thế ứng phó còn đến mức nào. Vân Dương thở dài. Bên ngoài mấy vạn dặm. Kế Linh, ân, Kế Linh tê yêu thích không buông tay mang theo Phượng Minh bảo đao thưởng thức, càng là nhấc trong tay vớt ve, càng là cảm giác cây đao này cùng mình huyết nhục tương liên, tựa hồ hoàn toàn chính là mình thân thể một bộ phận, hơn nữa, còn là có tương đương linh tính một bộ phận. Trước mấy ngày trong đêm, Kế Linh tê ngoại ý muốn lọt vào tập kích, Phượng Minh bảo đao thế mà lại tự động phát ra trong trẻo đao minh, tỉnh táo chính mình ngoại ý muốn đến. Mặc dù mình bọn người đối với lần này biến cố đã từ lâu có chỗ phòng bị, cũng đối địch nhân tập kích động tĩnh có chỗ phát giác, nhưng là Phượng Minh bảo đao loại này đặc tính, lại càng làm cho Kế Linh tê yêu thích không buông tay. Cầm trong tay Phượng Minh bảo đao, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới người đưa chính mình bảo đao. Linh tê, ngươi mấy ngày nay có vẻ như thay đổi rất nhiều. Một bên Ngọc Hương Nhi thật là có chút hâm mộ nhìn chằm chằm Kế Linh tê. A, thay đổi a? Chỗ nào liền thay đổi? Tận nói vậy. Kế Linh tê có chút bối rối, từ trong trầm tư bị bừng tỉnh, tự nhiên mà vậy cảm giác có chút chột dạ. Biến không thay đổi chính ngươi cái lòng dạ biết rõ, không thay đổi ngươi chột dạ cái gì? Một bên Hạ Vũ Hàn trêu ghẹo nói, ngươi chính là trở nên trầm mặc, lúc không có chuyện gì làm, liền ôm đao đang suy nghĩ tâm sự, cái nào một màn đơn giản giống như là ôm tình lang của mình đồng dạng, thật cay con mắt ta. Vũ Hàn. Kế Linh tê trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, dậm chân sáng giọng. Ôi, mặt đỏ dần. Mặt ngươi đỏ cái gì à, ta lại không nói cụ thể ai ai ai, càng thêm không có chỉ mặt gọi tên Hạ Vũ Hàn quên miệng, trong đôi mắt tràn đầy đều là một mảnh danh mãnh. Hừ. Kế Linh tê quay đầu không để ý tới nàng. Nhưng Ngọc Hương Nhi lại vẫn không buông tha, Linh tê ngươi bây giờ mặt, hiện tại làn da. Làm sao tốt như vậy đâu. Nắm qua Kế Linh tê tay nhìn, lập tức lại là một tiếng kêu sợ hãi, tay của ngươi làm sao mềm như thế. Ta xem một chút. Ông trời của ta, nguyên bản bởi vì tu luyện mà làm ra vết tích cũng bị mất. Đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau nói mau nói. Ngọc Hương Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Kế Linh tê, một bộ thèm chảy nước miếng khoản tiền chắc chắn. Tại trong bọn tỉ muội, Ngọc Hương Nhi chú trọng nhất dung nhan, Kế Linh tê biến hóa, nàng trước đó cũng đã chú ý thật lâu, hiện tại thật sự là không thể nhịn được nữa. Phàm là luyện võ tu hành nữ tính, bất kể như thế nào bảo dưỡng, trên tay chắc chắn sẽ có nhất định vết tích tồn tại, trừ phi tự thân tu hành đi đến tiên thiên cảnh giới, thông qua phản pháp quy chân tẩy tinh phạt tùy tạo hóa, thân thể mới có thể xuất hiện bực này vết sẹo vết chai chết ra toàn bộ chóc ra tình huống, nếu không tuyệt khó xuất hiện trạng huống như vậy. Mà Kế Linh tê huyền khí tu vi hiển nhiên xa xa không đạt được cảnh giới kia, nhưng bây giờ sự thật lại là, trên người nàng tất cả bởi vì tu luyện mà tích lũy xuất hiện vết tích, coi là thật toàn bộ đều biến mất, không lưu bất luận cái gì một chút xíu vết tích. Đây chính là để thích trương diện như mạng Ngọc Hương Nhi đơn giản điên cuồng hơn. Không có a. Kế Linh tê có chút mở mịt đánh giá chính mình. IT, cầu nguyện phiếu bảo đảm Hoa Cúc. Hiện tại Hoa Cúc phát lệnh. Còn hy vọng các huynh đệ tỷ muội viện thủ, bảo trụ ta trinh tiết ta, dù là nhiều bảo trụ mấy ngày cũng tốt nha. Gờ tờ. Chương 149, bảo đao có linh. Có một số việc, người trong cuộc bản thân phản ứng lại là chậm chạp nhất, liền giống với tế này Kế Linh tê, nàng vẫn thật là không có phát hiện chính mình không giống bình thường. Ngọc Hương Nhi tiến lên, nắm lên Kế Linh tê cánh tay, thẳng đem tay áo lột đi lên, lại đem cánh tay của mình tay áo cũng lột đứng lên đặt chung một chỗ so đo, đột nhiên đau đến không muốn sống kêu lên, các ngươi nhìn các ngươi nhìn các ngươi nhìn. Nha đầu này tuyệt đối là có biện pháp tốt, các ngươi nhìn, cánh tay này non mềm này a, như thế mềm như thế non. Mấy người tỉ muội bọn họ nghe vậy nhất thời đều bu lại, mắt to đôi mắt nhỏ chú mục xem, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, cái này trong trắng lộ hồng. Cái này, thật sự là quá non. Kỳ thật làm sao về phần Ngọc Hương Nhi, đối với hoàn mỹ mỹ mạo, như tuyết da thịt, băng cơ ngọc cốt dụ hoặc, không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể kháng cự. Ta trước kia cùng Linh Tê cùng nhau tắm qua tắm Ngọc Hương Nhi ai đoán nói ra, nàng ngực không bằng ta lớn, làn da cũng không bằng ta trắng. Hiện tại, ngực cũng lớn hơn ta a, làn da cũng so ta trắng. Còn con nàng vóc dáng vốn là cao hơn ta. Đây là muốn toàn phương vị nghiền ép ta à? Trời ạ, ta không muốn sống nữa. Mấy người tỷ muội khác cũng đều là mắt lộ ra kỳ quang nhìn xem Kế Linh tê, nhao nhao vây quanh, Linh tê, ngươi tranh thủ thời gian thành thật khai báo, đến cùng dùng cái gì bí quyết? Còn không mau mau giao ra cùng bọn tỷ muội cộng đồng chia sẻ. Nếu không bọn tỷ muội cũng sẽ không buông tha ngươi. Đúng, đúng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nếu không, mọi người liền cùng một chỗ đại hình hầu hạ. Kế Linh tê một mảnh mờ mịt, mê hoặc nói, ta thật thay đổi a, ta thật không có phát hiện a, một mực không phải liền là rõ ràng như vậy còn nói không thay đổi, ngươi lừa gạt đồ đần đâu. Chúng tỷ muội cùng nhau lòng đầy căm phẫn. Kế Linh tê lại là không hiểu ra sao, mang mang nhiên không biết làm sao, chính mình thật không có nhớ kỹ có cái gì đặc dị gặp gỡ a, chỉ là trong khoảng thời gian này mỗi lần cầm cây đao này chính là tâm tình vui vẻ, khác thật không có cái gì. Vậy các ngươi nói ta đến cùng lúc nào bắt đầu xuất hiện biến hóa? Kế Linh tê mang mang nhiên mà hỏi. Ngọc Hương Nhi đối với cái này ký ức sâu hơn, lập tức tiếp lời, ra thiên đường thành còn không có 2-3 ngày, ngươi coi như bắt đầu lột xác, hừ, khi đó ngươi còn tại phàn nàn trên người ra chết làm sao lại nhiều như vậy đâu.
Hừ,
hừ, tiểu nói này, mọi người lập tức đều đã nhớ tới, không tệ không tệ, linh tê ngươi mấy ngày nay đích thật là phàn nàn qua, trên thân không ngừng mà tuân rơi rơi xuống ra chết, chúng ta còn an ủi qua ngươi đây. Kế linh tê cũng lập tức nghĩ tới, nhưng lại càng buồn bực hơn, nhưng đây là có chuyện gì?
Ta cũng không có gì kỳ ngộ a, mọi người cơ bản mỗi ngày đều ở chung một chỗ a.
Ngọc Hương Nhi nghe vậy cũng cau mày, khổ sở suy nghĩ, đột nhiên ý tưởng đột phát nói, có phải hay không là
linh tê tại thiên đường thành đã?
Cái kia gì?
Chúng tỷ muội cùng một chỗ truy vấn, cái nào cái gì a?
Ngọc Hương Nhi đỏ mặt lên, nói,
chính là bị
vị kia Vân công tử.
Thoải mái qua.
Bất thình lình một câu quả nhiên long trời lở đất, trong lúc nhất thời chúng nữ mặt đỏ dần, nhưng nơi đây đều là tỷ muội, nói chuyện cũng ít đi rất nhiều cố kỵ. Hạ Vũ Hàn vỗ đùi, nói, tất nhiên là cái dạng này, đều nói đạt được thoải mái nữ tử xuất sắc nhất, Linh Tê, mau mau thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem chính mình giao ra rồi.
Kế Linh Tê vừa thẹn lại quẫn, suýt nữa khóc ra thành tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, không có, ta nơi nào có.
Ai?
Nói liền thở dài, nói, các ngươi cũng không phải không biết, tên kia căn bản chính là
một khối đầu gỗ.
Trong tiếng thở dài, trong lòng có sự cảm thông.
Nha!
Cô nàng này xem ra không có giao ra tại sao vẫn rất thất lạc đâu. Ngọc Hương Nhi bật miệng, lập tức chống nạnh, thành thật khai báo.
Đến cùng chuyện ra sao?
Nguyệt Như Lan một mực không nói gì.
Nhưng nàng con mắt, lại là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt Kế Linh Tê, lại từ chú mục tại Kế Linh Tê nắm thật chặt trong tay Phượng Minh Đao, từ thiên đường thành đi ra, liền không có rời tay đao, như có điều suy nghĩ, nói, Linh Tê, ngươi đem đao của ngươi cho ta nhìn một chút.
Nguyệt Như Lan tiểu nói này, chúng nữ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức uyên bác, lập tức liền nghĩ đến dị dạng, chẳng lẽ đúng là cây đao này có gì đó quái lạ.
Kế Linh Tê do dự một chút, cũng là không phải không bỏ đến, mà là rất không thích đứng để cho mình tay rời đi đao của mình.
Trong mấy ngày này mỗi ngày ôm đã thành đao không rời người thói quen.
Nguyệt Như Lan mới vừa tiếp xúc với qua đao, cái kia Phượng Minh Đao thân đao bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một chút, một cái chớp mắt kinh ngạc, suýt nữa cầm không vững đao này.
Nguyệt Như Lan kinh ngạc kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kế Linh Tê, "Linh Tê, ngươi vị kia Vân công tử thật đúng là hào phong a."
Kế Linh Tê mê mang nói, "Làm sao đâu?"
Ngọc Hương Nhi tới, đem đao đập mất, lần này, cây đao này bản thân phản ứng càng thêm kịch liệt, ở trong tay Ngọc Hương Nhi không ngừng mà nhảy lên. Ngọc Hương Nhi dọa đến nhanh đem đao đưa trả lại cho Kế Linh Tê, cho đến nhìn thấy Phượng Minh bảo đao trở về Kế Linh Tê trong tay sau lập tức trở nên ngoan ngoãn không nhúc nhích, không khỏi trong lòng hơi động, lập tức liên tưởng đến cái gì, lập tức liền tràn đầy hâm mộ lại khiếp sợ kêu lên, lại là có linh tính bảo đao.
Một cuống họng kêu đi ra này, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.
Chúng nữ đều là đại gia tộc đi ra tinh anh, lại há có thể không biết câu nói này phía sau thâm ý.
Bảo đao có linh, tự hành chọn chủ, một khi nhận chủ, cả đời không hai.
Thanh Phượng Minh bảo đao này trước đó ta cũng đã gặp.
Hạ Vũ Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc ấy trong tay Tây Môn Vạn Đại thời điểm, ta liền từng thấy từng tới, chỉ là đao này khi đó biểu hiện được thường thường không có gì lạ, chưa từng có như vậy phong thái.
Cây đao này cảm giác, cùng lúc trước cũng không quá một dạng.
Thân đao nhan sắc, quang trạch tất cả đều không giống với lúc trước. Hạ Vũ Hàn một bên nói một bên nhìn, này sao lại thế này?
Nguyệt Như Lan nói, cây đao này, hẳn là có mới gặp nhau và hòa hợp với nhau.
Cây đao này ở trong tay Tây Môn Vạn Đại cũng chỉ là một thanh nữ sĩ đao, nhưng đến Vân Dương Vân công tử trong tay đằng sau, Vân công tử hẳn là đem cây đao này làm một ít cải biến, khiến cho đến đây đao cụ chuẩn bị linh tính, Linh Tê cơ duyên xảo hợp đạt được đao này, quả nhiên đại cơ duyên.
Không tệ không tệ, Linh Tê thân thể xuất hiện biến hóa ban sơ, chính là rời đi thiên đường thành đằng sau, hơn nữa còn là trong thời gian rất ngắn, liền bày biện ra thay đổi cực lớn, lại hết thể trở nên tốt hơn. Ta muốn, ngươi khi đó phản nản rơi xuống kỳ thực không phải ra chết, mà là bên trong thân thể tạp chất. Là thanh đao này cùng ngươi linh nguyên liên hệ đằng sau, nhân đao hợp nhất, giúp ngươi tẩy mao phạt tủy, đem những tạp chất kia đều bước đi ra.
Cho nên thân thể của ngươi mới có thể phát sinh như vậy, giống như thoát thai hoán cốt cũng giống như biến hóa.
Nguyệt Như Lan hít một hơi thật sâu, nhìn xem Kế Linh Tê ánh mắt tràn đầy hâm mộ, cho nên ta mới nói.
Vị kia Vân công tử, mặc dù nhìn bề ngoài giống như là một khối đầu gỗ, không hiểu phong tình, kỳ thực
hắn đối với ngươi lại là thật sự không tệ.
Bực này hiếm thấy chân bảo, thế mà cứ như vậy âm thầm đưa cho ngươi, ta muốn.
Hắn sở dĩ không nói, hơn phân nửa là sợ cho ngươi tạo thành áp lực a.
Kế Linh Tê khuôn mặt nhỏ nhắn đều đang phát sáng, đỏ mặt, vui sướng nói ra, cái này, là thật à.
Nhà đầu đốc.
Nguyệt Như Lan tế này đích thật là đang hâm mộ, nhưng nàng chân chính hâm mộ, nhưng lại không phải cái kia Phượng Minh đao bản thân, mà là, đưa ra cây đao này đại biểu tình ý.
Chỉ tiếc bởi như vậy, cây đao này đối với chúng ta mà nói chính là hoàn toàn vô dụng, bởi vì cây đao này chỉ thuộc về một mình ngươi, cũng sẽ không đem năng lượng cho chúng ta, nhưng đối với ngươi Linh Tê tới nói, lại là tùy thời tùy chỗ đều đang hưởng thụ cây đao này trợ giúp.
Nguyệt Như Lan nói, ngươi bây giờ cùng đao này liên hệ thời gian ngắn ngủi, càng nhiều chỗ tốt còn không có trải nghiệm,
Ân. Đúng, ngươi trước mắt tu vi đã đột phá đến thất trọng sơn a. Trước sau đành phải ngắn ngủi gần 2 tháng, ngươi liên tiếp xông phá lượng trọng cửa ải lớn, nếu là ở trước đó, khả năng này a. Đây cũng là đao này rút ích. Kế Linh Tê đỏ mặt như say, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng nữ dùng không che giấu chút nào hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú lên Kế Linh Tê, đang hâm mộ đồng thời, còn có mơ hồ ghen ghét, làm sao lại không có người đối với ta như vậy đây này. Nhưng, càng nhiều, lại là vì Kế Linh Tê mà cao hứng. Vì nàng có như thế một thanh bảo đao, càng vì hơn có người có thể đem dạng này bảo đao cũng không chút nào đau lòng đưa cho nàng. Dạng này có linh tính bảo đao, liền xem như tại trong bát đại gia tộc, đó cũng là truyền gia chi bảo đẳng cấp, gần như không tồn tại. Cho dù như các nàng như vậy gia tộc tinh anh, cũng rất khó có được. Nếu là Tây Môn gia tộc biết cây đao này thế mà lột xác thành là hiện tại cái dạng này, còn không biết phải hối hận thành bộ dáng gì đâu. Nguyệt Như Lan nghiêm túc nhìn xem bọn tỉ muội, chuyện này giới hạn tại chúng ta mấy cái biết, có thể ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không, Linh Tê sẽ có phiền phức. Chúng tỉ muội đều là trăm miệng một lời, yên tâm, đây là chúng ta bí mật, làm sao có thể nói ra. Ban đêm hôm ấy, Kế Linh Tê ngay tại gian phòng của mình đi ngủ, Ngọc Hương Nhi khóc lóc van nài chui đi vào, nhất định phải cùng giường chung gối, trời nóng như vậy, ôm Kế Linh Tê ngủ một đêm. Ngày thứ hai, phát hiện chính mình quả nhiên có chút được nhờ. Trên cánh tay, cũng đích thật là có da chết tựa hồ muốn chóc ra. Thế là, tiếp lấy tới mấy cái ban đêm, Kế Linh Tê hoàn toàn bị Ngọc Hương Nhi cho chiếm lấy. Mấy ngày sau, Ngọc Hương Nhi kinh hỉ muốn điên tiếng kêu, đưa tới mọi người chú ý. Từ đó về sau, Kế Linh Tê liền thành bánh trái thơm ngon. Kết quả là, mỗi lúc trời tối đều có cái tỉ muội ôm nàng đi ngủ, cả đám đều mặt dạn mày dậy đuổi cũng không đi, lấy tên đẹp ta cũng muốn được nhờ. Dính Vân công tử ánh sáng. Ta rất muốn đi ngủ. Kế Linh Tê trong thời gian kế tiếp, ngay cả đi đường đều bày biện ra mộng du trạng thái, liên tục thật nhiều ban đêm ngủ không ngon, bị đám này vô lương bọn tỉ muội khiến cho ngáp không ngớt. Bất quá bọn tỉ muội xem như đều mặt mày tỏa sáng. Rốt cục tại một ngày này, đột nhiên xuất hiện tin tức, để chúng nữ sung sướng trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Theo cha, vị Tiêu Lăng Phong công tử đã tìm tới, một thân chính là Nguyệt Ảnh Thành thành chủ chi tử, gọi là Ngưu Lăng Phong, sinh tại năm nào tháng nào, năm nay, tướng mạo, vân vân. Tỉ mị xác thực tin tức truyền đến, Nguyệt Như Lan như là trên đỉnh đầu vang lên một cái phích lịch, tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Trong lòng lâu dài huyễn tưởng, đột nhiên liền bị phá vỡ. Vậy mà, không phải hắn. Tiếp tục cầu phiếu. Sau đó tiếp tục viết canh ba. Gờ tờ. Chương 150, Thái tử cản đường. Chúng nữ cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt. Kế Linh Tê thân thể mềm mại lung lay nhoáng một cái, lại là còn không quên đưa tay đỡ lấy Nguyệt Như Lan, Lan tỷ. Nguyệt Như Lan ánh mắt đã là một mảnh ngảm đạm. Nàng lẩm bẩm nói ra, Kế Lăng Phong, ngươi đến cùng. Ở đâu? Nguyệt Như Lan vừa nói xong câu nói này, đột nhiên một tiếng ho khan, một ngụm máu đỏ thâm từ kiểu diễm môi đỏ phun ra ngoài, một thân như vậy hôn mê bất tỉnh. Dài lâu như thế tìm kiếm, Nguyệt Như Lan đã sớm tâm lực lao lực quá độ. Sở dĩ còn có thể nỗ lực duy trì, chưa từng sụp đổ, cũng chỉ là bởi vì, trong lòng còn có một cái hy vọng mong manh. Nhưng, từng cái tin tức đều được chứng thực là giả, từng cái hy vọng như là bọt biển đồng dạng vỡ nát. Nguyệt Như Lan giấu chân cơ hồ đạp biến nửa cái đại lục, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lần này hy vọng phá diệt, càng giống là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, để nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Kế Linh Tê vành mắt đều đỏ, ca ca, ngươi đến cùng ở đâu? Vì cái gì tìm khắp cả thế giới, nhưng cũng tìm không thấy ngươi. Hiện tại, chúng ta muốn làm sao? Ngọc Hương Nhi run giọng hỏi. Chúng nữ cùng nhau một trận trầm mặc, nửa ngày im lặng. Kế Linh Tê thân thể mềm mại cứng ngắc đứng đấy, trong lòng chỉ có trống rỗng. Ở thời điểm này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mềm yếu. Trải qua thời gian dài, từ khi ca ca mất tích đằng sau, một mực bồi bạn chính mình, an ủi chính mình như Lan tỷ tỷ, cũng đã ngã xuống. Mang mang nhiên nàng đột nhiên sinh ra có một loại trời đất tuy lớn, lại không một người có thể dựa vào chán trường cảm giác, gần như bản năng nói mớ nói, nên làm cái gì? Chúng ta muốn đi đâu? Trong lòng đống nhiên chua chua, nước mắt chảy ròng ròng mà rơi. Ngọc Hương Nhi ngập ngừng nói, chúng ta đều đi ra thời gian đã lâu như vậy. Lúc đầu lần này, gia tộc liền để ta đi thẳng về. Nếu không, Linh Tê, ngươi cùng Lan tỷ đến nhà ta đi chơi một đoạn thời gian a. Chúng ta từ từ nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Hạ Vũ Hàn cũng là thấp giọng nói, trong nhà của ta cũng nghĩ để cho ta trở về, trước đó thúc giục nhiều lần. Linh Tê, chúng ta như thế chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không phải vấn đề a. Trong ngực Nguyệt Như Lan mơ màng tỉnh lại, mệt mỏi thở dài, nói, kỳ thật bọn tỷ muội đã hỗ trợ rất nhiều. Khu khu. Lần này, các ngươi liền đi về trước đi, đợi có tin tức, chúng ta lại tìm, hoặc là, rút cái thời gian. Bọn tỷ muội lại tụ họp. Các ngươi không cần quá lo lắng ta cùng Linh Tê, lần này chúng ta cũng trở về đi. Nguyệt Như Lan vô lực nói ra, chúng ta có nhiều như vậy hộ vệ đi theo, đều là cao thủ. Sẽ không ra sự tình gì. Ngọc Hương Nhi không yên lòng nói ra, thế nhưng là các ngươi. Muốn về đi đâu? Nguyệt Như Lan trong mắt lóe ra cố chấp ánh sáng, nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà, nói,
trước đó truyền ra tin tức xác thật địa phương, một cái là vị này Lăng Phong công tử, mà đổi thành một cái thì là Thiên Đường Thành.
Nguyệt Như Lan kiên quyết nói ra, nếu xác nhận không phải người trước, vậy chúng ta liền về Thiên Đường Thành.
Nghe được Thiên Đường Thành ba chữ, Kế Linh Tê trong mắt đột nhiên bỗng nhiên tuôn ra đến một đoàn ánh sáng.
Thiên Đường Thành.
Màn đêm buông xuống không nói chuyện.
Sáng sớm ngày thứ hai, chúng tỷ muội Lệ Rơi chia tay, Ngọc Hương Nhi ôm Kế Linh Tê, ô ô khóc rất lâu, mới rốt cục bị khuyên đi.
Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai người mang theo 40-50 tên hộ vệ, bắt đầu đường về.
Nhưng mà đoạn đường này cái này, lại đều là trầm mặc.
Chỉ có Nguyệt Như Lan đấy lòng lại là gần như kiên quyết quyết định một ý kiến.
Tại xác nhận bên kia Lăng Phong công tử cũng không phải là Kế Lăng Phong đằng sau, Nguyệt Như Lan trong lòng đã là một mảnh cho tàn, đó là một loại triệt để lòng như cho nguội, sinh không thể luyến cảm giác, nhưng cũng chính vì vậy, nàng mới nói ra, muốn trở về Thiên Đường Thành.
Bởi vì nơi đó, còn có Vân Dương.
Vân công tử.
Một người Kế Linh Tê ưa thích.
Nếu ta đã nếm đến loại này vĩnh mất ta yêu tư vị, là như vậy phá vỡ tâm đức ruột, như vậy, ta liền muốn biện pháp, không thể để cho Linh Tê cũng nếm đến loại tư vị này.
Lăng Phong, coi như ta cả đời này mãi mãi cũng tìm không thấy ngươi, ta như cũ biết dùng đời sau tìm kiếm, còn có ta kiếp sau, cũng muốn tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng, liền xem như mãi mãi cũng tìm không thấy ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố tốt muội muội của ngươi.
Ngươi duy nhất muội muội.
Trong gió, Nguyệt Như Lan sợi tóc cùng áo trắng theo gió tung bay, trên gương mặt xinh đẹp, đúng là một mảnh khó tả bình tĩnh.
Kế Lăng Phong, ngươi còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói câu nói kia sao?
Mặc dù ngươi Lăng Phong ngàn vạn dặm, thiên hạ không tung tích, nhưng ánh trăng ý địa nguyên tuyên cổ tồn tại, đời đời kiếp kiếp.
Ôn nhu triền miên, thiên trường địa cửu không thay đổi.
Liền xem như hoa lan trong cốc vắng, không thủ nhất sinh, nhưng ta cũng muốn yên lặng chờ đợi, người có thể ngửi được ta lan hương kia.
Rời đi bọn tỉ muội, cũng đều là người người thở dài.
Tất cả chúng ta đều có thể về nhà, nhưng duy chỉ có là Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan không thể trở về nhà.
Trở về, liền sẽ gặp phải bức hôn, hơn nữa, còn là tuyệt đối không phản kháng được cái chủng loại kia.
Chỉ có chúc phúc các ngươi, có thể tìm được Lăng Phong ca ca.
Ngọc Hương Nhi quay đầu, nhìn quan hải vạn dặm, lệ quang óng ánh nhưng.
Nếu có cái gì khó xử, tuyệt đối không nên quên.
Tới tìm chúng ta.
Vân Dương ẩn ẩn nhưng ở giữa cảm giác được là lạ.
Hắn tại trong mấy ngày này một mực chờ đợi, chờ Lao Nguyên Soái mang theo hoàng đế tìm đến mình, nhưng là một mực không có chờ đến.
Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu?
Vân Dương vững tin, chính mình sinh sinh bất tức thần công có thể hóa giải hoàng đế bệ hạ độc hoạn, thậm chí tình trạng cơ thể, càng là trước mắt duy nhất một người sẽ không đối với hắn có bất kỳ bất lợi. Tin tưởng vô luận hoàng đế bệ hạ bản nhân còn có Lao Nguyên Soái cũng đều minh bạch biết điểm này, nhưng vì cái gì không có tới tìm chính mình, chỉ là hoàng đế bệ hạ ngược lại cũng thôi, có thể Lao Nguyên Soái cũng hoàn toàn không có đến tiếp sau tin tức, cái này làm cho người khó hiểu.
Còn có chính là, Lăng Phong Các thủy vô âm, Vân Dương trong khoảng thời gian này trước sau sau đi vài chục lần Lăng Phong Các, nhưng người chủ trì thủy vô âm nhưng không thấy bóng dáng, cũng không tin tức.
Thủy vô âm đi nơi nào?
Vân Dương rất xác định, thủy vô âm tất nhiên ngay tại Thiên Đường Thành, mà lại ngay tại chỗ tối chú ý đến Lăng Phong Các.
Nhưng, chính mình lại là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy hắn.
Điểm này, Vân Dương cũng là cảm giác kỳ quái.
Không hổ là Bát Ca Phong Tôn phụ tá đắc lực, chính mình bộ dạng này tìm cũng không tìm tới, cũng coi là nhân tài một cái a.
Một ngày này, Vân Dương đi Thanh Vân Phường trên đường thời điểm, phía trước, đang có một đội nhân mã, chạm mặt tới.
Phủ thái tử người.
Vân Dương liếc mắt liền thấy được Hàn Vô Phi.
Gia hỏa này tế này đang một mặt biệt khuất chú mục lấy chính mình, ngón tay còn tại chỗ nào chỉ trỏ.
Mà ở bên cạnh hắn bốn cái toàn thân áo đen trung niên nhân đồng thời quay đầu nhìn lại, ánh mắt cũng trên người Vân Dương tập trung.
Vân Dương trong nháy mắt liền cảm nhận được rõ ràng, như là có bốn mũi tên nhọn đồng thời bắn tới trên mặt mình.
Trong lúc nhất thời, trên mặt thế mà sinh ra bây giờ đau cảm giác.
Bốn người này tất cả đều là cao thủ, nhất đẳng cao thủ.
Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương nhất thời ngừng bước bước chân, ánh mắt nhìn về phía đối diện cả đám người.
Mấy tên này, thế tới bất thiện a.
Đã thấy đối phương cả đám bỗng nhiên chia hai bên trái phải, một thân lấy màu vàng sáng bảo phục thanh niên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi ra, một phái long hành hổ bộ, khí độ ung dung.
Người này mang trên mặt ấm áp mỉm cười, để bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy đều là muốn sống ra một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thoải mái cảm giác.
Mà trên thân hắn tràn đầy tôn quý ung dung tự nhiên mà vậy kia, càng làm cho hắn hiện ra một loại cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ siêu phàm khí thế.
Người trước mặt đương nhiên đó là Đường Kim Thái tử,
hoàng đế bệ hạ con trai thứ hai,
Ngọc Thành Long.
Thái tử vừa ra tới, chẳng hề nói một câu, nhưng trong lúc vô hình phát ra khiếp người uy nghi, đã để trước đó dục dịch cả đám người tất cả đều từng cái câm như hến lui xuống, cũng không một người dám can đảm lỗ mãng.
Nghe qua Vân công tử đại danh, cô hận không thể sớm ngày thấy một lần, bất ngờ cho đến hôm nay mới lấy gặp được Vân công tử tôn dung, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh.
Thái tử mỉm cười nói, Vân công tử siêu giật phong thái, quả nhiên là có 102 thiên đường, độc bộ thiên hạ.
Vân Dương lẳng lặng xem nhìn trước mắt gương mặt này, cảm thấy cảm giác đúng là càng xem càng không đúng vị.
Bởi vì hắn nhìn trước mắt người bản năng hồi tưởng lại chính mình trọng thương thời điểm, trong hồn mộng nhìn thấy gương mặt kia. Nếu như gương mặt này có thể càng thành thục hơn một chút, càng thêm thân thiết một chút, màu da càng thêm đen một chút, lông mày không phải nồng như vậy mà nói, cơ hồ chính là lão đại thổ tôn sống sờ sờ lộ ra Lâm ở trước mắt. Nhưng chính là những này cũng không lớn khác biệt, lại tạo nên không hề tầm thường không đúng vị. Vân Dương cố nhịn xuống nội tâm gợn sóng, thản nhiên nói, thái tử điện hạ hoàng gia phong phạm, mới là càng làm cho Vân Dương say mê không thôi. Nghe qua thái tử điện hạ chính là người khiêm tốn, cầu tài như khát nước, đối nhân xử thế, chưa từng nửa phần giá đỡ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, đây mới thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh. Thái tử điện hạ cởi mở cười cười, nói, thiên hạ này chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ, cái gọi là hoàng gia, bất quá là thay trời tuần thú, thay mặt vạn dân làm chủ người chủ trì mà thôi, sao là giá đỡ mà nói. Vân công tử nói đùa. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, bất quá thái tử điện hạ như thế ngăn cản tại hạ, nhưng lại không biết lại có gì phải làm sao. Thái tử mặt mũi tràn đầy đều là chân thành tha thiết nói ra, cô vẫn muốn cùng Vân công tử thấy một lần, cho nên ngày hôm trước phái người đi mời, không nghĩ tới đơn giản lại là hiểu lầm ý của ta, đối với Vân công tử có chỗ đắc tội, việc này về công tử không sai, cũng trách không được đơn giản, hết thảy chỉ đổ thừa cô không có đem nói chuyện rõ ràng. Hôm nay đã có duyên gặp nhau, cô tự nhiên muốn hướng Vân công tử bồi cái không phải, giải thích chuyện lúc trước chi càng. Nói, thế mà nghiêm túc đứng thẳng, thanh âm trong sáng nói, Vân công tử, xin lỗi. Ngày hôm trước sự tình, hoàn toàn là cô không đúng. Một bên, Hàn Vô Phi trên mặt sắc mặt thay đổi. Mặc dù trong lòng của hắn có khác sở thuộc, cũng không phải là thật cho thái tử bán mạng, nhưng thế này nhìn thấy thái tử phen này diễn xuất, lại như cũ khống chế không nổi trong lòng cảm kích. Coi như biết rõ thái tử ra là đang làm ra vẻ làm dạng, thu mua lòng người, nhưng nhìn thấy trước mắt phần này thái độ khiêm nhường, là một nước thái tử có thể giả vờ, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Quả nhiên có thể làm việc người khác không thể, nhịn người chỗ không đành lòng. Vân Dương đem né người sang một bên, nói, thái tử điện hạ lời này lại là nói quá lời, tựa như thái tử lời nói, ngày đó từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm, không cần như vậy chỉnh trọng việc, gióng trống thua chiêng. Thái tử trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng tự đoán thầm không thôi, nho nhỏ hiểu lầm. Chính là ngươi nho nhỏ hiểu lầm kia, để cô trong mấy ngày này cực kỳ khó chịu, văn võ bá quan nhìn xem cô sắc mặt, đều là mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ cùng phỏng đoán. Cơ hồ là đem cô gác ở trên lửa nướng. Ngươi nho nhỏ hiểu lầm này ngược lại là nói đến rất nhẹ nhàng, thế nhưng là cô có thể không cẩn thận đối lại a. Chính là muốn gióng trống thua chiêng, trịnh trọng việc mới có thể lộ ra ra cô khí độ, cùng cô hoàn toàn không có ý xấu. Hoán thầm về hoán thầm, sắc mặt như cũ hòa nhã, cởi mở cười một tiếng sau khi lại nói, nếu Vân công tử không thấy lạ, như vậy, tương phùng không bằng ngẫu nộ, Vân công tử có thể có nhã hứng cùng cô cùng uống một chén. IT, ta tiếp tục viết canh 4. Rất lâu không có liều mạng như vậy gở thở. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, tùy hứng đắc tội ngươi. Vân Dương ánh mắt chớp động, nói, nếu thái tử điện hạ có như thế nha hứng, tại hạ tự nhiên phục bồi. Bất quá, lần này lại nên tiểu đệ làm chủ mới đúng tình lý, tới, chúng ta đi Thanh Vân Phường đi một lần, ta ở bên kia tương đối quen. Hàn Vô Phi quát lạnh nói, lớn mật. Thái tử điện hạ cỡ nào thân phận, sao lại cùng ngươi cùng đi cấp độ kia không sạch sẽ, đầy dây thanh sắc khuyển mã thấp hèn chỗ. Lấy thái tử điện hạ thân phận, nếu là quả thật đi Thanh Vân Phường, ngày mai nhất định phải bị ngự xử về tội. Thanh Vân Phường cho dù tự thân lại như thế nào thanh thanh bạch bạch, làm việc như thế nào chính phái, nhưng đối ngoại lai nói, thanh lâu chính là thanh lâu, sẽ không bởi vì ngươi không bán đi nhục thể cũng không phải là bán mình. Nhưng Hàn Vô Phi câu nói này, nhưng cũng quá khó nghe. Vân Dương nghe vậy lạnh lùng cười nói, nếu là thái tử điện hạ không muốn đi, hoặc là nói không thể đi, nói thẳng bẩm báo là được. Làm gì như vậy nói năng lỗ mãng? Ta mời thái tử điện hạ uống rượu, ta dùng tiền làm chủ, tất cả đều là thành ý của ta, làm sao, ta thành tâm mời khách mời ra không phải tới. Thái tử điện hạ lông mày có chút nhíu. Bên cạnh hắn một người khác tranh thủ thời gian xuất mã, mỉm cười cung kính nói, cái này, Vân công tử hoặc là có chỗ không biết, lấy thái tử điện hạ thân phận, nếu là đi Thanh Vân Phường, khó tránh khỏi có hại danh dự. Vân công tử không phải là triều đình quan viên, đối với một tiết này không biết rõ tình hình, cũng là bình thường, ha ha. Vân Dương lông mày nhướng lên, nói, các hạ nói như vậy, là chỉ ta không triển vọng, tự cam đoạ lạc rồi. Thậm chí càng lôi kéo thái tử điện hạ một đạo xa đoạn, giáp tâm không tốt rồi hả? Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh, cho dù chẳng ai ngờ rằng Vân Dương ngôn từ vậy mà như thế sắc bén, càng là như vậy không nể mặt mũi, vừa rồi lên tiếng giải vây người nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, cứ thế ngay tại chỗ, sợ hãi im lặng. Hắn lúc đầu trong lời nói phong mang đã là như thế, nhưng loại lời này ai sẽ trước mặt mọi người vạch trần. Thái tử sắc mặt như cũ như hằng, nhẹ giọng cười nói, Vân công tử cái này nói phải là chuyện này đến. Đối với Thanh Vân Phường nổi danh, cô cũng là nổi tiếng lâu vậy, chỉ là do thân phận hạn chế không tiện tiến đến mà thôi. Vân công tử phong lưu tiêu sái, tự do tới lui, vô câu vô thúc, mới thật sự là tiêu giao tự tại,
cô hâm mộ còn đến không kịp. Vân Dương nói, Thái tử điện hạ châu nói, bội hiển một nước thái tử khí độ, Vân Dương bội phục vạn phần. Bất quá, bên cạnh ngươi hai con chó săn này nói chuyện quả thực để cho người ta sinh khí, một cái nói năng lỗ mãng, một cái càng châm chọc ta không phải quan thân làm không được quan, trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, Vân Mỗ lại không đốc, nơi nào sẽ nghe không hiểu. Chỉ là thái tử điện hạ mang theo trong người như thế hai người, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ chỉ có cho ngài chuyện xấu, hoàn toàn không có giúp ích có thể nói, chỗ tốt duy nhất nói chung cũng chính là trợ giúp thái tử điện hạ thấp xuống phong cách mà thôi. Hai người kia biến sắc, còn chưa mở miệng, liền nghe đến Vân Dương tiếp lấy nói ra, ta đây chính là lời nói thật, ta cùng thái tử điện hạ hết thảy cũng chỉ trực tiếp gián tiếp gặp nhau hai lần, lại tất cả đều bị hai người này đắc tội, thái tử điện hạ rộng lượng ông hàm, đương nhiên có thể không thèm để ý, nhưng ta thật cảm thấy, hai người này có phải hay không phe thế lực kia phái đến ngài cái này tới mật thám đâu. Chuyên môn cho ngươi đem người đắc tội hết, một tiết này, thái tử điện hạ ngàn vạn đề phòng, ý muốn hại người cố nhiên không thể có, nhưng ý đề phòng người khác cũng là không thể không đó à. Không chừng một cái không tốt, liền để những người khác nhặt đi tiện nghi. Mấy câu nói đó vừa ra, thái tử điện hạ trên mặt thường treo bên môi dáng tươi cười kia hoàn toàn biến mất. Đây quả thực là đổ pháo. Trực tiếp đem tất cả hoàng tử, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Gia hỏa này khẩu tài như thế nào hai chuyện, nhưng nói đến gây chuyện thị phi bản sự, cũng là thực không nhỏ. Thái tử hít một hơi, lại phục cấm áp mỉm cười, Vân huynh nói quá lời. Nếu Vân huynh hôm nay không tiện, như vậy, chúng ta không ngại ngày khác lại tụ họp, đến lúc đó, ta cho Vân công tử trong phủ hạ thiệp mời, Vân công tử lúc đó có thể nhất định phải đến dự mới là a. Đối mặt như vậy hỗn bất lận gia hỏa, thái tử điện hạ cũng có chút an không tiêu. Đợi tiếp nữa, lớn như thế đỉnh đám đông phía dưới, thật không biết hắn còn có thể nói ra cái gì đáng sợ nói tới. Vân Dương nói, ta không nói ta hôm nay không tiện à, ta vừa rồi đều nói ta làm chủ mời khách, làm sao lại không tiện, thái tử điện hạ hiểu lầm. Bốn phía không ít người nhất thời ngược lại dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem gia hỏa này. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được tiểu tử này đơn giản chính là một đóa trong nhân thế đặc hữu xương cốt thanh kỳ một đời hiếm thấy. Thái tử điện hạ bên kia thế nhưng là đã cho đủ mặt mũi ngươi, đều nói như vậy lời khách khí, ngươi thế mà còn xuất hiện một câu, ta không nói không tiện a. Câu nói này quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Phủ thái tử sở thuộc người càng là cùng nhau trợn mắt nhìn, hiểu lầm bà ngươi cái bắt. Thái tử điện hạ vẫn cố gắng duy trì trên mặt mỉm cười, vậy, Vân huynh ý tứ, chúng ta gặp lại chính là hữu duyên, đã có duyên có thể nào không nổi một rõ ràng, nói đến thiên đường thành uống cạn một chén lớn địa giới, người không vượt qua Thanh Vân Phượng. Nếu thái tử điện hạ không tiện lấy lúc đầu thân phận tiến về, đại khái có thể cải trang cách ăn mặc một chút nha, yên tâm, ta tại Thanh Vân Phường rất có mặt người, tất nhiên có thể làm cho thái tử điện hạ cảm thấy xem như ở nhà, lưu luyến quên về, đi tưởng tượng hai Vân Dương tràn đầy phấn khởi mời nói. Thái tử điện hạ nhìn xem chung quanh không ít người trên mặt kỳ quái thần sắc, triệt để im lặng. Nhiều người như vậy đều nghe được, ta cải trang cách ăn mặc hữu dụng không? Còn có vậy cái gì xem như ở nhà, lưu luyến quên về, đi tưởng tượng hai. Như là những lời này chính xác nên ngươi thiên ngoại vân hầu duy nhất dòng dõi nên nói a. Thái tử điện hạ lúc rời đi, tự giác ngay cả đầu góc đều có chút hỗn độn. Nghe qua gia hỏa này có hoàn khố tên, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hỗn đản này ép cờ vậy mà như thế thấp. Đường đường vân hầu con trai trưởng, lại chỉ đến một chút như thế trình độ, thật sự là quá bất kham sáng tạo ra. Một câu, thứ đồ gì a? Hàn Vô Phi bọn người theo tại thái tử bên người, cả đám đều tức đến xanh mét cả mặt mày. Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, đám người này liền có thể lập tức xoay người lại. Liền xem như dưới ban ngày ban mặt cũng phải đem Vân Dương nuốt sống. Thái tử điện hạ đi tới, đột nhiên như có điều suy nghĩ. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Việc này không đúng. Thái tử điện hạ cau mày, thấp giọng nói ra, cái này Vân Dương. Trước đó mặc dù cũng có nghe đồn nó hoàn khố, nhưng cũng không có cái gì việc xấu chuyển tới. Này thứ nhất, thứ hai, Lăng Tiêu tuy đều có thể công nhận một người, như thế nào hạng người bình thường. Hắn hôm nay căn bản chính là cố ý đang giận ta, tịch này nghe nhìn lẫn lộn, quá nhiều phán đoán. Nhưng hắn tại sao muốn cố ý chọc giận ta đây? Thái tử điện hạ đối với cái này như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Ở bên cạnh hắn, một mực không nói gì một cái 30 tuổi văn sĩ mỉm cười nói ra, cố ý chọc giận thái tử, ngược lại là chưa hẳn, hoặc là nói phải nói hôm nay vị này Vân công tử mặc kệ là gặp vị nào hoàng tử, hắn đều sẽ như thế làm. Thái tử điện hạ có chút giật mình, nhưng vẫn là có chút mê hoặc, xin mời tiên sinh tường giải. Văn sĩ trung niên này nói ra, Vân Dương làm như thế, chỉ có một cái dụ ý, chính là để bao quát thái tử bên trong tất cả hoàng tử, đều không cần lại đi tìm hắn. Hắn là cố ý kéo ra, cùng hoàng gia khoảng cách. Không tham dự, hoàng gia bất cứ chuyện gì. Văn sĩ trung niên nói, hắn hôm nay cử động, mặc dù là khí thái tử một chút, nhìn như thật to đắc tội thái tử điện hạ, nhưng thái tử lại sẽ không coi là thật trách tội tới hắn, càng chưa nói tới cửu hận gì, mà trải qua việc này đằng sau, mặt khác mấy vị hoàng tử biết, ngay cả thái tử tự thân xuất mã, đều đụng phải một cái mũi bụi. Như vậy, Vân Dương từ đó về sau liền có thể thanh thanh lặng lặng. Chỉ cho phép tọa sơn quan hổ đấu, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lại lui 10.000 bước nói, mặc kệ hắn làm sao hoàn khố cũng tốt, phía sau hắn luôn có một cái Vân Hầu tại chỗ dựa, mà Vân Hầu chính là bệ hạ kết bái huynh đệ, mặc kệ là vị nào hoàng tử cuối cùng được thế, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Vân Hầu vẫn còn, là hắn có thể đủ cao gối không lo. Văn sĩ trung niên mỉm cười, mà lại hắn làm như vậy, mục đích lớn nhất hay là đem Vân Hầu cũng từ trong vòng xoáy lớn này kéo ra ngoài. Đây là Bo Bo giữ mình chi đạo, cũng là thiên ngoại Vân Hầu nhất mạch, lập thân gốc dễ. Nhìn như hoàn khố, nhưng kỳ thật nhưng nói là phi thường cao minh. Thì ra là thế. Thái tử điện hạ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nếu biết vị này Vân Hầu chi tử tâm cơ đến tận đây, văn sĩ trung niên lại cười nói, hoàng tử khác không dám ra tay ngược lại là chuyện tốt, nhưng thái tử, nhưng như cũ có thể dùng một chút thủ đoạn, đem Vân Hầu nhất mạch toàn bộ kéo qua. Mà lại, chính có thể thông qua vị này Vân công tử hoàn thành việc này. Thái tử trầm tư nói, nên làm như thế nào? Vừa rồi thái tử có một câu nói rất là khéo. Văn sĩ trung niên nói, ngài nói qua, muốn cho hắn hạ thiệp mời, vậy nhưng cứ gọi là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được thần lai chi bút. Thái tử sáng tỏ thông suốt, vỗ tay cười nói, không tệ không tệ. Lập tức lại nhíu mày, nhưng nếu là lại nháo một cái chuyện này. Cái này không có việc gì. Thái tử điện hạ tiếp tục hạ thiệp mời là được. Hắn yêu làm thế nào, là chuyện của hắn, nhưng chúng ta làm sao đối ứng, lại là chúng ta khí độ. Văn sĩ trung niên đã tính trước cười một tiếng, coi như hắn một mực mềm không được cứng không xong cũng không sao, nhưng chỉ cần Vân Hầu trở về, biết con của hắn đem tất cả hoàng tử đều đắc tội, chỉ có thái tử từ đầu đến cuối bất kể hiểm khích lúc trước, năm lần bảy lượt lấy lòng. Thái tử nói, Vân Hầu sẽ có phản ứng gì? Hắn híp mắt cười cười, nói, bách tính ra có một câu tục ngữ, để mắt hải tử, chính là để mắt đại nhân. Mà câu nói này, đặt ở Vân Hầu bên kia, cũng đồng dạng áp dụng, lúc đó, coi như như cũ lôi kéo không đến Vân Hầu, tối thiểu nhất, Vân Hầu cũng sẽ không chủ động cùng thái tử điện hạ là địch. Thái tử điện hạ lần này mới thật sự là sáng tỏ thông suốt, cười nói, rượu, rượu, tiên sinh kế sách, quả nhiên là hay lắm, quả nhiên là không đánh mà thắng chi binh, tiên sinh thật thật cô chi phụ tá đắc lực, cánh tay đắc lực chi thần. Không dám, không dám. Văn sĩ trung niên nụ cười nhàn nhạt cười. Vân Dương nhìn xem thái tử cố gắng duy trì thong dong cùng ung dung từ trước mặt mình rời đi, đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn thẳng quẹo vào Thanh Vân Phượng. Vân Dương sở dĩ làm như thế nguyên nhân, vị văn sĩ trung niên kia chỉ nói đúng phân nửa, mà đổi thành một nửa. Ta cùng những này cái gọi là hoàng tử ở chung một chỗ, trong lòng chỉ có khó chịu, không thích hợp. Vân Dương trong lòng lẩm bẩm nói, lao đại ở bên ngoài dục huyết phân chiến, xuất sinh nhập tử, quần áo trên người. Vốn phải là hán. Hừ. Vân Dương đối với chuyện này, có chút tiểu tính tình, còn có chút tùy hứng. Hán biết rõ, nếu là dựa thế, cùng quá giả dối cùng ý gì, đối với mình kế hoạch có lợi thật lớn, nhưng hắn nhưng căn bản không chuẩn bị vốn nắn chính mình tùy hứng. Đắc tội ngươi thì như thế nào? Ta chính là không quen nhìn quần áo trên người mặc ở trên người của ngươi. Thì sao đi? Dù là ngươi là người tốt ta cũng không có nhìn. Ta chính là tùy hứng, thì sao đi? IT, ta tiếp tục viết canh năm. Câu nguyện phiếu phiếu để cử các loại phiếu gờ tờ. Chương 152, khó giải chi độc. Nhưng mặc kệ đối với hắn như thế nào phản cảm cũng tốt, vị thái tử này mặc dù xem ra là bởi vì nuôi dưỡng ở thâm cung mà không biết bên ngoài khó khăn, nhưng cũng còn tính là có mấy phần lòng dạ dáng vẻ. Vân Dương thầm nghĩ lấy, lại nhìn hắn làm thế nào đi. Tốt nhất là đừng tới phiên ta, nhưng nếu quả nhiên là dính sát, ta cũng đúng lúc thuận nước đẩy thuyền. Thu phủ. Cùng Vân Dương tách ra hết thảy không có mấy ngày, Thu Kiếm Hàn trực tiếp gầy hốc hác đi. Vân Dương nói lời là một chuyện, xác nhận hoàng đế bệ hạ chúng độc cũng là một chuyện. Nhưng là, chuyện này đến cùng can hệ trọng đại, lão nguyên soái tại cùng hoàng đế bệ hạ sau khi thương nghị, hay là quyết định ổn thỏa xử lý, cũng không thể nghe Vân Dương một cái hậu bối nói cái gì chính là cái đó a. Ngươi nói tình huống nguy cấp như vậy, tình huống cứ như vậy nguy cấp. Vạn nhất là Vân Dương nói ngoa, chỉ là tại hiển lộ rõ ràng tự thân tầm quan trọng đâu. Phương hướng này vô luận hoàng đế bệ hạ hay là lão nguyên soái đều có nghĩ tới, cái gọi là công cao không ai qua được cứu giá, trợ giúp hoàng thượng thư giãn trạng thái cùng cứu hoàng đế một cái mạng, đây chính là hoàn toàn lưỡng trọng khái niệm. Là lấy tại Vân Dương lòng tràn đầy nghi ngờ trong mấy ngày nay, Ngọc Đường đệ nhất thần y lìa đi tới phủ nguyên soái. Thánh thủ nhân tâm du thiết tâm. Bất quá, thế nhân lại là tôn kính gọi hắn là Du Tam Thốn. Ba tấc kim châm, độ sinh đoạn tử. Ba tấc ở giữa, liền có thể độ người sinh tử, đoạn người sinh tử, cứu người sinh tử. Lao thần y dị kim châm độ thế, diệu thủ hành y y, tế thế cứu nhân cũng đã 70 năm, râu tóc trắng bệnh. Lão này chính là Thu Kiếm Hàn kết bái huynh đệ, cũng là Thu Kiếm Hàn ở trên đời này tín nhiệm nhất mấy người một trong. Lần này nếu không có có Thu lão nguyên soái tầng quan hệ này, chỉ dựa vào hoàng đế bệ hạ bản nhân coi là thật chưa hẳn có thể mời được Du lão, mặc dù Du lão nguyện đến, cũng sẽ không tới như thế cấp tốc. Giờ phút này, hoàng đế bệ hạ đang nằm tại trước mặt trên giường, lão nguyên soái khẩn trương nhìn xem ngồi tại trước giường Du Thiết Tâm. Du Thiết Tâm tế này sắc mặt nặng nề tới cực điểm, thiên y y vấn đạo tâm pháp toàn diện triển khai, một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực đặc biệt huyền khí, tại hoàng đế bệ hạ trong kinh mạch tiếp tục du tẩu. Thật lâu, Du lão thu hồi huyền khí,
khe khẽ thở dài. Lập tức, tay phải vung lên, xoát một tiếng, tổng cộng 108 mai kim châm đã cắm đầy hoàng đế bệ hạ từ đầu đến chân. Cơ hồ chính là trong chớp nhoáng này thời gian, hoàng đế bệ hạ liền biến thành một cái hình người con nhím. Du Thiết Tâm thật sâu hít một hơi dài, bất quá này nháy mắt ở giữa, thần y trên mặt đều là mồ hôi mịn, cũng chỉ là vừa rồi trong chớp nhoáng này động châm, cũng đã tiêu hao hết hắn vượt qua 9 thành rưỡi nguyên khí. Như theo lẽ thường, thời khắc này Du lão nên tĩnh tọa điều tức, bình phục tự thân trạng thái, trong nháy mắt tiêu hao vượt qua 9 thành huyền khí, bất kỳ cái gì tu giả cũng không khỏi nguyên khí đại thương, coi như Du lão tu luyện huyền công chú trọng hơn dưỡng sinh, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Du thần y lại tự cường đi xách một hơi, 10 ngón tay trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết ảnh. Tại hoàng đế bệ hạ trên thân, không ngừng điểm, chọn, phát, run, rung đậu. 108 châm tới phối hợp 108 trùng thủ pháp hoàn toàn tuần hoàn một lần. Huyết ảnh đột nhiên biến mất, Du Thiết Tâm hô hô thở dốc càng kịch, lại như cũng hoàn toàn không có không chậm trễ, tay phải lại từ tái hiện một cây kim, hàn quang lóe lên, vô thanh vô tức đâm rách hoàng đế bệ hạ ngón trỏ trái đầu ngón tay. Ong ong ong. Nguyên bản đứng im bất động 108 cây kim châm tại Du lão cuối cùng một cây kim châm đâm rơi sau khi, thoáng như đáp lời đồng dạng tại hoàng đế bệ hạ trên thân cùng nhau run rẩy, phát ra ông minh chi thanh. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy hắc tuyến, thuận hoàng đế bệ hạ tay trái kinh mạch, hướng về ngón trỏ phun trào mà đến, tốc độ rất nhanh. Rốt cục, một giọt máu đen thẳng xông ra bên ngoài cơ thể. Du Thiết Tâm cấp tốc dùng một viên chỉ có ngón tay bụng lớn nhỏ bình ngọc nho nhỏ đem tiếp được. Kim châm đột nhiên lại rung động, nhưng mà hắc tuyến kia lại bỗng nhiên đình chỉ, lại không động tĩnh, không, như vậy rằng có sau một lát, lại bắt đầu chậm chạp lui lại. Lại trong nháy mắt đằng sau, hắc tuyến kia đã biến mất vô tung vô ảnh, da thịt cũng khôi phục nguyên bản màu sắc, hoàn toàn không có dị dạng. Kim châm kéo dài vù vù như cũ, nhưng hoàng đế bệ hạ thân thể cũng rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Một hồi lâu sau đằng sau, kim châm triệt để bình tĩnh trở lại. Du Thiết Tâm tế này khí không lực tẫn, toàn thân mồ hôi đầm địa, hô hấp như trâu, hai mắt thấy vật đều có chút mơ hồ, đây cũng là nó tại đại lượng tiêu hao tự thân huyền khí sau khi, lại nỗ lực duy trì tiếp tục thi châm di chứng, lao thần y lìa vẫn tự cường đi khống chế chính mình, đem hoàng đế bệ hạ trên người tất cả kim châm từng cái gỡ xuống, thậm chí không kịp thu vào hộp, liền đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệch. Vừa mới lấy xuống kim châm, trực tiếp tản mát đầy đất. Thu kiếm hàn giật nảy cả mình. Vội vàng tiến lên đỡ lấy, càng đem một cỗ tinh thuần huyền khí chậm chậm độ vào Du Thiết Tâm kinh mạch. Lão nguyên soái sở tu huyền công con đường cùng Du lão khác lạ, không cách nào tại Du lão thi châm thời điểm thua công tương trợ, nhưng lão nguyên soái công lực tinh xảo, nơi này tế tương trợ, mặc dù làm nhiều công ít, lại luôn có thể hơi bổ Du lão thương tổn nguyên khí. Sau nửa ngày, Du Thiết Tâm rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng đế bệ hạ cũng đã từ trên giường ngồi dậy, ngưng mắt nhìn chăm chú lên Du Thiết Tâm. Trong ánh mắt toát ra không che giấu được cảm động. Hắn mặc dù cố gắng muốn làm được không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng lại thật sự là làm không được. Mặc dù hắn là thiên cổ nhất đế, nhưng cái này làm lại tự cung đình nội bộ độc hại xâm hại, như cũ để vị này hùng tài đại lược anh minh thần võ một đời đế vương cảm nhận được sâu sắc chi thứ, khoan tim thống khổ. Du Thiết Tâm rốt cục mở to mắt, trong ánh mắt như cũ tràn đầy lấy mãnh liệt ra rời. Như thế nào? Thu kiếm hàn tràn đầy chờ mong. Du Thiết Tâm không có trả lời, chỉ là lấy tay nắm chặt bình ngọc nho nhỏ kia, toàn thân trên dưới bắt đầu xuất hiện xương trắng, thiên y lìa vấn đạo đặc biệt y lìa đạo huyền khí, lần nữa dốc sức phát động. Sau một lát, hắn để bình ngọc xuống, thu kiếm hàn cùng hoàng đế bệ hạ chú mục nhìn lại, chỉ gặp trong bình ngọc giọt máu kia đã biến mất, thay vào đó chính là mấy loại màu sắc từng đầu xương mù tại trong bình ngọc mờ mịt. Nhìn xem trong bình ngọc xương mù nhan sắc quang trạch, Du Thiết Tâm sắc mặt càng ngày càng lộ ra nặng nề. Tổng cộng là 12 chủng nhan sắc, Du Thiết Tâm rốt cục xác định độc tố thành phần, lại là trước thở dài một hơi. Cái này lão nguyên soái buồn bực nói, có ý tứ gì? Nếu là trong bình này đành phải một loại nhan sắc, đại biểu người này không có trúng độc, đây là vì người người hẳn là có nhan sắc. Mà nhan sắc càng nhiều, thì nói rõ, trên thân bị trúng độc chủng loại càng nhiều. Du Thiết Tâm khổ não vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nói cách khác, bệ hạ bị trúng độc tố không phải chỉ một loại, càng thuộc hỗn độc chi độc, phải làm là loại kia chỉ phục dùng một loại hoặc là mấy loại đối với thân thể đều không có cái gì chỗ hại, có lẽ còn có ích dược thạch sự vật. Song khi 12 loại dược thạch sự vật này, toàn bộ tổng hợp tại một chỗ, lại trải qua quanh năm suốt tháng dung hợp đằng sau, lại biến thành hiện nay loại này đủ để chí mạng đáng sợ độc tố.